Chương 26, Miêu binh chương 26, Miêu binh thành đông, thủy phường. Lữ phủ. Triệu Giáp Lĩnh nhỏ con, Tráng Tử, một đám nha dịch điều tra hiện trường. Trừ tiến sĩ lo sợ bất an, khẩn trương thấp thỏm, đúng là hắn báo án. Không có cách nào khác. Lưu Hoàng vợ Trần Thị hiện tại cả ngày không xuống giường được, cơm canh dùng cũng ít, giống như là chịu làm tinh huyết. Ôn Lương dược tề không cách nào xoay chuyển trời đất, nếu là hắn mở một hai bộ mánh dược ăn hết, nói không chừng người trước một mệnh ô hô, đến lúc đó hắn chính là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch, dứt khoát quyết định chắc chắn, trực tiếp cáo trạng tới nha môn, nói thủy phường Lưu Hoàng ngược đãi thế tử, sắp ẩu chết vợ hắn. Vừa vặn, hắn cùng nha môn bộ đầu Triệu Giáp còn có mấy phần giao tình. Huyện nha rất xem trọng, phái bộ khoái đến xem. Cái này xem xét cả kinh thất sắc. Trần Thị mặt như dây vàng, vàng như nến vàng như nến. Nghe tin Triệu Giáp ý thức được có gì đó quái lạ, lúc này Lĩnh Tráng Tử đi vào Lưu phủ. Ngay lấy quang bánh Tráng Tử giống như là một tôn môn thần, hung thần ác sát nhìn chằm chằm Lưu Hoàng. Triệu Giáp ngồi chồm hổm ở trên bậc thang, lục lọi, từ trong ngực móc ra một bản nhỏ sổ ghi chép, dính lấy nước trà trau chuốt làm mặc bút lông, nói rằng: "Lưu Hoàng, nói đi." Lưu Hoàng dập đầu như dã tỏi: "Tha mạng, tha mạng." Hắn tạo nên nghe nói qua liên quan tới quyển kia sách nhỏ truyền thuyết, nói là phàm là đăng ký tạo sách người, đều sẽ bị sáu cánh cửa vô thường mang đi hồn phách, bởi vậy bị mọi người xưng là vô thường sổ ghi chép. Ta cái này sổ ghi chép chỉ nhớ yêu quái, không ghi lại người, tình hình thực tế nói, vô tội, sáng có nửa câu biên láo, ép vào lao ngục, đại hình hầu hạ. Triệu Giáp giống như là lần trước hỏi hai tăng như thế kỹ càng hỏi thăm Lưu Hoàng có quan hệ với yêu quái chuyện, đặc thù, thời gian, địa điểm, từ yêu quái trong tay được cái gì. Lưu Hoàng không dám giấu giếm, đem chính mình như thế nào lên đàn mời Năm Thông lao ra chuyện cùng nhau nói. Cứ như vậy mấy ngày, hắn đã từ Năm Thông lao ra trong tay được đến 300 lạng bạc dòng. Căn bệnh của mình cũng hoàn toàn ngoại trừ, chính là thê tử thể cốt càng ngày càng yếu, mắt thấy là phải không được. Vì bảo trụ thế tử, mời trong thành nổi danh trừ tiến sĩ đến trị liệu. Ai nghĩ đến trừ tiến sĩ trực tiếp cho hàng cáo. Bạc đâu? Đều ở trong tối thất cất giấu. Lên đi ra. Chỉnh chỉnh tề tề 6 thỏi 50 lượng thỏi bạc dòng. Triệu Giáp lật ra nhìn đấy. Hai hàng khắc chữ xuất hiện, Cửu Giang quận Mai Lan huyện, đô tại. Là thuế ngân. Miệng rộng mừng rỡ không thôi. Nhỏ con thâm trầm nói bổ sung, trộm lấy quan ngân, trượt 100, tỷ 2000 giảm, xung quân xung quân. Lưu Hoàng tranh thủ thời gian rũ sạch quan hệ, xin tha nói, không làm chuyện của ta à, ta một hai đều không dám hoa. Ta nào dám cướp bóc quan phủ bạc, cho ta mượn gan hùm mật báo ta cũng không dám, đều là kia Năm Thông lão gia cho ta. Còn dám gọi lão gia? Yêu quái, Năm Thông yêu quái. Đừng lại cách làm Triệu kia quái, ngươi không thấy được vợ của ngươi sắp không được sao? Lưu Hoàng liên tục cam đoan, tuyệt đối không còn chiêu quái. Triệu Giáp thu hồi bút lông khép lại nhỏ sổ ghi chép, dặn dò nói, nhỏ con ngươi cùng Tráng Tử, cùng một đám huynh đệ lưu lại. Triệu Giáp ánh mắt một lần, nha dịch bộ khoái từng cái tránh không kịp, sợ bị điểm đến danh tự, dường như hiện tại đứng tại trên bậc thang Triệu Giáp mới là nhắm người mà phệ yêu quái. Đầu nhi, sao không đem bọn hắn áp giải tới huyện nha? Đúng a đúng a. Huyện nha nhiều người, yêu quái lại hung hãn cũng không dám xâm nhập. Nhiều người như vậy huyện nha an bài thế nào? Triệu Giáp cuối cùng không có đem trong bụng lời nói ra miệng, hắn thực sự không nên đối cái này một đám huynh đệ, đồng liêu nói cái gì bực tức lời nói, dù sao đối mặt không phải trộm vặt móc túi đạo tặc, cũng không phải cản đường cướp đường thủy phỉ, mà là chân chân chính chính yêu quái. Tại mấy trăm người trước mặt vẫn chấn định tự nhiên cướp đi thuế ngân yêu quái. Lúc ấy bị hù sợ làm sao dừng mấy người bọn hắn? Lấy lại tinh thần Lưu Hoàng cũng minh bạch chuyện gì xảy ra, một thanh bảo trụ Triệu Giáp đùi. Cầu khẩn nói, cửu gia, ngươi cũng không thể đi à? Ngươi vừa đi, ban đêm kia quái lại đến, ta một nhà lao tiểu tính mệnh có toàn, van cầu ngươi, cứu lấy chúng ta à, cứu lấy chúng ta. Vẫn là phải có người lưu lại. Triệu Giáp không phải chối từ, hắn xác thực công vụ bể bộn, đến tiếp tục truy tra yêu quái là một mặt, hắn sáng sớm ngày mai muốn đi tiếp Châu quận tới bộ đầu, các phương diện bố trí cùng chủ tính chung đều ở trên người hắn, kê biên tài sản thành tuyển tự hòa thượng cũng phải tái thẩm nhất thẩm, nhìn xem có thể hay không tìm tới chỗ đột phá. Nơi nào có thời gian ném ở chỗ này? Triệu Giáp trầm âm, chỉ cần ngươi không còn cách làm chiêu hắn. Hắn hẳn là sẽ không đến. Lưu Hoàng không nói chính là thấp giọng nghẹn ngào, giống như một đầu sắp tang ra lão cẩu. Đáng hận cũng đáng thương. Ai? Triệu Giáp đành phải quyết tâm liều mạng, nói rằng, các ngươi nhiều người, chính là thật tới cũng có thể ứng phó. Một hồi ta đi xin phép đại lao ra, cho các ngươi lại điều phối một thanh tình nỏ. Bình thản ngữ khí nghĩ đến nói là bất động nhát như chuột nha dịch, thế là Triệu Giáp chuẩn bị nghiêm nghị trách móc ra lệnh. Mèo. Triệu Giáp tìm theo tiếng nhìn lại. Mái hiên bên trên mèo đen nói chuyện. Mèo đen rồi ra miêu quyền chỉ chính mình, vừa chỉ dưới mái hiên khu vực. Mèo mèo. Cộng tác mấy ngày, Triệu Giáp tự giác đối mèo già có mấy phần hiểu rõ. Chính như hai người bọn họ xông vào thanh tuyển tự thời điểm như thế, mèo già cũng là đơn giản như thế làm việc. Triệu Giáp lập tức liền minh bạch mèo đen ý tứ, đây là chuẩn bị lưu tại Lưu Hoàng nhà phòng thủ tới một đêm. Lúc này ôm quyền chắp tay, thành khẩn cảm tạ, đa tạ miêu huynh. Hắn sẽ lưu tại nơi này. A. Lệ rơi đầy mặt Lưu Hoàng trừng to mắt, mở ra miệng có thể tắc hạ một cái trứng ngỗng. Coi như đám sai dịch sợ hãi cũng không phải như thế cái lừa gạt pháp há làm chỉ mèo đen đến các đêm. Nói đùa cái gì? Quả nhiên, thiên hạ quạ đen đồng dạng đen. Trước kia nghe nói Triệu Ban đầu bên vực lẽ phải, rất có hiệp phòng, tại Mai Lan huyện rất có thanh danh, còn tưởng rằng sẽ là cái tốt, không nghĩ tới làm ra bực này chuyện hoang đường, lại dự định nhường một cái mèo nhà thay thế phòng trực nha dịch. Không làm nhân sự cầu quan thật so tham quan ô lại càng thêm đáng hận. Miệng rộng sung phong nhận việc, cắn răng nói, ta cùng Tam Cước lưu lại đi. Ta cũng lưu lại. Tráng Tử thuần thục nuốt quán bánh, tiếp lấy nhìn về phía Lưu Hoàng, cơm. Nuôi cơm, nhất định nuôi cơm. Lưu Hoàng như mông đại xá, tranh thủ thời gian lao đi vui đến phát khóc nước mắt, cũng không lo được quỳ lạy đứng dậy liền đi phân phó. Nhỏ con thở dài một hơi, các ngươi đều lưu lại ta cũng không địa phương nào đi. Yên tâm đi, hắn không khai kia quái, quái cơ bản sẽ không tới. Triệu Giáp khẽ gật đầu, nghiêng mắt mang tới kia đội nha dịch, cây cột, các ngươi tách ra đi thăm dò các lớn y quán, nhà ai nữ quyến bệnh, chết, trọng điểm chú ý, có biến không muốn nổi tranh chấp, trước hồi báo cho ta. Thiết đạn cùng ta về nha môn thẩm vấn hòa thượng. Riêng phần mình đi thôi. Ê, mùa xuân lâu tốt nhất bàn tiệc, làm tốt đồ ăn đưa đến Lưu phủ. Trọng điểm cường điệu phải có chuột đồng làm. Lưu Hoàng bồi tiếp ba vị nha dịch ăn bữa này cơm. Nhưng mà, nhường hắn ngoài ý muốn chính là, ba người này nhất định phải cho mèo đen đưa ra một vị trí. Hắn tuy là chủ gia, nhưng cũng không dám bướng bỉnh chống đối, thế là ngay tại bàn tiệc bên trên cho mèo đen an bài vị trí. Tại mái hiên bên trên vẫn không cảm giác được đến, gần nhìn mèo đen thật to lớn, ba thước có thừa, tiếp cận bốn thước. Phiêu phỉ thể trắng, lông tóc đen bóng. Một đôi kim sắc mèo đồng sáng ngời có thần. Miệng rộng cho mặt đen trước mặt gắp thức ăn bỏ vào chén đồ ăn. Đến tăng cước, ăn. Cho mèo già kẹp xong đồ ăn hắn mới đậu bữa. Tráng tử cùng nhỏ con cũng là tại mèo đen hạ miệng sau mới thúc đẩy. Lưu Hoàng nhìn kỳ quái, trong lòng hồ nghi không chừng. Thế nào mèo so với người nhìn xem quý giá? Bởi vì hắn nhìn ra ba người này tôn kính không phải trang, hoàn toàn không có loại kia mặt ngoài một bộ phía sau một bộ hai mặt sắc mặt, ngược lại cực kỳ chăm chú đối đãi, thật giống như cái này mèo đen thật sự là một vị cao thủ. Mèo lại có thể cao đi nơi nào? Hứa là vị nào không thể đắc tội quý nhân nuôi nhốt. Quản nhiều như vậy làm gì, chỉ cần ba người có thể ở ban đêm các đêm, hắn liền đủ hài lòng. Ta kính ba vị sai ra một chén. Đảm lượng chính là tự lượng, đến, làm. Làm. Nhỏ con chưa quên nhiệm vụ, nhắc nhở, uống ít, chớ lầm đại sự. Ăn nhiều, uống ít. Ăn uống no đủ. Nhất thời tà dương đổi tinh không. Ba người một mèo ngồi chờ tại ba tiến đình viện. Chương 27, yêu đến chương 27, yêu đến nhỏ con một bên xỉa răng, một bên nhìn về phía miệng rộng hỏi, ngươi vì cái gì lưu lại? Miệng rộng cười hắc hắc, lưu lại tam cước ở chỗ này không yên lòng. Tam cước chính hắn yêu cầu, lại nói, đầu nhi đều yên tâm. Nhỏ con nhún nhún vai, lại quay đầu trắng tử, ngươi lại vì cái gì lưu lại? Trắng tử loay hoay dưới ánh trăng sáng bóng si trùng, đói bụng, muốn ăn cơm. Miệng rộng về hỏi, ngươi làm gì không đi? Nô. Nô nói, trở về không có ý nghĩa, chơi với bọn hắn không đến cùng một chỗ. Nhỏ con mạnh miệng tìm được lấy cớ, trong mắt nhanh như chớp chuyển, định tại mèo già trên thân, tươi cười như hoa hỏi, miêu ca nhi thế nào xung phong nhận việc muốn ở chỗ này phòng thủ tới một đêm? Mèo. Nhỏ con ra hiệu miệng rộng phiên dịch. Hắn nói, tự có đạo lý. Nhỏ con hà ra từng hơi, trước mấy lần hắn thật đúng là coi là miệng rộng có thể nghe hiểu mèo lời nói đấy. Mèo đen lục tầm ghé vào chăn lông bên trên, thoải mái muốn đánh cái lăng nhi. Hắn muốn chính mình âm thầm coi chừng, không ngờ mấy cái huynh đệ cũng cùng hắn lưu lại, dứt khoát quang minh chính đại một chút. Cũng không thể đem Triệu Giáp cột vào nơi này. Điều tra yêu quái chuyện còn rơi ở trên người hắn, Châu quận bộ đầu cũng phải đi đón, Thanh Tuyển tự hòa thượng muốn thẩm, những nhà khác cũng muốn thăm viếng. Đem có năng lực nhất đặt tại nơi này không phải đạo lý. Cho nên mèo già làm hay. Uống trà. Đêm dài đằng đẵng, đùa nghịch hai thanh. Đùa nghịch. Lưu Hoàng ngồi ở trong phòng, nhìn xem trên giường thê tử. Kia lư cầu xúc sinh quá hung ác, thật tốt người sống sờ sờ cho dạy vào thành cái bộ dáng này. Trừ tiến sĩ nói, bệnh nhân khí huyết thâm hụt, thuốc thang đều là phụ trợ, duy nhất biện pháp tốt chính là tĩnh dưỡng. Hiện tại trong tay bạc nhường bộ khoái do xét, tái dẫn quái sợ nguy hiểm đến tính mạng. Nhìn đám sai dịch bày chiến trận, rớt bạc khẳng định không ít. Hắn sớm nghe nói chi huyện đại lao ra anh em vợ áp giải thuế ngân bị yêu quái cướp đi, vài trăm người đều ngăn không được, chẳng lẽ dựa vào ba cái kia nha dịch liền có thể dùng được nhi? Coi như qua đêm nay lại như thế nào, bắt được yêu quái liền thôi. Nếu là chưa bắt được yêu quái, Châu quận lại thuốc dục gốc, khó đảm bảo chi huyện sẽ không bắt bọn họ gánh tội thay. Đến lúc đó phán cái chạm lập quyết, có miệng cũng không cách nào nói chuyện. Không bằng đi nhanh đi. Đi Liễu Hà huyện tìm nơi nương tựa thuốc công luôn có đặt chân địa phương. Ánh đến chưa điểm chỉ có đen xì một đoàn bóng người. Lưu Hoàng giữ chặt thê tử Trần Thị tay, hạ quyết định, lập tức phân phó quản gia cùng bà tử thu thập tế nhuyễn, thừa dịp ngày mới minh, đi thuyền qua sông đi Giang Đông tìm nơi nương tựa thân thích. Phủ đệ bận bịu bắt đầu chuẩn bị. Huyện nha đèn đuốc sáng trưng. Triệu Giáp bưng to bằng cái bát miệng lay lấy cơm canh, bàn bên trên trưng bày một bản nhỏ sổ ghi chép, nhuận tốt bút lông liền đặt ở trong tay bên trên, vừa ăn vừa hỏi, có quái bao lâu xuất hiện tại trong miếu, là chính nó tới, vẫn là có người nào cho nó đưa tới, nói đi hòa thượng, nói ra thống quái chút. Lão nạp không biết cái gì có quái. Lão hòa thượng trên mặt còn mang theo vết máu, hiển nhiên bắt thời điểm cũng không khách khí. Triệu Giáp cười lạnh một tiếng, buông xuống bát đũa, làm nghe Vũ Tế đại sư Phật pháp cao thâm, bách lý biện kinh người thứ nhất. Lão nạp ngốc giả này chút năm tháng, đọc trải qua sách nhiều chút thôi. Đến nha, hòa thượng niệm Phật pháp, bộ khoái niệm hình pháp, tất cả mọi người xuất ra ra hỏa sự tình cùng Vũ Tế đại sư biện kinh, nhìn xem là Phật pháp cao vẫn là hình pháp cao. Triệu Giáp ra lệnh một tiếng, cái gì ghế hùng, thanh nẹp, xà ben, bàn ủi, một mạch toàn bộ dơ lên đi lên. Ra hình tra tấn. Triệu Giáp không có thời gian cùng bọn hắn nói nhảm. Tiếng kêu thảm thiết xuyên thẳng thấu huyện nha, một bên đè ép giám viện, lễ tân, điện tọa, liều dài. Từng cái như là chim cút giống như run lẩy bẩy, có mấy cái tại chỗ dọa nước tiểu, bận điệu quên thủ tọa cung khai. Cái này đại hình bọn hắn nhưng ăn không tiêu. Triệu Giác ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn như cũ ăn cơm, hắn bận điệu chân không chạm đất chính là vì biết rõ ràng ngũ thông thần lai lịch, dễ tìm về bị cấp tốc thuế ngân, ai ngăn cản không theo chính là đối kháng quốc pháp. Trước kia các ngươi hợp pháp, ta cho dù lòng có không vui, như cũng sẽ thật tốt che chở các ngươi, hiện tại các ngươi xúc phạm quốc pháp, ta cũng không cần đối với các ngươi khách khí. không phân rõ có bao nhiêu là vì tra án, lại là nhiều ít hận thù cá nhân, tóm lại Triệu Giáp như là thiết diện Diêm Vương ngồi ngay ngắn phía trên. A, ta chiêu, ta khai. Vũ Đế Hòa Thượng sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi nóng to như hạt đậu theo đầu chọc chảy xuôi xuống tới. Hắn nghe Quảng Lược Quảng Pháp nói việc này, coi là ngoại trừ có quái quan phủ cũng liền không có chứng cứ, chỉ cần cắn chết không theo, thanh tuyển tự thanh danh như cũng giữ được. Hiện tại xem ra, hắn vẫn là đánh giá cao quan phủ đối tra án quyết tâm. Triệu Giáp ra hiệu bên cạnh thư lại, viết. Nói, quái tới lúc nào, làm sao tới, còn có cái gì bằng chứng? Còn có cái quái đưa tới tượng bùn làm bằng. Tượng bùn. Triệu Giáp hồ nghi, khoát tay chặn lại, mang vật chứng. Bộ quái A Cọp Lông lúc này đem tượng bùn mang tới. Thu thập hành trang Lưu Hoàng xâm nhập hậu đường. Đây là hắn dạy người bố trí đi ra, Nguyên Tiên cung phụng chính là Bồ Tát, hiện tại đã đổi thành một vị khác tượng bùn. Tượng bùn chừng một thước, đang vân giá vụ chân đạp giang hà gợn sóng, mơ hồ có thể thấy được cái viên hầu hình dạng, lôi công trong miệng phun ra sắc bén răng nanh, thô lệ móng tay nắm nuốt cái gì quyết. Sáng sớm liền muốn rời khỏi Lưu Hoàng gắt gao nhìn chằm chằm tượng bùn, trong lòng oán khí, nộ khí, cùng hận ý xen lẫn tại một khối. Bái cái yêu quái mang đến cho hắn bao lớn tai nạn. Nghĩ đến chính mình chắc chắn sẽ không ở lâu, càng ngày càng bạo Lưu Hoàng đoạt lấy hạ nhân trong tay lôi búa. Một đũa bổ vào tượng bùn trên đầu, mấy lần chặt thành náo loạn, dặn dò nói, nghiền nát chôn đến hậu viện, đừng cho người phát hiện. Vâng, lao ra. Hạ nhân quét dọn tượng bùn hải cốt, ngáp một cái mèo già lỗ thai run run, đột nhiên ngẩng đầu lên. Sương mù mang tới ý lạnh nhường hắn lông tơ dựng đứng, thân thể bản năng cong lên đến, kề sát đầu lỗ thai phiêu thành máy bay thai. Meo ngao. Miệng rộng lúc này đứng dậy, một thanh nắm lấy yêu đao. Tam cước xưa nay đều giống như một đầu đi bộ nhàn nhã mãnh hổ, mặc kệ cái gì tình huống đột phát đều ứng đối tự nhiên, giống như là mãi mãi cũng nhẹ nhõm linh xảo. Hắn chưa từng nghe qua dạng này tam cước mèo đen dạng này kêu gào. Xảy ra chuyện rồi. Nhỏ con đột nhảy dựng lên. Tráng tử một thanh cơ lấy đao sống dậy. Mái hiên bên trên nhìn về phương xa mèo đen như gặp đại địch. Sương mù thác trời giống như chút xuống. Đẩy ra mây mù chính là một vị tử sa mỹ nam tử, sắc mặt âm trầm mà tức giận, nhanh chân xâm nhập vị lạc, không có chút nào để ý tới ngồi tại dưới ánh trăng ba cái bộ khoái, cùng mái hiên bên trên mèo đen lục tầm. Ba người cũng một mảnh mờ mịt, bọn hắn còn tưởng rằng yêu quái tới, làm sao tới chính là dạng này một cái hoa phục nam tử. Mèo Lục Tâm không thể không nhắc nhở lần nữa bọn hắn, trước mắt căn bản không phải người. Miệng rộng dẫn đầu kịp phản ứng, yêu quái. Thao hắn lao mẫu, thế nào đen đuổi như vậy? Nhỏ con chửi ầm lên, đầu nhi nói không thi pháp Triệu lời nói yêu quái sẽ không tới, thế nào vẫn là tới. Không chần chờ chút nào, một phát khói lửa tên lệnh trực trùng bật yêu, ở giữa không trung nổ tung, nổ ra ánh lửa bập bùng. Không tránh được liền cùng hắn thử một chút. Tráng tử xách đao liền xông. Nhỏ. Bành. Hoa phục nam tử một bước đạp mở bành ra một kế trọng quyền, chỉ thấy hơn 200 cân lấy nội giáp không có khoát trọng giáp tráng tử, bị xô ra 3 năm bước ngã nhào trên đất, ôm bụng treo lên lăn, tiêu thảm so cái kia đạo tên lệnh không thua bao nhiêu, chỉ sợ đã xuyên thấu 2-3 con phố. Nhỏ con đã nhìn ngây người, tráng tử thế nhưng là có thể cùng Triệu Đầu lĩnh qua chút chiêu cao thủ, một thân khổ luyện võ nghệ, bình thường 3 năm người căn bản không khóa lại được hắn, lại bị hoa phục nam tử một quyền đánh ngã, chỉ có thể lăn lộn trên mặt đất kêu rên. Hắn thoáng cái không có tràn đầy dũng khí, nhớ tới say lâu cô nương. Một cái nhăn mày một nụ cười, thật ôn nhu. Cơm ăn ngon, rượu cũng tốt uống. Ta ở chỗ này làm cái gì? Tránh ra. Miệng rộng đẩy ra nhỏ con. Hoa phục nam tử tức giận lộ rõ trên mặt, vung quyền liền phải đem nhìn thấy người toàn bộ kết quả. Phúc. Một đạo bạch quang phi tốc đục vào. Nam tử thân hình dừng lại. Chương 28, Hổ Cùng Sơn Quân chương 28, Hổ Cùng Sơn Quân Lưu Kim Thú đồng nghiêng mắt thoáng nhìn. Giận tí mặt. Sương mù hình thành huyễn thuật hoàn toàn vô tung, hiện lộ ra tử sam hoa phục nam tử lúc đầu hình dạng. Hoa dâm tuyết cọp lông lôi cơ miệng, hùng tráng dũng mãnh mạ vàng đồng, bên hông quấn một rách nát tử thanh giáp, chỗ đối tiếp đánh lấy cái mã diện bộ dáng gây đôi. Thon dài cánh tay vung lên linh hoạt năm ngón tay, thô lệ tranh giáp giống như thần phong, đang chỉ vào mái hiên lên mặt buồn lớn lại đầu góc, tại dưới ánh trăng nở rộ bức người hàn quang. Vũ Thông Thần mở ra huyết buồn đại khẩu, hét giận dữ một tiếng, sóng âm trực tiếp làm vỡ nát bàng bạc sương mù. Khan khan giống như gào thét câu chữ từ trong miệng của hắn phun ra. Không giống nhân loại ngôn ngữ. Lục Tâm mới mặc kệ Ngũ Thông Thần nói thứ gì, lẩm bẩm vòng lớn cái bụng, cổ động thăng đằng vân sương mù rộng lớn cóc cong trướng đến to bằng cái thớt sâu điện sắc, trưng đằng vân khi giống như là đem hắn nâng ở trong mây. Chứa đầy cóc miệng hoa phun ra tiếng giống, như là tiểu nhi khóc nỉ non. Cùng cóc giống cùng nhau vọt ra còn có màu trắng thủy tiết quang. Hiu. Thủy tiễn đóng ở trên mặt đất hình thành cái hố nước đọng. Vũ Thông Thần giận quá. Hắn thực sự không minh bạch vì cái gì lại đầu cóc dám khiêu chiến địa vị của hắn. Cóc dũng khí từ đâu tới? So với bị tín đồ đập tượng thần, thủ hạ tiểu tinh linh phản bội chạy trốn cùng khiêu khích nhường hắn lên cơn giận dữ. Chẳng lẽ hắn đã giống như là những cái kia linh lực bại lui lao yêu, không có sắc bén răng, chỉ có thể dùng ngắn mới đầu lĩnh còn lại thịt tối xương khô. Tuyệt không phải, hắn đủ cường đại. Cho nên tiểu yêu mạo phạm, không thể tha thứ. Tốc độ thật nhanh. Lục Tâm trong lòng nhấc lên sóng lớn. Hắn tại thân mèo thời điểm cũng là tính có thể tránh né mấy lần thủy tiễn, thế nhưng là cuối cùng vẫn là sẽ bị đánh trúng, vết thương giống như là dao cắt ra tới đồng dạng. Nhưng mà, trước mắt Ngũ Thông Thần lại không có bất kỳ cái gì khẩn trương bộ dáng, dường như nước của hắn tiễn chậm không còn hình dáng, căn bản không có uy hiếp. Cuối cùng. Cóc Lục Tâm đột nhiên phồng lớn quay hàm. Thủy tiễn. Cóc Lục Tâm hổ tôn tiểu pháo dường như liên tiếp phát ra thủy tiễn. Nhất thời tiễn như mưa xuống. Nghe được động tĩnh Lưu Hoàng cũng mang theo gia đình tôi tớ đuổi tới đình viện. Đám người liếc mắt liền thấy đình viện chính giữa, eo quấn tử thanh nát giáp Ngũ Thông Thần. Mấy cái tôi tớ tại chỗ tê liệt trên mặt đất, có đảo lấy lan can, có run lẩy bẩy, còn có trực tiếp bất tỉnh đi. Lưu Hoàng còn đứng lấy, không phải hắn gan lớn, mà là thân thể của hắn hoàn toàn cứng đờ không nghe sai khiến. Hơn nữa hắn cùng người bên ngoài không giống, hắn một chút liền nhận ra Ngũ Thông Thần. Yêu quái này cùng hắn vừa rồi chém vào nghiền nát tượng bùn không nói giống nhau như lúc, cũng có 6-7 phần giống nhau. Hắn chỗ nào còn không rõ ràng lắm, rõ ràng là chính mình phá hủy tượng bùn tượng thần rước lấy phiền toái, bận bịu đi tìm hộ viện nha dịch. Có to lăn lộn trên mặt đất kêu rên, nhỏ con dọa cho phát sợ, chỉ có coi như thanh tỉnh cũng liền cái kia miệng rộng nha dịch. Ngũ Thông Thần lại chưa nhìn hắn, vẫn như cũng nhìn về phía mái hiên. Mái hiên bên trên nằm sấp một đầu to bằng cái thước góc. Lưu Hoàng thầm nghĩ, khổ quá, một đầu yêu quái liền muốn mệnh, sao đến còn có một cái. Ngũ Thông Thần ngạo nghễ không nhìn giữa sân đám người, một bước phóng ra đạp bên trên bàn đá, nhảy lên thật cao lao thẳng tới mái hiên bên trên lại đầu góc. Góc lục tầm cũng không khạc nước tiễn, hai chân đột nhiên giẫm nát mảnh ngói, dưới thân hình thành dạng nước vết tích, tiếp lấy hai chân đột nhiên phát lực, trực tiếp nhảy dựng lên. Dưới ánh trăng, bích họa phi thiên, là yêu quái cùng yêu quái quyết đấu. Cứ việc lại đầu có hùng cứ như cối xay, cùng Ngũ Thông Thần hình thể trên lệch vẫn còn quá lớn. Mọi người tựa hồ đối với trận này tự sát thức tập kích đã có kết luận. Ngay tại lại đầu có sắp đụng vào thiết quyền thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Đổi đầu, lại đầu có tại là nguyệt tung xuống quang huy bên trong, đột nhiên biến thành một đầu điếu tình bạch ngạch hổ, mở ra huyết buồn đại khẩu thuận thế nhào tới. Manh thú chi thú, Ngũ Thông Thần kinh hãi. Ầm ầm, lộc lây manh hổ đụng vào Ngũ Thông Thần trong lực, quái cùng hổ ngã rầm trên mặt đất. Mánh hổ lục tầm chui cực đại đầu hổ thẳng đến Ngũ Thông Thần cái cổ, chính như lão thành tử nói như vậy, đều là thân thể máu thịt ai lại so với ai khác năng lực, cho dù là đại yêu quái bị cắn đứt thiết hầu đồng dạng phải chết. Ngay tại lục tầm mở ra giữ tợn răng nanh chuẩn bản hạ miệng thời điểm, động tác của hắn lại bị quái khuỵu tay đứng vững. Giống. Ngũ Thông Thần hét giận dữ một tiếng, lại sinh sinh gần 4 mét lộng lẫy mánh hổ là tung, đồng thời còn xoay người cười ở trên người hắn, nặng ngàn cân quyền thẳng đến đầu hổ. Đổi đầu. Chợt ngựa dáng dấp lộng lẫy mánh hổ lập tức biến thành 4 thước mèo đen. Miêu tẩu. Lăng không biến đổi, lại là bằng hư đạp một cái, chính chính đá vào Ngũ Thông Thần trên mặt, mượn lực trực tiếp nhảy ra. Phù phù, phù phù. Kéo dài khoảng cách mèo đen lục tầm trái tim như trống. Hàn ý khiến cho lông tóc chuẩn bị dựng đứng. Yêu quái này khí lực lớn có thể chém giết hổ gấu, nếu không phải lục tầm chạy nhanh, chỉ sợ liền phải trình diễn một màn võ tòng đánh hổ mà hắn không thể nghi ngờ là bị ẩu đả đầu kia lão hổ. Xa xa quan sát Ngũ Thông Thần, lục tầm xoay người nhảy lên mái hiên, lại một lần nữa thay đổi lại đầu cấp đầu, cổ động vai hàm hấp thu thủy khí. Ngũ Thông Thần lưu kim thú đồng bên trong tràn đầy nghi hoặc không hiểu. Hắn thực sự nghĩ không ra đây là cái yêu quái gì, thế nào còn có thể biến thành lão hổ, mèo đen, một lát sau lại biến thành hắn điểm hóa lại đầu góc. Nghĩ tới chỗ này hắn ngửa đầu nhìn trời, nguyệt hoa đang thịnh, hắn một chỉ điểm ra, linh quang như bắn thẳng đến lại đầu góc. Cốc lục tầm né tránh linh quang phun ra thủy tiễn. Thủy tiễn tại liền phải đánh trúng Ngũ Thông Thần thời điểm biến thành sương mù, quên quẩn tại Ngũ Thông Thần trung quanh, Ngũ Thông Thần hoa phun ra một ngụm tụ huyết, khí sắc lại so vừa rồi còn phải tốt hơn nhiều. Ngũ Thông Thần giọng thấp hét giận dữ giống như thú ngữ, cách cách, đất bằng lên kinh lôi, cốc chỗ mái hiên mảnh ngói nổ nát vụn băng liệt. Lục Tâm thả người nhảy lên, một lần nữa biến thành điếu tình bạch ngạch lộng lẫy mãnh hổ, chậm rãi vần quanh, cũng không vội mà tiến công, gầm nhẹ đồng thời gắt gao nhìn chằm chằm Ngũ Thông Thần. Hai quái cái này ở trong viện giằng co. Mãnh hổ Lục Tâm biết mình đánh không lại đối phương, thắng ở chính mình đầy đủ linh hoạt. Thật thay đổi. Nhỏ con khó có thể tin mà nhìn xem lóe lên từng màn, cuối cùng ánh mắt đặt ở lộng lẫy mãnh hổ trên thân. Hắn hóa ra là bán tín bán nghi, hiện tại hắn hoàn toàn xác định. Tráng tử cũng từ kịch liệt đau nhức bên trong chậm tới, yêu quái kia một quyền kém chút đánh xuyên qua hắn bụng, nhường hắn đem ăn no đồ vật toàn phun ra. Hắn cũng không còn lăng đầu buồn bực sông, trong mắt lóe lên e ngại, hoán hận nói, sớm biết hắn sẽ đến nên khoát trọng giáp, có giáp trụ mang theo còn có thể cùng nhau. Giật mình nhất không ai qua được Lưu Hoàng. Khi hắn nghe được Triệu Giáp phân phó mèo đen lưu lại thời điểm, trong lòng của hắn mắng vô số lần, phẫn hận không làm nhân sự của quan, bây giờ hắn mới phát hiện sai. Sai quá mức không hợp thói thường. Mèo đen không chỉ có không phải hoang đường trò đùa ngược lại có thể biến thành lộng lẫy mãnh hổ, cùng năm thông lão gia của nhau. Lại vừa quay đầu lại nhìn lại, mấy cái tôi tớ dọa đến ngã trái ngã phải, xem ra là không trông cậy được. Ngũ Thông Thần lực lớn vô cùng, tốc độ cũng nhanh, 2-3 bước đuổi tới. Mãnh hổ Lục Tầm mắt thấy tránh cũng không thể tránh, cũng đã không còn bất kỳ chần chờ, hổ con ngươi hiện hiện nồng đậm ngân lệ, sôi máu phun trào thân thể, một chút theo phát động hổ thú. Giống. Ngũ Thông Thần xoay người cưỡi tại mãnh hổ trên thân, Lục Tầm chân trước khoác lên dưới mặt đất, đem hông eo bén lên, trực tiếp bén ra ngoài, bất quá nửa đường vẫn là chịu Ngũ Thông Thần một quyền, cái này một quyền liền để hắn mắt nổi đom đóm miệng ngậm máu tươi, kém chút bốn chân mềm nhũn nằm rạp trên mặt đất, giáng chống đỡ thân thể nhào tới, gần sát cắn xé. Ngào. Không biết là lão hổ chu lên vẫn là Ngũ Thông Thần gầm thét. Hai phe máu tươi lăn tại một khối. Trận này hổ cùng sơn quân sinh tử tranh đấu, cuối cùng vẫn là Ngũ Thông Thần càng hơn một bậc. Lão hổ mắt thấy không có tiếp tục khí lực, đưa mẹ hắn đùa nghịch sững sờ. Hỗ trợ. Tráng tử gấu hổ giống như mạnh mẽ đụng vào. Miệng rộng cùng nhỏ con tranh thủ thời gian hỗ trợ. Bọn hắn căn bản không phải Ngũ Thông Thần địch. Nhanh. Giơ đuốc cầm bậy, giáp trụ va chạm ra tiếng len ken vang. Đại đội nhân mã cấp tốc bao vây lưu phủ, bộ đầu Triệu Giáp đi đầu xuống tới. Chương 29, trị hổ chương 29. Chị hổ Triệu Giáp vừa vào cửa, mùi máu tươi sặc nhập khẩu mũi. Người cùng hổ đổ một mảng lớn, duy nhất đứng đây chính là Lưu Kim Thú đồng biên trạm yêu quái. Yêu quái nhìn thoáng qua Triệu Giáp cùng sau lưng đại đội nhân mã, nhảy lên đặt vào mái hiên, con ánh trăng mà bệ nghệ quan sát, trong mắt của hắn cũng không có ý sợ hãi, lạnh lùng trên nét mặt sen lẫn không thể át phẫn nộ. Yêu quái thả người nhảy lên biến mất tại mênh mông trong sương mù. Triệu đầu lĩnh, truy sao? Ban đầu Nhi cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Triệu Giáp lắc đầu nói, đuổi không kịp, coi như đuổi kịp cũng là tăng thêm thương vong. Mau gọi y tiến sĩ đến. Ê! Triệu Giáp bận bịu đi thăm dò nhìn ba người một hổ thương thế. Trừ tiến sĩ lại đi tới Lưu phủ, vẫn là Triệu Giáp phân phó. Bất quá lần này không phải chị mèo mà là chị hổ. Chị mèo thời điểm tốt xấu không sợ, chỉ có thể cảm thấy quý nhân nhà mèo đen không giống bình thường. Con hổ này ai dám chị a, hắn nuốt nước bọn, chậm chạp không dám lên trước xem xét lao hổ thương thế. Bị mèo cắn một cái nhiều lắm là lưu một chút máu, bị lao hổ cắn một cái nhẹ thì hai cái lỗ thủng, nặng thì mất đi tính mạng. Triệu Giáp liên tục cam đoan, đồng thời bồi tiếp tình huống của hắn hạ, hắn mới chậm rãi tới gần, bất quá y nguyên vẫn là trốn ở Triệu Giáp sau lưng. Ấn tượng đầu tiên, lớn. Đầu này điếu tình bạch ngạch hổ không sai biệt lắm 1.3, nằm trên mặt đất so bình thường nhà lão nhu còn lớn hơn một vòng, miệng mũi thở ra nhiệt khí trần bốc hơi, máu tươi hòa với nước bọt trôi đầy đất. Trên thân xé mở lỗ hổng ra chóc thịt bong, giống như là đã từng cùng cái gì giống nhau manh thú to lớn vật lộn chém giết. Chị hổ tổn thương nhiều, chị lão hổ vẫn là lần đầu. Trừ tiến sĩ nơm nớp lo sợ phân biệt lấy vết thương, nhường Triệu Giáp hỗ trợ gỡ ra lão hổ ánh mắt, nhìn một chút ý thức phải chăng thanh tỉnh, xương sườn hẳn là xuất hiện một chút nứt xương, đầu lâu có chấn động, bất quá không có gì đáng ngại, không có làm bị thương đầu. Những vết thương này nhìn xem dọa người, cũng không có động dao gân cốt. Muốn trị hết, đến nhắc về y quán. Nói vừa ra khỏi miệng Trừ tiến sĩ liền hối hận. Tốt. Triệu Giáp gật đầu, chuẩn bị tổ chức nhân thủ bệnh một cái nhấc lão hổ cáng cứu thương. Bộ đầu không thể đi a, kia quái có lẽ sẽ còn trở về. Mắt thấy Triệu Giáp đứng dậy, Lưu Hoàng không lo được hai chân như nhũn ra mau đuổi theo cầu khẩn. Triệu Giáp nghi ngờ nói, ngươi thật không có cách làm chiêu quái? Không có. Vậy tại sao hắn sẽ đến? Nhiều năm phá án kinh nghiệm nhường Triệu Giáp người ra hoang ngôn hương vị, người này khẳng định không nói lời nói thật, hơn nữa trong lòng của hắn khẳng định tin tưởng, không phải lời nói sẽ không nói quái trả lại loại hình lời nói. Tiểu nhân cũng không rõ ràng. Triệu Giáp không có thời gian phản ứng Lưu Hoàng, hắn ba cái huynh đệ thụ thương không nhẹ, Miêu Minh tức thì bị đánh gần chết, trong lòng vội vàng lợi hại, vẫn là phải trước thu xếp tốt bọn hắn mới là. Kia quái có hay không giao cho ngươi một cái một thước lớn nhỏ tựa bùn? Mở rộng bước chân Triệu Giáp nhớ tới Lao Hòa Thượng lời nhắn nhủ sự tình. A, không có. Không có. Triệu Giáp nhìn Lưu Hoàng ngáp úng, cũng không để ý liền chuẩn bị đi nhấc cáng cứu thương. Tiếp lấy hắn đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Lưu Hoàng, bình tĩnh thiết diện, quát chói tai hỏi, có hay không? Có, có. Ở đâu? Tại. Ta nhìn ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Để cho ta đập vỡ chôn ở hậu viện. Tốt. Triệu Giáp thịnh nộ, một thanh nắm chặt Lưu Hoàng cổ áo, hai mắt xích hồng, ngươi người này lại đang chết. Lưu Hoàng bị hắn sinh sinh nhấc lên, mặt đỏ lên dần dần phát tím. Triệu Giáp làm sao có thể còn không rõ ràng lắm tình huống? Rõ ràng là người này đập tượng bùn mới đem yêu quái dẫn tới, nếu không êm đẹp yêu quái làm sao lại đến? Một thanh hất ra Lưu Hoàng, nặng nghề mà vứt trên mặt đất, đè lại yêu đao, giận dữ nói: ngươi xuất sinh này sao dám coi nhân mạng là trò đùa? Vì ngươi bản thân tư dụng, hiểm hại huynh đệ của ta nhóm tính mệnh. Lưu Hoàng miệng lớn nôn khan thở hổn hển, hai tay vịn cổ không dám ngôn ngữ, hắn chính là sợ quan phủ truy trách mới động bị dấu vết ý niệm, nhìn thấy tượng thần sau càng là oán hận đan sen, nhất thời mất lý trí, đem hết lửa giận phát tiết tại nhỏ yếu lại không có thể trả tay tượng bùn trên thân. Ai nghĩ đến sẽ dẫn tới yêu quái? Nếu là sớm biết có thể như vậy, hắn liền hậu đường cũng sẽ không tới gần. Đưa hết cho ta khóa, mang về nha môn. Cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng phẫn nộ, yêu quái xác thực khả năng sẽ còn lại đến, vì phòng ngừa chết người, dứt khoát trực tiếp toàn cầm đưa đi nha môn, nhường chi huyện đại lao ra đau đầu đi thôi. Y kế quán. Mở cửa tiểu học đồ đậu phộng giật mình kêu lên, ngoài cửa bó đuốc san sát, đem trường ngai chiếu giống như là đang lúc hoàng hôn. Mang tới đến. Bốn người hợp lực giơ lên một cái to lớn cáng cứu thương. Trên cáng cứu thương nằm một đầu lão hổ. Đậu phộng trận mắt hốc mồm tránh ra đại môn, đem người đi đến nên. Thế nào sư phụ đến khám bệnh tại nhà một chuyến cứu trở về không phải người, mà là điếu tình bạch ngạch hổ. Tổn thương tương đối nặng tráng tử cũng bị mang tới đến, miệng rộng cùng nhỏ con thương thế hơi nhẹ, còn có thể đi động, cũng liền tìm người mang lấy đưa đến y quán. Về tới y quán Trừ tiến sĩ lập tức từ khẩn trương co quắp bên trong giải phóng ra ngoài, lại biến thành cái kia Mai Lan huyện nổi danh lương y sư. Trừ tiến sĩ chỉ huy mấy cái học đồ, có nấu nước nóng, có bút thuốc, có chuẩn bị khí cụ. Đây là cái gì? Ma phi tán. Trừ tiến sĩ giải thích nói, lão hổ vết thương đến câu lại, không phải liền sẽ một mực dớm máu, vì phòng ngừa nó bạo khởi cần ma phi tán để nó ngủ. Triệu Giáp không có giải thích nói mãnh hổ sẽ không bạo khởi, người đều gánh không được vết thương khâu lại huống chi là hổ, cho nên hắn cũng không có ngăn lại Trừ tiến sĩ. Ta cái này một đám huynh đệ liền giao phó cho ngài. Triệu Giáp xuất ra 10 lượng bạc, nhất định phải dùng tốt nhất thuốc. Bộ đầu yên tâm. Cửu Giang nhiều hổ, nghe nhiều nhất cố sự cũng là lão hổ. Tràn đầy hiếu kỳ đậu phộng ngồi xổm ở lão hổ trước mặt. Lão hổ rất sạch sẽ, là hắn đốt đến nước nóng tinh tế lau, một chút vết máu đều không có vương hà, giống như là đối đại hiếm thấy chân bảo giống như cẩn thận tỉ mỉ. Hổ trưởng so đầu của hắn đều lớn, chân trước so bắp đùi của hắn đều thô, đầu hổ càng là lớn vô biên, nếu như bây giờ lão hổ hé miệng, hắn hẳn là có thể nhẹ nhõm đem đầu bỏ vào. Lộc lây gấm cọc lông, mềm mại bóng loáng dưới da là rắn chắc hở ra cơ bắp. Theo chổi lông đều không quét đi được cái này một đôi thách cần. Đầu phộng nghe cửa thôn lão phu tử nói qua, lão hổ cần là bảo vật có thể trị đau răng, bất quá nhất định phải nhân lúc còn nóng mới được, một khi lạnh liền không dùng được. Sư phụ nói có loại dược liệu gọi lão hổ cần, có thanh nhiệt giải độc hiệu dụng, bất quá hắn càng ưa thích lão phu tử nói một cái khác cố sự. Lão phu tử nói người đều có cái bản tướng, muốn nhìn rõ ràng phải dùng lão hổ sợi râu. đem lão hổ sợi râu siết trong tay, mặc niệm chú ngữ liền có thể thấy rõ ràng người khác bản tướng. Hắn muốn, sư phụ nhất định là chỉ hạng, uy phong lẫm lẫm Triệu Bộ Đầu khẳng định là lão hổ, thùng cơm như thế tráng tử nha dịch có lẽ là nhức đầu lợn rừng. Đầu phộng muốn nhìn một chút chính mình là cái gì, cho nên hắn chậm chậm vươn tay tới gần lão hổ sợi râu, nhẹ nhàng kéo một cái, lão hổ sợi râu lại đâm vừa cứng, ngay tiếp theo da thịt run run. Đầu phộng đống nhiên cảm thấy dùng mình ý lạnh, ngẩng đầu nhìn lên. Một đôi mắt nâu hoàng kim đồng đối diện hắn. Tiếng đều a nha. Nhẹ buông tay, ngã xuống đất. Dọa đến oa oa khóc lớn. Nghe được tiếng khóc đám người tề tụ. Nha, Tam gia, ngươi đã tỉnh. Nhỏ con tiến lên một bước. Tam gia. Ai? Ta. Lục Tầm rôi ra móng đuốt gầy gầy bị hao lên sợi râu. Nhỏ con đánh giá mãnh hổ Lục Tầm, giơ ngón tay cái lên, tán thán nói, Tam gia thật uy phong a, nếu không phải ngươi, huynh đệ chúng ta đến gậy ở đằng kia xuất sinh trong tay. Đang lúc mở mịt Lục Tầm hồi tưởng lại ký ức. Hắn nhớ tới mình bị Ngũ Thông Thần đánh ngã trên mặt đất, về sau nhìn thấy đại đội minh hỏa, mơ hồ có thể nghe thấy Triệu Giáp tại ra lệnh, cũng liền trầm tĩnh lại lâm vào hôn mê. Dãy rủa muốn đứng dậy Lục Tầm vẫn là không có lên. Ùng ục. Ngũ Tạng Miếu truyền đến sét đánh giống như tiếng vang. Miệng rộng ngáp nói, "Nhanh, đem Dương Xuân Lâu thịt bò chín mang tới đến." Chương 30, Chấn Ma Giáo Uy chương 30, Chấn Ma Giáo Uy ăn là sinh mệnh đặc quyền. Lục Tầm chưa bao giờ như hôm nay dạng này, cảm thấy ăn thịt là sảng khoái như vậy. Ba người một hổ, ăn như hổ đói. Tiểu học đồ Đậu Phộng cũng không khóc, nuốt nước miếng. Miệng rộng cắn xé xương cốt đồng thời đưa cho tiểu học đồ một miếng thịt. Đậu Phộng nhận lấy, cắn xuống một cái đi. Cái khác đám tiểu học đồ nghe tin chạy đến cũng gia nhập trận này thao thiết thị yến. Không cho phép lại ăn. Trừ tiến sĩ nghiêm khắc ngăn lại ăn no vẫn còn muốn tiếp tục đưa tay đám tiểu học đồ. Đám này nhà cùng khổ hài tử quanh năm suốt tháng người không thấy thức ăn mặn, lập tức rộng mở cái bụng ăn, cực dễ dàng đem chính mình cho ăn bể bụng. Thật lớn một cái nồi, có thể nấu một nửa trâu. Một trận này ăn hết, ngày mai cũng đói không đến. Bất quá một đám trai trai tiểu tử lại có thể ăn cũng so ra kém lão hổ. Lục Tâm một hổ liền nuốt vào hơn phân nửa nồi thịt chín, trong dạ dày có ăn nhi sau toàn thân ấm áp, loại kia thoát lực tê tê dại dại dần dần rút đi, lực lượng quen thuộc tràn đầy trở về, vết thương cũng không thế nào đau. Hổ khu cốn đốn nhường Lục Tâm mở lớn miệng đánh cái thật to ngáp. Ngao. Đầu lưỡi liếm môi một cái Lục Tâm quay đầu nhìn lại. Mấy cái tiểu học đồ dọa đến trước ngựa sau lật, trừ tiến sĩ cũng lẫn mất xa xa. Ba vị huynh đệ hoặc ngốc hoặc đứng. Hắn bây giờ không phải là mèo đen mà là lộng lẫy mãnh hổ, vô ý thức hổ khiếu, phát ra là manh thú than nhẹ. Dù là miệng rộng biết trước mắt lao hổ là ba chân mèo già như cũng sẽ còn sợ hãi. Đây là bản năng đối mãnh thú to lớn e ngại. Lục Tâm đành phải hạ giọng, hổ khiếu dần dần yếu ớt, biến thành thẻ tiếng nói ho khan. Chúng ta đi ra ngoài trước, nhường bệnh. Hổ nghỉ ngơi thật tốt. Trừ tiến sĩ mở miệng hóa giải xấu hổ. Tại sư phụ lên tiếng hậu học đồ nhóm nhanh chóng chạy trốn rời đi. Trừ tiến sĩ cả gan nhìn một chút vết thương, khâu lại rất tốt, cũng không có dướng máu dấu hiệu, tiếp lấy lại phân phó học đồ Đậu Phộng đi sát thuốc. Nô đi nói cho đầu nhi. Nhỏ con cơ trí đưa ra. Ta cũng. Trang tử bị miệng rộng nhìn xem vẫn là nuốt xuống đi cùng lời nói. Lão hổ cùng có khác biệt, cũng là cùng mèo đen trong mắt thế giới rất tương tự, đều là tam sắc trắng xám đen làm chủ. Tam sắc trong nông lung thêm ra tông, hoàng, lam, tầm mắt so sánh với mắt người rộng lớn một chút, cũng hẹp một chút, thọc sâu vô cùng rõ ràng, không cần minh hỏa liền có thể thấy rõ ràng đêm tối. Tại manh hổ Lục Tầm trong mắt, ban đêm cùng chạm vạng tối không sai biệt lắm, không có cận thị cùng tàn quang, hết thảy đều rất rõ ràng. Lục Tầm chậm rãi đứng dậy, xương cốt vết dạng đau đớn từ một cái điểm chậm chậm tản ra, hình thành mắt xích mạng nện. Tin tức tốt là không có thương tổn cùng phế phủ, da thịt bên trên vết thương đều và tốt, chưa từng xuất hiện lây nhiễm trùng triệu chứng, đoán chừng đồ ăn sung túc lời nói 10 ngày nửa cái cùng liền khôi phục. Đêm qua tên kia còn không nói thật, hắn đập tượng bùn ngược lại để cho chúng ta chịu tội. Tráng tử nộ khí hừ hừ, nếu không phải tăng cước, miệng rộng lời nói phân nửa. Chỉ thấy lộc lây manh hổ thân hình cấp tốc thu nhỏ biến thành bốn thước mèo đen. Mặc dù hắn gặp qua mấy lần tam cước biến hóa, thế nhưng là như thế trơ mắt nhìn thấy vẫn là quá mức kinh thế hai tụ, cái này cần là dạng gì bản sự, lại là một cái như thế nào yêu quái. Lục Tâm không để ý đến hai người giật mình. Suy nghĩ viền vông. Kỳ thực ý thức đắm chìm trong không gian kỳ dị bên trong. Đổi lại xương hổ đầu lâu nhìn vết thương trong chất. Ý niệm rơi vào đầu hổ bên trên. Phải chăng sử dụng cho cốt chữa trị kinh thế quân xương hổ đầu lâu vân sử dụng cho cốt một tiền xương hổ đầu lâu chữa trị một đạo nhàn nhạt vết thương. Lục Tâm đại hỉ. Đầu hổ thế nhưng là hắn hiện tại chiến lược mạnh mẽ nhất, nếu là có thể khôi phục nhanh chóng tới hoàn hảo trạng thái, hắn liền lại có cùng Ngũ Thông Thần chống lại bản sự. Đương nhiên, cũng nhiều lắm là tự vệ, kia quái quả thực là lợi hại, lực lớn vô cùng còn có pháp thuật bản thân, hắn suýt nữa chết tại yêu quái trong tay. Lại không có bỏ đi Lục Tầm ý niệm, ngược lại nhường hắn càng thêm khát vọng đại yêu quái đầu. Mèo đen Lục Tầm nhảy xuống giường, xoay người nhảy lên mái hiên. Miệng rộng bận bịu đuổi theo ra đi, hô, tối hôm qua Triệu Đầu Linh nói, buổi trưa đi huyện nha ăn cơm. Mèo đen bước chân dừng lại nhẹ gật đầu. Lục Tầm ra khỏi cửa thành thẳng đến bãi tha ma. Mặt trời lên cao, Lục Tâm ủ rũ túi đầu vào thành, một tiền cho cốt đều không có lấy tới. Bản địa nha môn hiệu suất làm việc quả thật không tệ. Bà cốt vu cổ như nhạn qua nhổ lông, không cho chính mình chữa chút cái gì. Đem Trần Thịnh đầu nát bấy. Phải chăng nát bấy Đà Long thủy trại lãng lý Đà Long Trần Thịnh chi sọ không? Lục Tâm lúc này cự tuyệt. Viên này đầu là hắn chọn lựa đến hành tẩu hiện đại thế giới. Cũng không biết có phải hay không là ảo giác, không gian kỳ dị bên trong đầu hổ một đạo nhàn nhạt vết thương nhỏ không ít. Lục Tâm không làm sao chú ý, đầy trong đầu đều là như thế nào làm chút cho cốt đem xương hổ đầu lâu xây xong. Cơm vẫn là phải ăn. Xe nhẹ đường quen đi vào huyện nha. không có từ xa tiếp đón. Chi huyện đại lão gia Lữ Khiêm nên ra nhà môn, gặp được vị này trong tỉnh tới bộ đầu. Đỉnh đầu thanh sam sừng khăn, đầu báo vào mắt, tiến quay hàm râu mùn, tám thước thân hình, cao lớn trắng kiện, lấy cổ tròn điện sắc đoàn hoa chiến bào, đeo kiếm, phối yêu đao, dây đỏ xuyên qua lệnh bài treo tại đai lưng ngọc bên trên, màu xanh đen lệnh bài sơn kim bỏng ra chữ lớn tư. Người tới cho thấy thân phận. Ba pháp ti nha môn hạ hạt tư, trấn ma giáo úy, Cao Khánh Chi. Cao. Xương ta giáo úy liền có thể. Cao Khánh Chi không để ý đến Lữ đại lao ra quan trường diễn xuất. Bản huyện đã chuẩn bị tiệc rượu là trường cao đảng úy bày tiệc mời khách, mời. Mai Lan huyện, mời. Lữ Khiêm cẩn thận đối đãi, mặc dù hai người cùng là tòng lục phẩm quan, nhưng mà loại này đặc thủ võ tướng phẩm cấp đối lập quan văn cao hơn trên nửa cấp, lại càng không cần phải nói người ta là từ trong tỉnh phái tới bắt yêu cầm quái giáo úy, địa vị siêu nhiên. Ngồi vào vị trí lấy xuống mũ rộng bành Cao Khánh Chi cũng không khách khí, nâng ly cạn chén, màn chay không kỵ, ăn lên cơm đến ăn như hổ đói, nhưng lại phá lệ chân quý đồ ăn, liền xương cốt đều nhấm nuốt thành bụi phấn nuốt xuống. Phong quyển tàn vân đem yến hội quét sạch sành sanh. Luận đến ăn cơm giống như thế chính là bộ đầu triệu giáp. Còn lại chi huyện, huyện thừa cùng huyện úy cùng 6 phòng điện lại cũng chưa ăn mấy ngụm. Huyện thừa bưng chén rượu định ngọt nói, tướng quân phong khoáng. Cao Khánh Chi ai đến cũng không có cự tuyệt, uống thả cửa nửa vỏ mới ở một cái. Ăn uống no đủ Cao Khánh Chi ánh mắt thoáng nhìn, thản nhiên nói, bình thường tình quái người được trên người ta mùi vị, đã sớm chạy không thấy tăm hơi, ngươi ngược lại tốt, còn đụng lên đến. Nói nhặt lên một cây đũa liền phải ra tay. Sư phụ. Triệu Giáp vừa hô, Cao Khánh Chi thân hình có chút dừng lại, có chút giật mình nói, đây chính là ngươi tại phong thư bên trong nói cái kia. Không sai sư phụ. Ừm. Cao Khánh Chi khẽ gật đầu, để đũa xuống. Đường bên ngoài mái hiên bên trên mèo đen lục tầm trừng lớn thú đồng. Hắn vừa rồi có như vậy trong nháy mắt, coi là đối mặt mình vẫn là đại triển uy phong ngũ thông thần. Kia cố tử trong xương lộ ra tới ý lạnh lạnh như băng lông tơ. Chi huyện Lữ Khiêm cả kinh thất sắc, hắn thế nào cũng chưa hề nghe Triệu Giáp nói hắn còn có cái sư phụ, hơn nữa người sư phụ này vẫn là tỉnh lý trấn ma giáo úy. Vừa nghĩ tới chính mình bình thường không công bằng đối đãi, Lữ Khiêm một hồi chột dạ, tranh thủ thời gian bưng ly rượu lên, Triệu bộ đầu nhưng là chúng ta Mai Lan huyện tổng bộ, hóa ra là Cao Đồ a. Cao Khánh Chi chắp tay nói, ta đồ đệ này nhận được Mai Lan huyện để điểm chiếu cố. Đâu có đâu có. Ta muốn xách những cái kia gặp qua yêu quái người. Triệu bộ đầu sẽ dốc toàn lực phối hợp Cao tướng quân. Mai Lan Chi huyện Lữ Khiêm nhìn về phía Triệu Giáp, vừa cười vừa nói, hiển chất, ngươi quen thuộc những sự vụ này, huyện nha nhân thủ mặc cho ngươi điều động. Đà tạ đại lao ra. Triệu Giáp đứng dậy đi nhà giam điều người. Chương 31, uống thuốc cảng chương 31, uống thuốc cảng chính đường tươi sáng. Mai Lan huyện Lữ lao ra đem tất cả sự vụ đều giao cho Triệu Giáp, chính mình tránh quấy rời đi. Huyện úy Lôi Tế ngồi nghiêm chỉnh, huyện thừa không có nhàn rỗi, đem hồ sơ cùng địa đồ xuất ra, chấp bút thư lại ngay tại một bên ghi chép. Cao Khánh Chi liếc nhìn Triệu Giáp quan sổ ghi chép. Thi nha môn bộ khoái đều có như thế một bản. Trước kia Triệu Giáp không có đột phá chỉ tính dự huyết, hiện tại luyện ra chân khí, cùng 20 năm ngoại gia công phu, cũng liền có thể trở thành 6 cánh cửa chính thức bộ khoái. Bản này quan sổ ghi chép không nhớ người, chỉ nhớ sơn tinh yêu quái. Tái thở một lần Vũ Tế Hòa Thượng cùng Lưu Hoàng, được đến tin tức lớn sắp xỉ. Những cái kia không có thê thiếp, hoặc là thê nữ giường bệnh triền miên người ta danh sách cũng đều trải bớt đi ra. Cao Khánh Chi nhìn về phía đường hạ ba người, chính là Trang Tử, Miệng Rộng cùng nhỏ con. Ba người bọn họ đêm qua cùng ngũ thông thần vật lộn còn sống tiếp được. Cao Khánh Chi đi đến Tráng Tử trước mặt, giơ lên nằm đấm nói, hắn đánh như thế nào ngươi? Tráng Tử hồi ức nói, ta vung đao nhào tới, không thấy rõ ràng hắn thế nào xuất thủ, cảm giác giống như là bị man như hung ác va vào một phát, bay rất ra ngoài, ngũ tạng lục phủ giống như quấy nhiễu tại một khối, bị đau không có bỏ lên. Lại tranh thủ thời gian nói bổ sung, nếu như khi đó ta mặc vào trọng giáp, chắc chắn sẽ không rác rưởi như vậy. Cao Khánh Chi vô vỗ Tráng Tử bả vai, cũng là vốn liền một bộ rắn chắc thân thể. Người bình thường ăn kia một quyền, hơn phân nửa muốn ném nửa cái tính mệnh, tiểu tử này lại chỉ là nửa ngày không có bỏ lên. Là mầm tốt. Luyện ra chân khí cũng có thể trở thành 6 cánh cửa dự huyết. Cao Khánh Chi mặt lộ vẻ nghi hoặc vẻ mặt, cái này ngũ thông thần không nên yếu như vậy, đại náo một trận vậy mà một người cũng chưa chết, nếu quả như thật cùng huyện úy Lôi Tế nói như vậy, một quái chấn trụ hơn trăm người không dám động đậy, chớ nói ba người, chính là 30 nha dịch 7 trận rằng có cũng phải chết sạch. Cao Khánh Chi nghi vấn được đến giải đáp. Một là tam cước kháng trụ ngũ thông thần. Thứ hai nhỏ con cầu cứu tên lệnh có tác dụng, số lớn dơ đuốc cầm vậy bộ khoái cùng tuần tra ban đêm binh sĩ vây quanh bị lạc, sợ quá chạy mất kia quái. Tam cước. Cao Khánh Chi nghiêng mắt nhìn về phía Triệu Giáp. Triệu Giáp chợt một chỉ trồn hổm mái hiên màu đen mèo già. Không có khả năng. Cao Khánh Chi cười một tiếng. Nhiều năm trấn quái kinh nghiệm nhường hắn liếc mắt liền nhìn ra ba chân mèo già chỉ là cái tiểu tinh linh, nhiều lắm là dùng mèo nước tiểu hạ huyễn mê hoặc thân yếu nữ tử. Thậm chí không cần một cái nam tử trưởng thành, trai trai hải tử đều có thể dùng gậy gô đánh chết mèo già, dạng này yếu đuối tinh quái làm sao có thể ngăn cản được đại yêu quái. Triệu Giáp hạ giọng đưa lỗ thai lẩm bẩm một câu. Cao Khánh Chi thần sắc khẽ giật mình, không tiếp tục xoắn xuýt chuyện này. Lại hỏi ý mấy câu, mắt thấy sắc trời dần vào đêm tối, Cao Khánh Chi chối từ rơi huyện thừa an bài sư phòng, dự định tại nha môn phòng trực nghỉ ngơi. Triệu Giáp làm sao có thể nhường sư phụ tại huyện nha phòng trực ở một đêm? Phòng trực hoàn cảnh đơn sơ, giường chung lớn ngủ rất nhiều nha dịch, ban đêm ngáy ngủ đánh giấm đều là bình thường, căn bản không có cách nào nghỉ ngơi thật tốt, liền mời sư phụ đi hắn chỗ nào ở, nhị tiến tiểu viện có dư thừa không khách phòng. Cao Khánh Chi gật đầu đồng ý trở về biệt lạc, Vương Nhược bái kiến Triệu Giáp sư phụ, lại là thầy trò hai người chuẩn bị thịt rượu. Trên bàn, Cao Khánh Chi phân tích nói, yêu quái sát thực rất nạo. Mèo đen lục tầm tại bàn ăn cũng có một vị trí. Hắn phần lớn chú ý đến đầu báo vòng mắt Cao Khánh Chi. Nó là chuyện gì xảy ra? Cao Khánh Chi lần theo ánh mắt nhìn đi qua. Hồi sư phụ, là như vậy. Triệu Giáp gặp tới mèo đen cùng tại chùa miếu được cứu chờ một chuỗi sự việc kỹ càng miêu tả. Cao Khánh Chi ban tín bán nghi, thật có thể giả đi hổ. Miêu Minh. Triệu Giáp chắp tay tươi cười, kỳ vọng tam cước phơi bày một ít. Lục Tầm cong lên đầu. Cái này có thể gấp đến độ Triệu Giáp kém một chút cầu ra giá cáo nãi mãi. Mèo đen Lục Tầm thả người nhảy lên, màu đen thân mèo cấp tốc phồng lớn, màu đen lông tóc biến thành lộng lây gấm sắc, mèo đồng khuyết trương thành kim sắc hổ con người. Thoáng chốc, một đầu trượng ba thước điếu tình bạch ngạch hổ đạp vào gạch xanh, vết thương chồng chất, nhìn cũng có chút mỏi mệt, giống như là vừa mới trải qua khó nói lên lời ác chiến. Hô hô. Cao Khánh Chi kinh hô không thôi, hoàn toàn nhìn ngây người. Hắn vào Nam Gia Bắc trấn áp yêu quái không biết nhiều ít, vẫn là lần đầu nhìn thấy bực này cảnh tượng. Sư phụ thế nào không có chút nào? Triệu Giáp kinh ngạc vấn đạo, trong lòng của hắn kỳ thật một mực rất thấp thỏm, giống như là nửa đường nhặt được chó con hài tử, không dám cho gia trưởng biết. Cao Khánh Chi cười một tiếng tiếp tục nói, dân chúng chính là đem không biết nhìn thật đáng sợ, trên thực tế nhân cùng yêu quái không cũng không khác biệt gì. Chúng ta liền có rất nhiều yêu quái bằng hữu, thường xuyên cần trợ giúp của bọn hắn, không nói xa, cho ngươi đưa tin Hải Đồng Thanh chính là nha môn bồi dưỡng tinh linh. Ngươi đã nhập hành, cũng nên tiếp xúc. Tiểu tử, ngươi phúc khí thật tốt. Cao Khánh Chi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hồi ức nói, ta nhớ được năm đó ta nhập hành thời điểm đụng phải cái thứ nhất tinh quái là cái hổ bà cô, kia ác quái tại rừng núi hoang vắng mở trại, chuyên làm thịt người chuyện làm ăn, ta cùng sư phụ tiến đến trấn áp kém chút để nó nguyên lành ăn đi. Nói chuyện đồng thời cẩn thận quan sát mãnh hổ vết thương trên người. Lúc này mới đối, kia quái liền nên lợi hại như vậy. Cao Khánh Chi kẻ tài cao gan cũng lớn, thản nhiên không sợ ý, có thể đem trượng ba thước có thừa thành tinh lão hổ đánh thành dạng này, thực lực phi phàm, ngươi nếu là lĩnh người đi chậm liền phải cho lão hổ nhặt xác. Tốt ngạo một đầu sơn tinh. Thuế ngân giam cướp, huyện thành cũng giam sông. Cao Khánh Chi vớt râu hí mắt, trầm ngâm nói, lang đầu thanh dễ đối phó nhất, trước cách làm triệu nó, nhìn xem có thể hay không đưa tới. Lại đem các nhà tượng bùn tập trung lại, nếu như nó không đến liền toàn bộ hủy hoại, gây mất nó hương hỏa, để nó có bạc cũng không sử dụng ra được đi. Giáo uy đem phía sau hộp kiếm mở ra. Bên trong có một bản sách dày, hai quyển rất mỏng sách nhỏ, một sấp phù lục, mấy quả tán toái ngân lượng, cùng một thanh không biết tên vật liệu đúc thành kiếm. Cái khác phần lớn là chút bình bình lọ lọ, còn có một bộ phận lớn bị vải xanh bao lấy nhìn không rõ ràng. Hắn từ đó nhặt ra mấy cái bình quán, đổ ra bên trong dược hoàn cùng một phấn, tụ lại thành một đống, có chút nhức nhối nhìn về phía Triệu Giáp, nhường hắn ăn vào à. Triệu Giáp thận trọng tiếp nhận thuốc trồng. Mãnh hổ Lục Tầm híp mắt vàng, lẹ lưỡi cuốn đi thuốc trồng, dược hoàn thuốc bột không cần nước gấm pha vào miệng tan đi, mơ hồ làm đau xương sườn lập tức không đau, da thịt khâu lại vết thương sinh ra ngứa, ngay cả mọi mệt đều quét sạch sành sanh. Dược hiệu hiệu quả nhanh chóng, có thể so sánh y quán thuốc thang dùng tốt quá nhiều. Thần, thuốc này nếu có thể lấy tới hiện đại nhất định có thể kiếm đồng tiền lớn. Đương nhiên, cân nhắc tới nguyên vật liệu các thứ, nếu là quá khó khăn được đến không còn biện pháp nào sản xuất hàng loạt. Mắt Trần có thể thấy mãnh hổ vượt qua vẻ bại tinh thần, Triệu Giáp mừng lớn nói, sư phụ, thuốc này thấy hiệu quả thật nhanh. Cao Khánh Chi bị dâu vai nón che giấu khỏe miệng co giật, hữu hiệu liền tốt, chém giết yêu quái kia thời điểm còn cần ngươi vị bằng hữu này xuất lực. Sư phụ còn có hay không? Coi như ăn cơm đấy. Thu hồi hộp, Cao Khánh Chi xuất ra một quyển sách nhỏ. Triệu Giáp cầm lên xem xét, quan chân khí ghi chép. Cao Khánh Chi ngữ trọng tâm trường nói, trước kia ta không dạy ngươi, là bởi vì ngươi đã luyện võ bị yếu lực rất nhiều năm, ba cửa ải đi hai quan, để ngươi cảm giác huyệt đạo cùng xăm xe khí tức ngược lại chậm trễ ngươi. Hiện tại ngươi ngoại gia đi vào nhà, góp nhặt một thân võ nghệ, tu hành chân khí ghi chép sau dựa vào hậu tích bạn phát hành luyện có thể đột nhiên tăng mạnh, thậm chí có khả năng mạnh hơn từ nhỏ luyện nội gia. Đến, ta giúp ngươi một tay, lớn mạnh nội gia chân khí. Sư đồ hai người tới đỉnh viện. Nguyệt Đăng Minh, Lục Tầm cũng đi vào trong đỉnh, ngửa miệng đối nguyện. Trước kia hắn thân mèo thời điểm, bảo trì cái tư thế này liền có thể hấp thu nguyệt hoa, khô cạn pháp lực liền có thể bổ sung. Nửa ngày, mãnh hổ Lục Tầm nghi ngờ biến hóa tư thế, vẫn là không có hấp thu tới nguyệt hoa. Đổi về thân mèo, nguyệt hoa quả nhiên nhập khẩu. Nhảy lên mái hiên, Lục Tầm đổi thành lại đầu cốc lại cấp nguyệt hoa. Có pháp thuật đầu lâu đều có thể hấp thu nguyệt hoa. Lục Tầm đem vốn là không có bao nhiêu pháp lực bổ đầy, san giết ngũ thông thần đã định trước sẽ là một trận ác chiến, đến sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chương 32, vẽ bùa đâm con diều. Chương 32, vẽ bùa đâm con diều. Hôm sau sáng sớm, đình viện lão mai cây tại gió xuân bên trong thưa xuống hoa mai. Minh Trần đại hán Cao Khánh Chi Kim Trung Bình Tấn nhìn về phía mãnh hổ, ta dạy cho ngươi một bộ quyền. Quyền này tên là Hổ Tôn Quyền. Khởi thế, đầu báo đại hán một bộ hổ quyền đánh sinh phong, dường như thật sự có một đầu lão hổ đang vì tiểu hổ truyền nghề, mà một bên ngồi sồn mãnh hổ thì nhìn chằm chằm chiêu thức cùng tư thế. Cao Khánh Chi nói bổ sung, hổ quyền trọng ý không trọng hình, là hình ý quyền một loại, ngươi là thật lão hổ phát huy lên càng là thành thạo điêu luyện. Chờ, ra, nào, gió xé, kéo. Hoạt dụng lực lượng của ngươi, nhường gân cốt một thể mà động. Hông eo kéo theo tứ chi, không muốn ngang ngược dùng sức, quá dùng sức ngươi không chỉ có sẽ thoát lực sẽ còn cực lớn tiêu hao thể lực. Ra tay trọng yếu nhất là bưng lỏng, tỉnh táo. Mãnh hổ Lục Tầm nghiêm túc học nghệ. Quái thai, ngươi học được lão hổ võ nghệ lại dạy cho lão hổ. Mãnh hổ Lục Tầm dù sao cũng là thật lão hổ, rất nhanh liền từ hổ quyền bên trong lĩnh ngộ ra quyết khiếu. Giống như là động vật trời sinh liền sẽ. Tốt. Cao Khánh Chi vỗ tay bảo hay, vẫn đi đến một bên, cầm trà xanh xúc miệng liền lá trà canh cũng đồng thời ăn đi. Lục Tầm một bộ hổ quyền đánh xuống, gân cốt hoàn toàn giãn ra. Dạo chơi chiếm cứ tại trước bậc thang. Khóc mắt đỏ Tiểu Nguyệt liền theo tại lão hổ bên cạnh, buổi sáng mấy người luyện công thời điểm, nghe nói tam cấp trở về, Tiểu Nguyệt hào hứng tới. Vừa nhìn thấy mãnh hổ lại nghe lão gia nói là tam cấp biến, lúc này liền sợ quá khóc, coi là lão hổ đem mèo đen ăn, thương tâm thật lâu thấy lão hổ biến trở về mèo đen mới chậm tới. Ăn cơm rồi. Đại nương tử gọi ăn cơm. Ăn uống no đủ Lục Tầm đổi về thân mèo. Lộc Lây gấm quặng lông hổ không cách nào tại trong huyện thành hành động, vẫn là thân mèo thoải mái. Triệu Giáp đội vàng đi ra ngoài, huyện nha công vụ bề bộn, cung cấp ngũ thông thần các nhà phải đi thăm, thuận tiện đem tượng bùn cùng thuế ngân thu hết đi lên. Cao Khánh Chi không có đi nha môn, hắn sáng sớm ra cổng lớn tiến đến phiên chợ, tại chợ sáng chọn chúng một cái lông trắng hắc quan gà trống non, lại từ thịt chó trải mua được một bình máu chó đen, trên đường trở về điển đếm lấy đầy đủ vật kiện, chu sa, bút lông sói, côn đủ, hoa nhánh, cây dịch, giấy dầu. Mèo đen Lục Tầm đánh lấy nhỏ xíu khó khè, híp mắt mèo nhìn chằm chằm Cao Khánh Chi. Trường Cao Đảng Úy rửa tay rửa mặt, chỉnh lý dung nhan, mở ra hắn cái kia giống như là nhỏ nhà kho hộp, xốc lên vải xanh bao khỏa tay lấy ra chân dung gián tiếp tại trên kệ, quay đầu nhìn về phía trong thư phòng mèo đen, chớ nhìn, bản giáo úy một hồi muốn bái ba quan lớn đế mời lực bé bừa, ngươi chịu không nổi đế quân thần lực. Mèo già không có không biết lượng sức cưỡng bức lưu lại. Lục Tâm biết mình cân lượng, hắn hiện tại liền tiểu yêu quái đều không phải là. Chấn ma giáo úy xem xét chính là có lai lịch, không đến mức hủ hắn. Thức thời đi ra ngoài, đổi về đầu hổ lại diễn hổ tôn quyền. Thường nói, lâm trận mới mài gương không sắc cũng sáng. Hắn cái này mánh hổ thân mài mài móng nuốt cũng có thể sắc bén điểm. Vương Nhược giơ lên cổ thư, đứng tại thánh nhân giống trước, học đường bên trong ngồi bản bản chính chính tiểu nguyện, cùng một cái gần như bốn thước mèo bự lớn, một người một mèo trước mặt riêng phần mình bày biện một cái sa bàn, là chuẩn bị dùng để viết văn tự. Hôm nay chúng ta học tập cái này nghĩa chữ. Dù là gặp qua sóng gió Vương Nhược khi đi ngang qua mèo đen thời điểm cũng không khỏi do dự. Bình thường tiểu quái thì cũng thôi đi, mèo đen còn có thể biến thành lão hổ. Mặc kệ lại thế nào làm trong lòng kiến thiết đều sẽ rụt rè. Giáo yêu quái biết chữ, nàng trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Không muốn đến lấy lại tinh thần lúc sau đã tại giáo. Mèo đen Lục Tầm học rất chân thành, hắn dựa vào không sai ký ức ghi lại mấy chữ, hiện tại mới tính chân chính bắt đầu hệ thống tính huấn luyện cùng học tập, mong muốn ở cái thế giới này thông suốt khẳng định cần phải học tập thật giỏi văn tự, cũng không thể cả đời làm cái chỉ có thể nghe mù chữ cấm điếc. Có mèo đen làm bạn, Tiểu Nguyệt học chữ cũng chăm chú. Vương Nhược tiếp tục tiểu nguyệt tay, dạy nàng nhất bút nhất họa viết. Một bên mèo đen thì duỗi ra vớt mèo tại sa bàn bên trên siêu siêu mèo mèo luyện tập, viết xong một chữ sau, ba đem sa bàn bên trên chắn ngang từ trái đẩy đến bên phải, cắt mịn bàn lại lần nữa vương bước lên. Có thể lại làm luyện tập. Học đâu? Đi ra thư phòng đại môn Cao Khánh Chi nhìn thấy giếng trời trong đình viện mấy người một mèo. Sư phụ. Vương Nhược thi lễ một cái. Cao Khánh Chi gật đầu hoàn lễ. Đại lao ra cầm là cái gì? Tiểu Nguyệt hiếu kỳ nhìn về phía Cao Khánh Chi con qua đi tay, truy tìm đi qua Tiểu Nguyệt liếc mắt liền thấy vật, nha, là con diều, đại lao ra muốn đi thả con diều sao? Là muốn thả con diều. Thử một chút. Cao Khánh Chi cười đem đóng tốt con diều treo ở trên trời. Thả dây, thu dây. Vỗ cánh cao phi. Không còn thả sao? Hiện tại không thả. Vậy lúc nào thì thả? Ban đêm. Ban đêm. Đúng. Cao Khánh Chi lại đem đóng tốt con diều từ trên trời kéo xuống đến. Không nên quấy rầy đại lao ra làm chính sự. Vương Nhược dặn dò. Tiểu Nguyệt hẳn là chạy đến miêu miêu bên cạnh. Vương Nhược còn muốn nói gì, sắp đến bên miệng vẫn là đem lời nói nuốt xuống. Cái tuổi này hài tử ham chơi hiếu động. Nàng năm đó tại khuê phòng bên trong cũng là bởi vì có nha hoàn giải buồn, không phải người cũng nhàm chán, làm gì tức đoạt Tiểu Nguyệt vui sướng đâu, chỉ là trong lòng đối có thể biến manh hổ yêu quái có mấy phần bất an, lại thế nào thông nhân tính, manh thú vẫn như cũng là manh thú. Mèo đen Lục Tầm nghiêng đầu, nhìn hai tử là việc cần kỹ thuật nhi, nhất là trai trai hai tử. Bảo trì tư thế bất động, mèo đen cảm giác cánh tay chân đều tê. Lao ra trở về, Lục Tầm như mông đại xá. Triệu Giáp vào cửa mánh rót hai chén trà nước, nói rằng, cha rõ ràng, hết thảy đoạt lại đi lên bốn cái tượng bùn, 1.200 lượng bạc. Rất nhiều người nhà cũng chiêu qua ngũ thông thần, bất quá ngũ thông thần lại không có lưu lại tượng bùn, hẳn là chỉ có nó xem trọng mới có thể cho bọn họ tượng bùn tượng thần. Ta quyết định ở trong viện thiết hạ nghi đàn, cách làm triệu quái. Tam lão gia linh 50 bình, lấy trọng giáp người đẻ vào trước nhất. Cung tiễn cùng nọ thủ ở phía sau, chỉ cần nó lộ diện liền đem nó bắn thành cái sảng. Cái này 50 quân tốt nhất định phải là dũng manh chi sĩ, nếu không dễ dàng thả chạy ngũ thông thần. Cũng không phải hắn không giống nhiều điều người tay. Một là ngõ hẻm đường nhỏ ngắn, người càng nhiều ngược lại công kền. Lại có là lần trước giáp công thủy phỉ rất nhiều binh sĩ đều bị thương, lại bị yêu quái sợ vỡ mật, nghe xong muốn săn bắn ngũ thông thần nguyên một đám co lại trứng. Vương Nhược ngoại ý muốn lại lo lắng nói, nó sẽ đến không? Nghe Giáp Ca Nhi nói những này, Vương Nhược phát hiện yêu quái kia linh trí cũng không thấp. Tam cấp dạng này một cái tiểu tinh linh đều trí tuệ vô cùng. Cái địa yêu quái lợi hại như vậy, hẳn là chỉ mạnh không yếu mới là, có lẽ rất dễ dàng liền khám phá cả bẫy. Triệu Giáp nói rằng, nương tử không cần lo lắng, nó nhất định sẽ tới. Nó rất ngạo, nhưng cũng không phải là nói không cẩn thận. Trải qua tham viếng cùng điều tra, Vũ Thông Thần tại năm trước liền đến tới Mai Lan, vì cái gì cho tới bây giờ mới xuất hiện, chính là bởi vì nó phát hiện không ai có thể chế trụ nó. Một hồi trước nên ngang cướp đi thuế ngân cũng là tại chúng ta trình chiến về sau, đủ để chứng minh nó ước định qua huyện nha chiến lực. Thế nhưng là nó cũng không tin tưởng, ta đã mời sư phụ đến trấn yêu. Hơn nữa lần trước nó vận khí tốt, chúng ta không có độc thủ. Hiện tại làm đủ chuẩn bị, gọi nó có đến mà không có về. Vương Nhược vẫn là lo lắng Triệu Giáp an toàn, đừng yêu quái không có giết chết ngược lại dẫn tới điên cuồng trả thù, liền lấy Tam Cước nêu ví dụ nói, Giáp Ca không thể khinh thường những cái kia sơn tinh dạ quái, ta thấy Tam Cước đã là so khỉ còn tinh, so quỷ còn gian, kia lại yêu quái há lại dễ đối phó. Tam Cước không giống. Cao Khánh Chi trấn an nói, cô vợ hắn, yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ cẩn thận hắn. Triệu Giáp tiến lên giữ chặt nương từ tay, Vương Nhược không cần phải nhiều lời nữa. Tối nay đúc đàn chiêu quái. Chương 33, Huyền đàn dẫn quái chương 33, Huyền đàn dẫn quái tam cước sát thực không giống. Triệu Giáp chưa từng thấy dạng này yêu quái. Tức bảo lưu lấy thuần túy yêu quái bản tính, lại giống là học qua nhân gian lễ pháp, nhưng như cũng bằng thẳng. Thoạt nhìn là một cái không đủ bốn thước mèo đen, Triệu Giáp lại từ đầu đến cuối đều cảm thấy tam cước mới hẳn là chân chính đại yêu quái. Thế gian quái sự thường có, ai có thể thật toàn bộ tin tưởng. Hồ đồ có hồ đồ chỗ tốt. Mặt trời lặn xuống phía tây. Đám người qua loa dùng qua cơm canh. Triệu Giáp dẫn người đi dựng nghi đàn. Huyền đàn lấy đất vàng là đệm, cao ba thước, dựa theo ngũ hành phương vị bảo vệ. Đàn bên trên, một cây cao lớn cờ đồ chậm chậm triển khai, tại gió đêm bên trong phiêu động, vẽ tại trên đó ngũ thông thần sinh động như thật, dường như sau một khắc liền sẽ từ đồ bên trong nhảy ra. Lư hương giống như là cái tiểu đỉnh đứng ở chân linh đồ trước, phẩm chất các hỗn hợp lại trải một tầng thật dày tàn hương. Mới lên phơi qua làm đất vàng ngăn chặn màu đỏ lông cừu. So chặt đầu hình đại còn khí phái. Nhỏ con khoanh tay nhìn xem những cái kia ra vào qua lại binh sĩ. Huynh đệ bọn họ không có tham dự huyền đàn kiến thiết, không phải là bởi vì hậu đãi cùng lười biếng, mà là bọn hắn có chuyện trọng yếu hơn, cho nên hiện tại đến bảo tồn tốt thể lực, không thích hợp kinh động. Đến mức chuyện này là cái gì? Nhìn binh sĩ bùn tượng dáng vẻ vội vàng liền biết, bọn hắn sợ bị nhìn chúng lưu lại. Tráng tử ôm một cái lớn bát sứ, thô lương quang bánh cùng gạo lấp cao cao lũy lên, hắn cầm lấy thìa gỗ đào lấy ăn. Nhìn thấy nhỏ con ánh mắt, tráng tử buông tay thìa gỗ, "A, ngươi tự mình ăn đi." Nhỏ con bất đắc dĩ cười cười, hoàn toàn trên đường làm quỷ chết no cũng không tệ. Đây không phải hắn chú tráng tử, mà là hắn biết rõ bọn hắn cùng ngũ thông thần chiến lệnh, lần trước nếu không phải tam cước liều mạng ngăn cản, bọn hắn sớm đã bị ngũ thông thần tiêu hóa kéo tại núi đồi sườn núi khe. Lúc này tráng tử ăn no, mặc trọng giáp, không phế bật. Tráng tử đấm đấm trên người giáp trụ. Chúng ta nhiều lắm là xem như tăng thanh thế lâu la, quyết định thắng bại còn phải nhìn kia hai cái rưỡi. Nhỏ con hơi hơi nơi núi lòng giáp, miệng rộng tìm kiếm một vòng hỏi, thế nào còn có nửa cái? Trấn ma giáo úy cao tướng quân tính một cái, tam cước tính một cái, đầu nhi tính nửa cái, cũng không phải hai cái rưỡi. Đã là lâu la còn đổ thừa làm gì? Nghe được thanh âm nhỏ con sững sờ, theo tiếng nhìn lại, cả kinh nói, lao gia tử không ở nhà nghỉ ngơi chữa vết thương tới này làm cái gì? Người nói chuyện chính là đã lâu không gặp lão thành, từ lần trước Tiêu Phỉ bị trọng thương, lão thành một mực tại tinh dưỡng, lúc này mới mấy ngày liền lại đi ra ngoài. Lão thành lơ đễnh, vẫn xoay hút thuốc lá sợi, đến liền có hai lượt bạc, ta đầu này mạng già ném cũng phải ném trên xa trường. Chi huyện lữ đại lão gia chính miệng hứa hẹn, ai có thể giết ngũ thông thần thưởng ngân 100 lượng. Hại, ngài còn muốn tranh kia 100 lượng? Người nào không biết cái này 100 lượng sớm đã có chủ, là đại lao ra vì lệnh bợ trấn ma giáo úy kéo ra tiền thưởng. Tại mấy người nhàn thoại thời điểm huyền đàn đã xây xong. Hoàng hôn, chưa đến hoàng hôn. Huyện úy lôi tế trong miệng nhai lấy bánh bột nô, 50 quân tốt tiên lặng dùng cơm. Trước nhất hai hàng lấy màu đen trọng giáp, xếp sau là màu nâu giáp nhẹ, có thập phương kình nỏ, 20 cái nghiêng beo cùng tiễn cung thủ, là toàn bộ Mai Lan huyện tinh nhuệ nhất binh sĩ, cũng là hắn cái này huyện úy nội tình. Trong đó không thiếu con cháu của hắn cùng con nuôi, đều là nhà thanh bạch. Lần trước vây quét thủy phỉ thời điểm hắn cũng chỉ mang theo một nửa, lưu lại một nửa tại huyện thành phối hợp tác chiến. Lúc này muốn săn yêu quái, hắn mang đủ nhân mã. Tam lão gia đã an bài thỏa đáng. Bộ đầu Chu Lương thình lình xuất hiện. Hắn không đến không được. Tuy nói thuế ngân là tại mọi người trong tay rớt, trên thực tế áp giải người phụ trách là hắn, kê biên tài sản thanh tuyển tự nhiều lắm thì chậm mấy phần, chỉ có tìm về thuế ngân mới tính lấy công chỗ tội. Chôn ở nhà dân. Lôi tế đem 50 quân tốt chia năm thập, cũng chính là 10 người một đội chôn ở chung quanh nhà dân bên trong, chỉ còn chờ ngũ thông thần xuất hiện liền nhanh chóng vây khốn phủ đệ. Trăng treo ngọn cây, màu trắng bôi lên giếng trời một mảnh bạch. Tắm rửa thay quần áo sau Triệu Giáp hai tay nắm tam trụ cao hương, mỗi một trụ đều có lớn bằng ngón cái, tinh hỏa phiêu nhiên rơi xuống ánh sáng cho tàn. Chậm chạp mà đi Triệu Giáp đến lư hương trước, không người đem cao hương cắm vào trong lò, ngẩng đầu nhìn về phía thanh phong khẽ nhúc nhích sôi nổi viên quái. Hé miệng liếm môi một cái, đè xuống đáy lòng rung động, bóp lấy pháp quyết, phủ chính thanh âm rung động, túi đầu niệm tụng, lượn quanh diễn kia diễn đáy, năm thông lão gia hiển uy linh. Tín đồ Triệu Giáp, cầu xin năm thông lão gia. Chôn ở viện lạc bát phương tám cái lực sĩ khẩn trương nín thở ngưng thần. Yên tĩnh. Mỗi một hơi thở đều như thế dài dằng dặc. Sương mù đúng hạn mà tới. Thủy ngân chảy giống như che mất đỉnh viện, dường như đưa thân vào mê ly huyễn cảnh, tại đèn đuốc giá rời chỗ, thân mang tử sang hoa phục mỹ nam tử đạp mở dưới chân mây khói đi vào nhân gian. Động thủ. Bát Phương lực sĩ một người nắm lấy một góc, đột nhiên kéo một cái, liền phải đem dấu ở làm đất vàng dưới lưới sắt bẩy lên ra, nhưng mà tám người lại đột nhiên ngã cái ngã trái ngã phải, mặc cho sự xuất bú sữa mẹ khí lực cũng căn bản không có cách nào tốn ra lưới sắt. Nhờ ánh trăng xem xét, làm đất vàng đã sớm biến thành dòng nước phun trào bùn. Sương khói mông lung bên trong tử sam nam tử nhếch miệng, xé mở trên thân huyễn, lộ ra yêu quái bản tướng. "Giống." Yêu quái hét giận dữ hí dài. Phía trên vân khí đột nhiên tụ tập, chuyển đến đổ rào rào tiếng vang. Bá một tiếng, sương mù ngưng tụ thành nước hàng ở trong viện, nhàn nhạt không có qua mắt cá chân. Vũ thông thần giang hai cánh tay. Bầu trời nguyệt đang mình, trên mặt đất nước như sương. Đỉnh đầu đàn quạ cặc cặc gào thét bỏ ra cục đá, len ken không có vào nước cạn. Minh hỏa dựng thẳng lên, giáp trụ trưng bày vây quanh biệt lạc. Đại môn ầm vang đụng ra, trọng giáp đè vào phía trước, phía sau là giơ cao trường kình nỏ. Cùng kéo đầy 20 tầng cung. Thả. Lôi tế hét to. Mũi tên như mưa huy sái mà đi, kinh nọ trường tiễn truy tinh cản nguyện. Ngũ thông thần nghiêm nghị không sợ, thô giáp hàng ra tay đột nhiên vừa nhấc, trên đất nước cạn cùng đất vàng hỗn hợp mà thành ủn, hình thành một khối khí hậu đại thuẫn, ngăn khuất ngũ thông thần trước mặt. Trường cung tên bắn ra mũi tên lâm vào trong đó không cách nào động đậy. Kinh nọ uy lực đầy đủ xuyên thấu nước bùn đại mạc, thế nhưng là tại phá vỡ bùn thuẫn sau liền đã mất đi uy lực, căn bản là không có cách làm bị thương Ngũ Thông Thần. Lôi Tế trong mắt kém chút đụng tới. Ngũ Thông Thần ba bước cũng làm hai bước đổi thành một bước, thẳng đến Triệu Giáp. Một hồi trước có tín đồ dám đạp nát hắn tượng bùn, còn có đầu mèo quái nhường hắn thụ điểm vết thương nhẹ, tuy không ngại lại để cho hắn giận dữ không thôi, hắn muốn trước giết cái này trêu đùa mình người, đến bảo chỉ giảng đạo người uy nghiêm. Chạy đi đâu? Tráng Tử hét lớn một tiếng, nâng đao liền cản. Bành! Lấy giáp Tráng Tử bay rất ra ngoài đụng vào tường viện. Lần này hắn còn có thể bò lên lại lay động đi không được đường. Hưu! Quan cùng ảnh trong nháy mắt trùng điệp tại một khối, không biết là ánh trăng vẫn là lạnh ảnh, cũng có lẽ là gió. Ngũ Thông Thần nghiêng mắt thoáng nhìn, hóa ra là kiếm quang. Xoẹt xẹt. Đưa tay ngăn cản Ngũ Thông Thần đột nhiên hướng về sau nhảy ra, rủ xuống xuống cánh tay mở ra một đạo da chóp thịt bong lỗ hổng. Hắn quay người liền phải đạp xương mù phòng trên mái hiên nhà, nhưng không ngờ tại hắn đứng dậy sát na, một đầu tráng kiện dã thú chảo hành không quét tới, không có nương tựa Ngũ Thông Thần từ giữa không trung rơi xuống. Ngẩng đầu nhìn lên, một đầu điếu tình bạch ngạch lộng lẫy manh hổ đang chiếm cứ tại mái hiên. Ở dưới ánh trăng nhìn chằm chằm, Ngũ Thông Thần nhận ra đầu này hổ quái, là bại tướng dưới tay, suýt nữa bị hắn đánh chết tươi. Lưu Kim Thú Đồng xê dịch trở về, nhìn về phía chém ra cánh tay hắn kiếm khách. Đầu báo vòng mắt nhìn thanh điện sắc đoàn hoa chiến bảo trấn ma giáo úy Cao Khánh Chi, nắm một thanh óng ánh sáng long lanh bảo kiếm. Bảo kiếm giống như là có ngọc thạch chắp vá rèn luyện thành một khối, tại dưới ánh trăng lấp lóe hàn mang, nhiễm máu tươi cũng chậm chậm trượt xuống, giống như là căn bản sẽ không tồn tại bất kỳ huyết dịch đan mòn thân kiếm. Cao Khánh Chi nhe răng cười một tiếng, thả con diều. Nhỏ con cấp tốc thả đóng tốt con diều. Kỳ. Kia hai thước lớn nhỏ con diều đón gió phồng lớn, thời gian trong nháy mắt vậy mà đem cả viện tất cả đều che lại, giống như thiên cầu nuốt vào trăng sáng, chỉ để lại gây nên khủng hoảng bóng ma. Nghiên xúc, ngươi xảy ra chuyện. Cao Khánh Chi xách cương đao cắt đứt hắc quan gà chống non cổ. Máu gà trực tiếp dung nhập trên đất nước cạn. Nó chạy không được. Lôi Tế Đại Hỉ chỉ huy quân tốt ngăn chặn đại môn. Xé mở ngoại bào lộ ra nội giáp Triệu Giáp nắm chặt phát đao từng bước tới gần. Chương 34, Chu Ngũ Thông chương 34, Chu Ngũ Thông Ngũ Thông Thần trong mắt không thấy chút nào ý sợ hãi. Nó là trong gió đến, trong mưa đi đại yêu quái, biết rõ mỗi một khối vô chủ địa bản đều không tốt sống chung. Quan sát hơn nửa năm, đã nhận định Mai Lan huyện cái này địa phương tốt. Những này hai cước sinh linh ảnh hưởng nó, chỉ là không rõ ràng sự lợi hại của nó. Nhất định phải để bọn hắn biết tính tưởng. Chính như nó khi còn nhỏ điểm, vì mạng sống tranh đoạt tan uống như thế. Muốn đánh, muốn thông thông khoái khoái đánh một trận. Nhưng những sinh linh khác biết nó Ngũ Thông Sơn quân làm mảnh đất này sắp lên ngôi vương. Âm mưu quỷ cái gì, cả mấy phụ binh đều sẽ nát bấy tại nó thiết quyền hạ. Ngũ Thông Thần chậm rãi mở ra mọc lan tràn răng nanh lôi cốc miệng, khàn khàn quái dị giống như dã thú có quy luật gào thét, thiên môn bạn ngữ hội tụ thành một đạo thét dài, giống. Nó lại xuất thủ trước. Thú chân nghiền nát gạch xanh, đoạt thân xuất hiện tại Triệu Giáp trước mặt, toàn quyền dường như pháo thẳng đến Triệu Giáp ngực. Triệu Giáp dù sao cũng là luyện qua 20 năm võ bị yếu lược hảo thủ, vài ngày trước lực kháng mãnh hổ luyện ra nội ra chân khí, cực nóng chân khí phối hợp giản dị đao thuật khiến cho trong quân chiến pháp càng thêm mạnh mẽ, một chiêu một thức tràn đầy sắc bén sát ý tiến bộ động thân chém ngang đánh tới Ngũ Thông Thần. Phanh! Triệu Giáp lảo đảo mấy bước mới đứng vững thân hình, máu tươi nhuộm đỏ vào áo. Hắn hiện tại biết vì cái gì Tráng Tử sẽ không đứng dậy nổi, yêu quái này khí lực lớn đến kinh người. Nếu không có giáp trụ hộ thân, thu cái này một quyền hắn cũng có thể là ngã xuống cũng đứng lên không nổi nữa. Lại dung không được hắn suy nghĩ nhiều, Ngũ Thông Thần đã lại một lần nữa gần sát. Lần này không phải ngực mà là thẳng đến mặt. Phốc. Lượn vòng bạch quang tại không xa nổ tung nhường Triệu Giáp có phòng bị thời cơ. Mái hiên bên trên mãnh hổ không thấy, thay vào đó là một đầu cổ động như cối xay lại đầu góc. Cốc vai hàm như là hai cái nâng lên khí cầu. Phốc phốc phốc. Mấy đạo thủy tiễn cản trở Ngũ Thông Thần tiến lên. Giết. Lôi Tế ra lệnh. Một ngũ trọng giáp quân tốt đạp bước vây quanh, nam trôi không vòng hành đao đổ đập xuống. Ngũ Thông Thần thân hình nhún xuống, song quyền như xuất động mãng xà, một chút đánh ngã liền cái lấy giáp binh sĩ, tiếp lấy xoay eo xoay người trực tiếp kéo dài khoảng cách, nhưng là khoảng cách gần như thế, lại là năm người tề công, nó vẫn là chúng một đao. Đang tìm kiếm góc độ Ngũ Thông Thần mạnh mẽ như người, khó khăn lắm tránh thoát thủy tiễn. Trong mắt lửa giận quả thực muốn dâng trào đi ra. Quốc quái lại đáng chết. A. Rồi đao mà đến quân tốt cánh tay gãy đôi sau tiêu nhịu xuống, ngay tiếp theo cương đao ở một tiếng rơi trên mặt đất. Nhận lấy cái chết. Cao Khánh Chi rút kiếm đánh tới. Trấn Ma giáo uy kiếm pháp đại khai đại hợp. Phục Ma kiếm hổ hổ sinh phong, không giống như là sáng sớm đánh quyền thời điểm chậm rãi, ngược lại tràn đầy chí mạng sắc cơ, một chiêu một thức hung ác mà xảo trá. Dường như chuyên môn khắc chế cái này am hiểu quyền cước loại nhân hình đại yêu quái. Chỉ trong chốc lát, Ngũ Thông Thần trên thân lại nhiều hai đạo kiếm thương. Nhìn Tráng Kiện đại hán tốc độ cũng không chậm chút nào, kiếm quang cũng trên thân chiến bảo sáng lên đường vân tại bó đuốc chiếu dọi xuống ánh sáng phản xạ. Trên trời nguyệt bị che, trên mặt đất nước bị ô coi là thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, Ngũ Thông Thần công phu quyền cước tại Cao Khánh Chi cao thủ như vậy trước mặt, tựa như là vừa học bỏ xong làm được tiểu nhi giống như kém không chịu nổi, cũng chính là ỷ vào lực lượng kinh khủng cùng bản năng vận dụng gân cốt của nhau, bằng không mà nói không cần mười mấy chiêu liền sẽ bị Cao Khánh Chi chém giết tại chỗ. Mái hiên bên trên lược trận lục tầm kinh hãi không thôi. Không nghĩ tới người võ nghệ có thể cao tới loại trình độ này. Hắn hẳn là thật tốt học. Một người một quái chiến đấu ở trong viện, yêu quái dần dần rơi vào hạ phòng, dưới tình thế cấp bách, Ngũ Thông Thần lấy tự thân huyết dịch làm dẫn, một thanh vẩy ra bạo liệt thành huyết vụ, khiến cho nó từ Cao Khánh Chi kiếm quang bên trong đi ra ngoài. Không hề do dự lăng không nhảy lên, liền phải trèo lên tường viện mái hiên. Phốc phốc. Hai đạo thủy tiễn tinh chuẩn đánh nó một cái lảo đảo. không có đạp vào nóc phòng, nó vốn đang dự định lập lại chiêu cũ. Bên kia trường cung đã một lần nữa kéo đầy, cánh tay nọ cũng đã nhắm ngay Ngũ Thông Thần. Bắn tên. Phích lịch dây cung kinh làm một vang. Ngũ Thông Thần quật lại cánh tay bảo vệ yếu hại, xê dịch ở giữa nhảy lên nóc nhà. Khàn giọng đến trời cao. Rắc. Huyền quạ lao xuống mà đến. Đến không hết quạ đen chen chúc thành một đoàn. Tại Ngũ Thông Thần đưa tay đồng thời đưa nó toàn bộ treo lên đến. Thời gian nháy mắt đã cách mặt đất một trượng. Ai cũng không ngờ rằng sẽ xuất hiện tình huống như vậy, bọn hắn đối với cái này cũng không phòng bị. Cốc Lục Tâm hai chân đột nhiên hơi cong đạp chỗ ở mặt. Tụ lực, lên nhảy. Ở giữa không trung đổi thành mèo đen. Miêu tẩu. Lăng không hướng lên nhảy một cái, mèo đen hóa làm lộng lẫy mãnh hổ nhào về phía Ngũ Thông Thần. Mãnh hổ Lục Tâm mở ra huyết buồn đại khẩu cắn Ngũ Thông Thần đùi. Hơn 600 cân lão hổ giống như là kiên cố nhất quả cần, lập tức đem Ngũ Thông Thần từ trên không rớt xuống đến. Quả đen nhóm gánh chịu một cái giá vụ khinh thân Ngũ Thông Thần còn có thể, lại thêm lão hổ tự nhiên không chịu nổi cái nặng, lên lên xuống xuống ở giữa cũng là vượt qua một con đường. Thả, không thể thả tiễn. Triệu Giáp vung vẩy hai tay ngăn lại lần nữa căng dây cùng lấy binh giáp tốt. Ngũ Thông Thần sắc thực ngăn không được vòng tiếp theo mưa tên, thế nhưng là treo ở Ngũ Thông Thần trên người tam cước giống nhau là thân thể máu thịt. Mũi tên không có mắt, sẽ không lách qua tam cước, một khi bắn tên, tam cước liền phải cùng Ngũ Thông Thần chôn cùng, Triệu Giáp làm sao có thể để bọn hắn bắn giết tam cước. Lôi Tế kinh ngạc. Chu Lương giận dữ quát lên, thả chạy yêu quái ngươi Triệu Giáp gánh chịu nổi trách nhiệm sao? Ra vấn đề gì ta chịu trách nhiệm? Ta cầm trên cổ đầu người đảm bảo. Triệu Giáp đẩy ra Chu Lương, thằng đem vị này viện nha bộ đầu đẩy lên trên mặt đất, nhanh chân hướng trưởng nhai đuổi theo. Cao Khánh Chi bay người lên nóc phòng cao giọng nói, nó trốn không thoát thành, truy. Miệng rộng cùng nhỏ con đội vàng đuổi theo. Tam lão gia, hắn. Chu Lương đều phủ, Triệu Giáp thế nào khí lực lớn như vậy, hắn đẩy một hồi kém chút không có lên, ngàn vạn ủy khuất như nghẹn ở cổ họng nhà không ra, chỉ có thể tìm kiếm huyện úy Lôi Tế. Lôi Tế thở dài một hơi, vợ giáp, truy. Làm người đến tức thời, Triệu Giáp tiền đồ vô lượng, đắc tội hắn làm gì? Ngược lại yêu quái kia trên cơ bản chạy không được. Lung la lung lay phóng qua ba đầu đường phố, đàn quạ rốt cuộc nhịn không được. Lão hổ dắt Ngũ Thông Thần từ trên trời một khối ngã xuống. Ngũ Thông Thần phát hung ác, thiết quyền nện vững chắc tại lộng lẫy mãnh hổ trên đầu, chỉ một quyền liền đánh Lục Tâm mắt nổi đom đóm máu tươi chảy ngang. Cắn Ngũ Thông Thần bắp đùi Lục Tâm bung ra hổ miệng, lại không phải bị đau lui lại, ngược lại song chân trước ngăn Ngũ Thông Thần cánh tay, mở ra huyết buồn đại khẩu cắn Ngũ Thông Thần cổ. Ngũ Thông Thần gào thét nghe không hiểu thú ngữ. Đấu sức mãnh hổ Lục Tâm phá lệ ngang ngược, gắt gao cắn chính là không hé miệng. Một quyền lại một quyền trùng điệp đánh vào trên đầu của hắn. Dù là đã nghe được xương cốt băng liệt sợ hãi tiếng vang, vẫn không có bung ra ý tứ. Ngũ Thông Thần mắt thấy không tốt phát lực đánh nát đầu hổ, thiết quyền trực tiếp đâm vào mãnh hổ trên bụng, đau đớn kịch liệt cùng buồn nôn kem chút nhường Lục Tâm đem ngũ tạng lục phủ đều phun ra. Có thể là hắn hay là kiên trì chịu đựng. Hổ con ngươi sung huyết một mảnh xích hồng, hắn chỉ còn lại có điên cuồng, không muốn mạng cắn xé, xen lẫn nghẹn ngào cùng thê giống. Giống. Ngũ Thông Thần tiếng giống giống như cuối cùng hét dài một tiếng. Ầm ầm. Một trượng có thừa to lớn thỏ rừng đụng nát cửa thành và vào. Nhưng mà thỏ rừng bước chân dừng lại, không tiếp tục tiến lên. Trong mắt của nó đã không có Ngũ Thông Thần thân ảnh. Thỏ rừng quay người vọt ra cửa thành. Rắc. Huyền quạ vỗ cánh bay đi. Ngũ Thông Thần nắm đấm đột nhiên giơ lên. Phù phù. Nặng nề mà rơi trên mặt đất. Thần thái sáng láng lưu kim thú đồng che kín một tầng cho bụi, mất đi ngày xưa kinh diễm sát thái. Khục. Mãnh hổ Lục Tầm nôn mửa máu tươi xông ra nội tạng mảnh vỡ. Hắn không có thẳng mình thân hổ thương thế, run rẩy duỗi ra hổ chảo chạy về phía Ngũ Thông Thần đầu. Máu tươi chảy ngang độc nhãn mãnh hổ ở dưới ánh trăng dơ lên yêu quái đầu lâu. Cười ha ha. Ha ha ha. Vết thương chồng chất lão hổ phát ra trầm thấp khàn khàn khó nghe thanh âm. Quỷ dị để cho người ta lùi bước. Hắn dường như đang cười. Nhỏ con trần chờ thu hồi ánh mắt. Phía trước nhất Triệu Giáp không nói gì. Mãnh hổ Lục Tâm mở cái miệng rộng, trước mắt yêu quái đầu biến mất không thấy gì nữa. Thân hổ thương thế khó mà gắn bó, Lục Tâm đổi về thân mèo. Mèo đen Lục Tâm quay đầu nhìn về phía đuổi theo đám người. Triệu Giáp nhấc tay nắm quyền, hét lớn, Ngũ Thông Thần, đã đền tội. Ngũ Thông Thần, đã đền tội. Đám người hưng phấn phụ họa. Chương 35, Ngũ Thông Sơn quân chương 35, Ngũ Thông Sơn quân sáng sớm. Mèo đen Lục Tầm từ trên giường tỉnh lại. Đêm qua máu và lửa vẫn như cũ kịch đấu lấy thân thể, thật tốt ngủ một giấc vẫn mỏi mệt không chịu nổi. Chân đầu hơi thô tiếng nói đang kêu gà cho heo ăn, phòng bếp tủi lửa mùi khói cùng sáng sớm sương mù sen lẫn trong một khối trôi hướng bầu trời, trong viện lao mai cây tinh thần phấn chấn nở hoa đang diễm. Ngủ không được Tiểu Nguyệt xâm nhập sương phòng, kinh hỉ nói, "Miêu miêu tỉnh." Nhảy nhót đi cho các đại nhân báo tin nhi. Khói bếp cùng thanh phong khỏa đến cơm canh mùi thơm. Lộc cộc. Mèo già đói bụng. Đi ra sương phòng mèo đen nhìn thấy Triệu Giáp xếp bằng ở bồ đoàn đối diện Triệu Dương. Mình Trần Cao Khánh Chi cũng giống như thế. Mơ hồ nghe thấy hổ báo lôi âm khí lưu phun trào. Mèo già không có quái, tự lo ngồi xổm trên băng ghế đá, ngửa mặt đối thần hy quang mang nhắm mắt lại, tập trung ý niệm tại không gian kỳ dị, liếc mắt liền thấy trong đó hiện ra nhàn nhạt lục hình to lớn đại đầu sọ. Dù là đã hái được đầu, lại nhìn thấy thời điểm vẫn như cũ ức không được kích động cùng run rẩy. Lục Tâm liếm liếm khô khốc vào môi, vô hình tinh thần chi thủ nâng lên yêu quái đầu lâu. Ngũ Thông Thần Sơn quân chi sọ chủng loại: Bao, quái, ngu, phẩm chất: Thi hữu, lục, khí thuật, hầu quyền biên múa pháp thuật, điểm tướng băng sơn nghịch nước kinh chú, có thú chỗ này, dáng như viên hầu, bạch thân thể lộ bạc, kim mắt thanh nhà, lực hơn tê rất châu, xé sát sư hổ, chạy gấp giá vụ, ra thì núi lở nước rít gào chạch bài giảm. Bái ta không hổ là đại yêu quái, quang pháp thuật liền có 3 cái, khí thuật cũng có 2 cái. Kinh chú càng là xác thực miêu tả yêu quái lực lớn vô cùng có thể xé sư hổ. Hưng phấn cực độ là cười không lên tiếng, Lục Tâm hận không thể hiện tại liền meo lên đại yêu quái đầu lâu, nhảy dựng lên đánh lên hai bộ quyền. Ăn cơm rồi, mấy ngày liền mỏi mệt quét sạch sẽ, bao phủ huyện nha mây đen cũng biến mất không thấy gì nữa, dừng lại bình thường điểm tâm thoải mái mà cười cười nói nói. Vương Nhược truy vấn, ai, Bạc Truy trở về rồi sao? Đêm qua huyện nha mang theo 20 con chó săn lần theo hương vị vào núi, trong núi tìm tới xe ba gác cùng còn lại ngân lượng. Triệu Giáp bưng chén lay lấy hồ gián, nói tiếp, tiêu diệt toàn bộ thủy phỉ, lại giải quyết triệt để yêu quái, công lao rơi xuống, ta phải đi quận thành cưỡi ngựa nhậm chức. Rất gấp lắm sao? Không nổi, đánh giá còn phải một tháng mới hạ nha cửa văn thư, cũng là có thời gian dọn nhà. Vương Nhược khẽ gật đầu. Triệu Giáp cười đem một bao quần áo đưa cho mèo đen Lục Tầm, nói, Miêu Minh, nơi này là 150 lượng bạc, giết thủy phỉ đầu lĩnh cùng ngũ thông thần tiền thưởng. Đang dùng bữa ăn, mèo già ngẩng đầu nhìn về phía chứa ba thỏi các 50 lượng thỏi bạc dòng bao phục sửng sốt. Tại hiện đại thế giới hắn xác thực rất rất cần tiền, thế nhưng là thế giới này tiền bạc thế nào mang về? Chẳng lẽ trong tay nắm lấy, hoặc là dùng bao phục xách theo? Suy nghĩ một chút vẫn là rối ra vớt mèo đầy, dính một hồi nước trà viết lên một chữ. Tồn. Triệu Giáp kinh ngạc, hắn là muốn đem bạc tồn tại ngươi nơi này. Cao Khánh Chi không khỏi cảm thán mèo già quá thông minh, học được mấy ngày đã biết viết chữ, còn có thể biến thành khác biệt yêu quái, thật không biết là cái như thế nào yêu nghiệt. Bất quá chỉ cần không cùng Triệu Đình đối nghịch, hắn cũng lời quản, huống chi vốn chính là Triệu Giáp bằng hữu, càng không tất yếu làm hại người một nhà. Cũng tốt, vậy ta liền thay Miêu Minh trước thu, có bất kỳ cần liền dựa dẫm vào ta cầm. Cao Khánh Chi vừa cười vừa nói, chính là đáng tiếc ngũ thông thần đầu nhường lão hổ ăn. Ánh mắt rơi vào mèo già trên mặt. Triệu Giáp đánh cái giảng hòa, an cùng bị an vốn chính là tự nhiên, chỉ cần lão hổ không ăn huyện thành bách tính là được. Cao Khánh Chi cười một tiếng không có lại tiếp tục ngôn ngữ. Mèo đen Lục Tầm trong mắt kinh ngạc. Lão thợ săn chính là lão thợ săn, tâm tư kín đáo tới loại trình độ này, cũng trách hắn được đến ngũ thông thần đầu thời điểm quá mức thích thú. Trước hết nhất chạy đến mấy người đều thấy được hắn xương hổ thân bưng lấy đại yêu quái đầu lâu cùng tiếu cảnh tượng. Ý thức được Lục Tầm lập tức đổi về thân mèo, bất quá hiển nhiên chỉ có thể lừa gạt những cái kia về sau binh sĩ. Chấn diệt ngũ thông thần ta cũng nên cáo tử. Cao Khánh Chi nói đến lời này. Sư phụ cái này muốn đi. Công vụ bề bộn, không đi không được. Về sau ngươi cũng là ti nha môn bên trong chính thức bộ khoái, sẽ có chính mình hải đồng thanh, người ta sư đổ về sau gặp mặt thời gian nhiều nữa đấy, ngươi không chê phiền là được. Đệ tử làm sao lại ngại phiền. Triệu Giáp giơ chén lên, hốc mắt lập tức đỏ lên, cao thúc. Ta và cha ngươi là thành anh em kết bái huynh đệ. Ai, không đề cập tới những này, không đề cập tới những này. Cao Khánh Chi bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Tháng tư buổi chiều, trời xanh thăm thẳm, mây rất trắng. Xen vào nhau chạc cây mở ra đoàn đám hoa mai, dương quang xuyên thấu qua khe hở đầm ghé vào trên cành cây mèo, đen thui một đại đoàn. Ăn uống no đủ Lục Tầm híp mắt hưởng thụ ấm áp, lỗ thai có chút giật giật, vuốt mèo một nhóm trở mình nhìn về phía bầu trời, rồi ra miêu quyển nằm ngón tay, đánh cái thật to ngáp. Bất chi bất giác ngủ. Tỉnh nữa đến đã là đang lúc hoàng hôn. Dáng đỏ trồng chất phương xa, trải rộng ra đầy trời yên hạ, chiếu đại địa đỏ rực. Lướt qua cái đuôi, đuổi rơi trên người hoa mai cánh. Mèo đen nhảy xuống cây làm chui vào thư phòng, lại tìm cái thoải mái vị trí một giấc mộng dài. Trấn ma giáo uy tới gấp, đi cũng đội vàng, buổi trưa liền lên thuyền rời đi. Đi hướng không ai biết, là ti nha môn cơ mật. Dùng qua sau bữa cơm chiều, mèo đen Lục Tầm trở lại xương phòng đóng cửa kỹ càng. Yên lặng chờ bóng đêm. Chạm vạng tối cùng đêm giao tiếp dường như trong nháy mắt. Nhìn thấy thời cơ chín muồi, Lục Tầm nâng lên mèo đen đầu, cách đầu mèo cùng thân thể tách rời, trần truồng không đầu thân người ngồi trên ghế. Không có đầu kia cố nặng nề suy yếu lập tức ngóc đầu trở lại, Lục Tầm không có lúc đầu kinh hoàng, đem mèo đen đầu để vào không gian kỳ dị, lấy ra yêu quái đầu. Vũ Thông Thần Sơn quân chi sọ. Yếu ớt ánh mắt nhường hắn có thể cẩn thận tường tận xem xét. Giơ lên đầu lâu chậm chậm tới gần cái cổ. Đầu lâu cùng cái cổ tương hợp. Khảm hợp một cái mắt, không đầu nhân loại thân thể bên cạnh sinh màu xám bạc lông tơ, yếu ớt bạch cốt tráng kiện đôn thực, từng cục cơ bắp vận thành cứng cỏi dây xích, mảnh khảnh tứ chi cũng cấp tốc bành trướng, thô lệ tựa như yêu ma giống như móng tay mọc ra, cứng rắn mảnh thú cái vướt bắt lấy mặt đất. Mạ vàng yêu đồng chậm rãi mở ra. Thiên địa sáng tỏ. Vừa rồi sương mù xám mông lung hoàn toàn không thấy, giống như là đem cho bụi hoàn toàn lao đi. Đập vào mi mắt thế giới vẫn như cũng là lấy ba nguyên sắc đỏ lục lam làm chủ, chỉnh thể giống như là mắt người mở một tầng thâm thúy lọc kính, hết thảy đều là như thế rõ ràng. Dù là thân ở trong bóng tối vẫn minh sáng như ban ngày, ánh mắt chiếu tới vật thể, không giống như là mắt người bình rộng, lại tạo thành lập thể hình thái. Có thể xương lực lượng kinh khủng trong thân thể thai nén. Dưới chân phát lực nhẹ nhàng rất mạnh, dây đặc gạch xanh lập tức giãn nứt. Vũ Thông Lục Tầm đại hỉ. Đây chính là đại yêu quái lực lượng, quả nhiên không tầm thường. Bái ta Lục Tầm trầm ngâm ý tứ trong đó, tinh tế phỏng đoán Vũ Thông thần làm việc. Từ cướp bóc thuế ngân, tới phát cho người khác bạc, cùng tại bờ sông thời điểm một cái nhỏ không vui dọa đến quỳ trên mặt đất không được lễ bái, Vũ Thông thần ngược lại đến gần cầm ra một thanh bạc vụn đưa cho hắn. Tổng hợp những tin tức này, Lục Tầm suy tư nói, chẳng lẽ là muốn nhường tín đồ bái hắn? Trước lục lọi thử một chút, làm một chút chuyện tốt, làm cho người tin phục. Nghĩ tới đây, Lục Tầm đẩy cửa phòng ra, đột nhiên nhảy lên đi thẳng tới đỉnh viện giếng trời. Trong đỉnh viện đang ngồi lấy cái bóng người, mạ vàng điêu đồng nghiêng mắt thoáng nhìn. Đêm tối như ban ngày, có thể nào ngăn cản Vũ Thông Lục Tầm ánh mắt? Lục Tầm trên mặt hiện hiện kinh ngạc vẻ mặt. Ngồi tại nghe trong nội viện không phải người khác, chính là Triệu Giáp. Triệu Giáp xẹt qua đá lửa giấy lên ngọn đèn, tại trong ngọn lửa thấy rõ đi vào đỉnh viện đại yêu quái. Hắn cũng không có bất kỳ kinh ngạc, giống như là đã sớm biết như thế. Triệu Giáp đứng dậy nhìn về phía cách đó không xa Ngũ Thông Thần. Một người một quái tốn xem. Miêu Minh. Lục Tâm khẽ giật mình, gật đầu đáp ứng. Chương 36, uống rượu, uống rượu chương 36, uống rượu Triệu Giáp làm cái tư thế mời, chờ Ngũ Thông Lục Tầm ngồi xuống mới ngồi xuống. Ánh nến đèn sáng thắp sáng hơn nửa ngày giếng. Bướm đêm tiểu trùng quanh quần một đoàn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lúc này nguyệt phá lệ sáng, ung dung mở miệng, quả nhiên là ngươi. Nói lấy ra bầu rượu là Lục Tầm châm một chén rượu, lại vì chính mình rót đầy, giơ ly rượu lên, Mai Lan huyện đặc sản, rượu nước mơ, nhà mình ngưỡng có chút thổ chọc đừng ghét bỏ. Lục Tầm cầm chén rượu lên ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Chua chua, ngọt lịm, còn có chút nhàn nhạt khô khốc cay đắng, vào cổ họng một hơi về cam vô tận, miệng lưỡi nước miếng. Vũ Thông Lục Tầm lôi công trong miệng phun ra trầm thấp khàn giọng thú giống. Mạ Vàng Điêu Đồng nhìn về phía Triệu Giáp, muốn mở miệng sao? Không, không được. Cứ như vậy, rất tốt. Lục Tầm an tĩnh ngồi trên băng ghế đá, cầm qua bầu rượu cho Triệu Giáp rót một chén rượu nước mơ. Thô Lệ Thú chảo cầm chén rượu lên. Đinh, hai kiện chén sứ đụng tại một khối. Một người một quái ngay tại đỉnh viện giếng trời uống rượu ngâm trăng. Triệu Giáp vượt lên tới một cái gỗ trinh nam cái dương, đặt ở trên bàn đá mở ra. Bên trong là một cái tử thanh bái giáp. Nó chết rồi, ta từ trên người nó lột xuống. Triệu Giáp nói rất khinh xảo, thử một chút. Lục Tầm nắm lên nhóm giáp thắt ở bên hông. Cái này hồ lôn là kiện bà bối, bên trong rượu hiệu dụng phi phàm có thể khôi phục nhanh chóng nội ra chân khí. Triệu Giáp đem lớn chừng bàn tay hoàng hồ lô đưa cho Lục Tầm, các ngươi phải gọi pháp lực à, cái này trong hồ lô rượu cũng là luyện công đồ tốt, dược lực quả thực có thể so với tư tiểu hoàn đan. Hai kiện bảo vật đều là Ngũ Thông Thần trên người vật kiện. Hiện tại Miêu Minh là mới Ngũ Thông Thần, cũng là xem như vật quy nguyên chủ. Lục Tầm nâng lên thú chảo chặn lại Triệu Giáp tay. Rồi ra yêu ma ngón tay dính một hồi nước trà, tại trên bàn đá viết một chữ. Lưu lại. Bắt lấy Triệu Giáp cổ tay, chậm chậm buông xuống đi. Triệu Giáp chần chờ, cái này. Ngũ Thông Lục Tầm gật đầu ra hiệu nhận lấy, hắn chính là cầm hồ lô cũng không có chỗ dùng. Hắn không phải chậm chạp tu hành kia một đường tử. Tiếp theo, hắn không nhất định có thể đem hồ lô mang về hiện đại thế giới. Tùy tiện chôn ở nơi nào ngược lại làm bảo vật bị long đong, không bằng liền để Triệu Giáp lấy đi, lợi dụng hồ lô thật tốt tu hành. Đến mức tử thanh bái giáp, kỳ thật cũng kém không nhiều, bất quá hắn trước tiên cần phải xuyên tại thân a, nếu không phải để Trần Mông đâu. Ai sẽ bái cởi chuồng Ngũ Thông Thần? Triệu Giáp còn muốn chối từ, nhưng mà Miêu Minh thái độ kiên quyết, hắn giữ lại hồ lô có thể cấp tốc lớn mạnh nội ra chân khí, đối với tu hành có cực lớn phụ trợ, huynh đệ ta mặt dày lưu lại, Miêu Minh sang có nhu cầu chỉ quản tới bắt. Yêu quái đầu lâu điểm nhẹ. Triều đình điều lệnh mau xuống đây, sư phụ Hải Đông Thanh để lại thư cho ta nhi, nói là có thể thăng cấp trưởng, cũng chính là tổng thất phẩm giáo kỳ, dưới tay có 10 cái danh ngạch, ta dự định mang trắng tử, miệng rộng, nhỏ con cùng đi, lão thành liền lưu tại huyện thành dưỡng lão a, cho hắn một khoản tiền, hắn còn ra sơn chính là muốn cho cháu trai thành nói tích lũy cơ nghiệp. Lại từ huyện nha bộ khoái bên trong tuyển 6 cái tin được nhà thanh bạch. Nói tới chỗ này, Triệu Giáp nhìn xem Ngũ Thông Sơn Quân, thành khẩn nói, Miêu Minh, cùng ta cùng đi a. Lục Tầm Văn ngôn đầu tiên là ngẩn người, tiếp lấy lắc đầu. Đi quận thành là công việc tốt, bất quá đối với Lục Tầm tới nói chưa hẳn. Hắn mong muốn hoàn thành Ngũ Thông Thần chấp niệm liền không thể đi lớn thành thị. Quận thành có cường đại ba pháp tư bộ đầu, khẳng định có càng nhiều nhằm vào yêu quái thủ đoạn. Vạn nhất gây nên hiểu lầm ngược lại dễ dàng liên lụy Triệu Giáp, hỏng tiền đồ của hắn. Lại có là, hắn hoàn thành Ngũ Thông Sơn Quân chấp niệm liền sẽ trở về hiện đại thế giới. Đi lần này còn không biết lúc nào trở lại, có lẽ cũng sẽ không trở lại nữa, không duyên cớ chiếm một cái bộ đầu danh ngạch không thể nghi ngờ là suy yếu Triệu Giáp chiến lực. Triệu Giáp không tiếp tục hỏi Ngũ Thông Thần ý nguyện. Thiên hạ đều có không tán buổi tiệc, tu tán vốn là hồng trần thế tục chuyện thường xảy ra. Uống rượu. Đinh. Chạm cốc phục uống. Triệu Giáp cảm thán nói, thanh tuyển tự thời điểm, Miêu Minh vặn xuống cốc quái đầu, ta vẫn không cảm giác được đến cái gì, về sau tại trên thuyền bắn rơi mãnh hổ, đánh mất đi lên xác hổ cũng không có đầu, thêm nữa miệng rộng cứ gọi ra danh tự, ta mới chậm rãi đem tất cả sâu chuối, rốt cục tại Chu Sát Ngũ Thông Thần sau hoàn toàn vững tin. Nghĩ đến kia hẹp long bến tàu mất đi thủy phỉ đầu lĩnh đầu cũng là Miêu Ca Nhi kỳ tác. Lục Tâm gật đầu không nói. Triệu Giáp có chút say, viễn bầu rượu, người không thể so với yêu quái dù là làm ác cũng lộ ra thuần túy, người ác ngươi không tưởng tượng nổi. Ta đã xử lý những cái kia không đầu thi thể, không đối người thứ hai nói qua chuyện này. Bất quá bằng thời ta sức quan sát, trong lòng của hắn hẳn là cũng có suy đoán, cũng may hắn không muốn xen vào việc của người khác. Miệng rộng bọn hắn hẳn là cũng biết một chút nội tình. Về sau làm việc nhất định phải lưu tâm lưu ý. Cầm lấy đầu lâu sau liền hủy thi diệt tích. Nói từ trong ngực lấy ra hai quyển sách nhỏ thật mỏng, ta 3 tuổi biết chữ, 5 tuổi luyện võ, 20 năm ngoại gia công phu phá 3 cửa ải cuối cùng sờ đến nội gia chân khí cánh cửa. Ca à, Ngũ Thông Thần mặc dù lực lớn vô cùng pháp thuật huyền diệu, thế nhưng là võ công con đường qua quýt bình bình, nếu là đụng phải cao nhân hẳn phải chết không nghi ngờ. Quyển này là huynh đệ ta luyện 20 năm võ bị yếu lực. Quyển này là ta chép ghi chép quan chân khí quyết, tường giải chân khí tu luyện như thế nào cùng vận hành. Làm tham khảo a. Lục Tâm không có chối từ tiếp nhận hai quyển sách nhỏ. Hắn đã sớm phát hiện vấn đề này, đánh nhau hoàn toàn dựa vào bản năng là đi không dài xa, đến cố gắng học tập võ công. Đây là 150 lượng bạc. Triệu Giáp xuất ra bao quần áo nhỏ, bên trong chứa 3 thỏi bạc ròng. Tục ngữ nói tốt, một phân tiền làm khó anh hùng hán, yêu quái cũng phải làm bạc. Lục Tâm cầm lấy thỏi bạc ròng, thô giáp thú chảo nhẹ nhàng một tách ra, đem thỏi bạc ròng tách ra thành 3 phần, bắt trước làm theo đem còn lại 2 cái thỏi bạc ròng tách ra nát. Uống rượu. Một người một quái đều say mềm. Vào đêm, Ngũ Thông Lục Tâm từ trên bàn đá tỉnh lại, phản bác kiến nghị đang nằm sấp say quá đi ngáy khò khò Triệu Giáp. Hắn đem bên hông túi bạc lấy ra một phần đặt vào Triệu Giáp hầu bao, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trăng sáng đang sáng, mở ra đại thủ, địch nước hút tới thủy khí mây mù lờ lờ. Giá vụ ngũ thông lục tầm người nhẹ như yến, nhảy lên leo lên mái hiên. Mạ vàng yêu con ngươi bay lượn cả huyện thành, hoa dâm tuyết quặp lông tại trong gió đêm có chút phiêu động, giống như yêu ma lục tầm tìm đúng phương hướng chạy gấp mà đi. Ai cũng không có chú ý tới một cái đại yêu quái tại trong huyện thành buôn tẩu khắp nơi. Ngoại ô nằm trong ổ gà mái khanh khách rụt đầu, canh cổng lão cẩu sủa loạn tại cao giọng thét lên một tiếng sau im bặt mà dừng. Nhà tranh rách dưới không cách nào che gió che mưa, lão phụ nhân bị dị động bừng tỉnh, tuổi nhỏ tiểu hài nhi đào lấy khe cửa nhìn ra phía ngoài, ánh trăng xương đại địa cũng sẽ trước cửa chiếu sáng tỏ. Tiểu hài nhi con ngươi đột nhiên co rụt lại nhỏ, vội vàng che miệng của mình. Hắn trông thấy một đầu cao lớn tráng kiện như núi nhỏ người đang đuốt ve a hoàng. Kia người chậm rãi đứng dậy trực tiếp hướng nhà tranh đi tới. Hô, mỏng cửa từ từ mở ra. Lão phụ nhân nắm lấy cháu trai phủ phủ quỳ xuống, câu khẩn nói: "Hảo hán đại vương, lão phụ năm hơn 60, con trai con dâu ra ngoài làm mua bán đều đã chết, lưu lại cái trai trai hải tử, trong nhà một cái đáng tiền vật cũng không có, lớn vương nhược không chê, đem kia duy nhất đẻ trứng gà mái đem đi đi." Lưu Kim Tú đồng rơi xuống ánh mắt, ngăn khuất trước cửa hắn giống như là lấp kín dày đặc tường. Kia người từ hông bao móc ra thứ gì, đưa tới. Đón ánh trăng đang lấp lóe sáng sắc quang, đúng là một khối to lớn ngân khoa tử. Tựa hồ là tinh tưởng lão nhân cùng đứa nhỏ không xài được lớn như thế khối bạc, hắn lại tách ra thành đều 5 phần, mỗi một khối đều tại 3 lượng trở lên, bày tại trong tay. Lão phụ nhân kinh hãi, lông xù bàn tay lại hướng phía trước đưa tiễn. Chương 37, cái này túi đầu chương 37, cái này túi đầu lục tầm đi. Không đợi lão nhân cùng tiểu hài nhi biết rõ ràng tình trạng, lưu lại bạc liền xoay người rời đi. Bọn hắn đã đầy đủ khốn khổ, làm gì lại hù dọa sống nương tựa lẫn nhau hai người bái hắn tôn này thần. Có gì có thể bái, cũng không phải chân thần. Bái thì có ích lợi gì? Dứt khoát lưu lại kia mấy khối tách ra tiểu nhân bạc, nhẹ lướt đi. Sau khi rời đi lại tại ngoài thành thôn xóm thăm viếng hai nhà, đều không có hiệu quả gì. Bất quá hắn cũng là phát hiện thôn xóm đối ngũ thông thần cũng không quen thuộc. Thật ứng câu nói kia, nếu như bái thần hữu dụng, dân chúng cũng không tìm tới bái thần phương pháp. Mai Lan huyện thành phú hộ thương nhân phần lớn biết ngũ thông thần, còn hiểu được đưa tới ngũ thông thần biện pháp, hương giá thôn xóm thì càng giống là gặp yêu quái giống như kinh ngạc, chỉ có một chút làm theo lời đồn truyền thuyết đang lưu truyền. Lục Tâm cảm thấy ngũ thông thần đi lầm đường, huyện thành cố nhiên là giảng đạo nơi tốt, chân chính thành kính tín đồ chưa hẳn là bọn hắn, hẳn là đem cướp bóc tới thuế tóc bạc cho nghèo khổ dân chúng. Giống ngũ thông thần như vậy cực đoan, đợi một tí dâm nhân thế nữ, thủ hạ tiểu tinh linh cũng nhao nhao tắc quái, chết cũng là phải. Sờ lấy ánh trăng trở lại trong thành. Trước tiên đem Triệu Giáp đưa về phòng, Lục Tầm trở về phòng đốt đèn lật xem hai quyển sách nhỏ. Võ bị yếu lược trung trở 16 thế, là trong quân chém giết thuật, chiêu thức tàn nhẫn sắc bén nhưng lại công chính ổn định. Lục Tầm nhìn xem những văn tự này bó tay toàn tập, hắn chỉ nhận biết một chút xíu nhớ chữ, nhiều lắm là viết 10 cái mà thôi. Những văn tự này tổ hợp lên vừa dài lại không có dấu chấm, nhìn giống như thiên thư, cũng may có tranh minh họa phối hợp, chỉ xem đồ cũng có thể minh bạch luyện công tư thế. Lại nhìn quan chân khí ghi chép. Thật sao? Tất cả đều là chữ, chỉ có chút ít vài trang tranh minh họa. Tranh minh họa miêu tả hay là kinh mạch cùng huyệt đạo hướng đi, cùng chân khí vận chuyển. Chỉ nhìn cái này mấy chương đồ căn bản xem không hiểu. Một lần nữa học một môn văn tự là kiện rất thống khổ sự tình, nhưng Lục Tầm không thể không học, không học tập liền sẽ bị đào thải, không luyện võ công liền sẽ giống ngũ thông thần như thế bị tư chấn ma giáo úy chu diệt. Học à, ít nhất phải học được xem hiểu quan chân khí ghi chép lại không tốt cũng phải hoàn chỉnh học thuộc. Tựa tại trên giường đọc sách ngũ thông Lục Tầm bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Tỉnh lại đã là sáng sớm. Thế nào cười đến giống đóa hoa cúc. Nhỏ con khoanh tay nhìn về phía đi vào phòng trực miệng rộng. Miệng rộng nhìn bốn bề vắng lặng, hạ giọng cùng vui sướng, hôm nay buổi sáng, ta bỗng nhiên tại bên gối sờ đến một khối ngân đú cục, lớn như thế. Dùng tay ước lượng một chút, quả thực không nhỏ. Đi tới tráng tử ngây ngô vui. Chuyện gì tốt cười đến vui vẻ như vậy? Tráng tử thần thần bí bí nói, nhặt được khối bạc, rất lớn. Người cũng có. Miệng rộng kinh ngạc nhìn về phía tráng tử. Cô cột hút thuốc lá sợi lao thành híp mắt nói rằng, xem ra mọi người chúng ta đều có. Ta xưng, viên kia bạc gần 17 lượng. Cực. Tráng tử đi đầu xuất ra xúc sắc chuông. Đi, ai đánh cược với ngươi cái này? Nhỏ con liếc mắt. Một lượng bạc có thể mua 700 cân gạo, đủ toàn gia ăn non nửa năm, 17 lượng bạc là một khoản tiền lớn. Bình thường cược mấy cái tiền đồng trò chuyện lấy tiêu khiển vẫn được, ai sẽ đem như thế lớn một số tiền lớn chồng lên chiếu bạc? Không cần đoán. Trực phiên Triệu Giáp cắt ngang mấy người thì thầm. Đầu nhi, ngươi sẽ không cũng có a? Triệu Giáp gật đầu. Cái này, tam cước lưu cho các ngươi. Miêu ra. Nhỏ con nhảy dựng lên, trừng to mắt hỏi, hắn không theo chúng ta cùng một chỗ đi sao? Đây là đại gia ngầm thừa nhận chuyện, cho nên ai cũng không có suất nói ra trước. Mèo đen cho bọn họ lưu lại bạc, rõ ràng chính là không có ý định cùng bọn hắn cùng một chỗ quận thành tiền nhiệm. Triệu Giáp khẽ lắc đầu. Đầu nhi, ngươi khuyên hắn a? Hắn nghe ngươi. Nhìn Triệu Giáp thở ơ, nhỏ con bận bịu bắt Miệng Rộng cánh tay, Miệng Rộng ngươi đi khuyên nhủ Miêu ra, ngươi hiểu hắn à? Miệng Rộng đồng dạng không có trả lời. Được đến bạc vui sướng lại bị phân biệt thương cảm hòa tan. Buổi tối tới nhà ta uống rượu. Triệu Giáp bước đi câu nói tiếp theo vội vàng rời đi, hắn phải đi giao tiếp công vụ. Dùng qua cơm trưa, Mèo Đen cùng Tiểu Nguyệt tại giếng trời học văn. Xuất thân đại gia Vương Nhược xem như không sai tiên sinh dạy học. Lúc đầu đối với cái này còn có chút mâu thuẫn bức ngược, hiện tại ngược lại vui vẻ đồng ý có dạng này một chuyện làm, dù sao cũng tốt hơn hàng ngày trong phòng loay hoay nữ công. Lại có học sinh hiếu học, đương nhiên tích cực. Cứ việc người học sinh này là yêu quái. Vương Nhược một tay cầm thước, một bài cầm sách quyển, hôm nay chúng ta học thiên tự văn. Mèo Đen Lục Tầm dùng đuốt mèo ngăn chặn trang sách, một cái khác đuốt mèo chiếu vào trên sách viết chữ tại cắt miệng trên bản vẽ. Hắn lúc đầu muốn bảo trì ngũ thông thần bộ dáng, Bất quá cân nhắc đến họp hù đến hai người, sở dĩ vẫn là dùng nhất cả người lẫn vật vô hại mèo đen thân, ngược lại đều là chính hắn tại học. Hơn nữa đã là huynh đệ nhà bằng hữu nữ quyến, cần hiểu phân tất mới là, lại thế nào quen thuộc cũng phải tránh hiểm nghi, càng không tốt dùng lưu lại không tốt truyền thuyết ngũ thông thần đến học chữ. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Đọc thầm. Viết, ký họa. Chỉ nghe chỉ chốc lát sau liền có vang dội xa bàn chắn ngang thổi qua thanh âm. Bốn thước mèo mung lớn tại trên bàn múa bút thành văn. Hoàng hôn. Chúng huynh đệ tề tụ đỉnh viện. Sắc trời dần dần muộn, lão thành từ trong bao vải vê thành một chỉ đồng thau nhan sắc làn gói, hút mạnh một ngụm, kim hồng hỏa tinh chập chờn lan tràn. Hô. Bạch thô xương ngủ giảm đi. Tráng tử một người nắm lấy mấy cái vỏ rượu. Miệng rộng thần thần bí bí ôm cái bao phục. Miêu ra đâu? Truyền vỏ rượu vào cửa nhỏ con trước tiên tìm kiếm. Triệu Giáp vừa cười vừa nói, các ngươi chớ để cho hù dọa. Làm sao có thể chứ đầu nhi? Miệng rộng con ngươi có chút thu nhỏ, trong mắt kinh dị chợt lóe lên, nghe Triệu Đầu linh ý tứ này. Đông xương phòng cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một đôi yêu đồng tại trong ngọn lửa phản xạ kim mang. Xoạch. Thú chảo cọp lông chân to rời đi gạch xanh bước qua cánh cửa, liên quan thân thể vượt qua đi ra. Màu xám bạc tuyết phát tại gió đêm bên trong nhẹ nhàng phiêu động. Lôi công miệng, thanh răng nanh, thịt ở bên trong, xương da bên ngoài dài, dường như đeo một trường xích đồng mặt nạ, giữ tận cùng trang nghiêm xen lẫn, rất là đáng sợ, nhưng lại mang theo một chút nhàn nhạt thần tính. Ngũ thông thần. Tráng tử bỗng nhiên đứng dậy, đang muốn tìm binh khí. Là mèo. Tráng tử sững sờ, nghe rõ ràng là miệng rộng thanh âm. Vâng. Cứ việc sớm đã có suy đoán, miệng rộng vẫn là thứ nhất nhận ra là cho bọn họ dọn sạch nguy hiểm mà biến thành xương hổ mèo đen. Bất quá, tại chính thức nhìn thấy mèo đen biến thành ngũ thông thần thời điểm, tất cả mọi người vẫn là bị hung hăng chấn kinh. Thực sự quá mức không thể tưởng tượng, quả thực làm cho người ta không cách nào tin nổi. Ngũ thông lục tầm ngồi xuống. Triệu Giáp cười to nói, uống rượu. Không say không về. Không say không về. Đinh. Năm người một quái đủ nâng chén, thoải mái uống. Uống đến hương khởi đã sớm không có đối mặt ngũ thông thần sợ hãi. Dù sao hiện tại ngũ thông thần sớm đã không phải lúc đầu ngũ thông thần, mà là bọn hắn quen thuộc mèo đen biến, là mèo ngũ thông, cũng không có cố kỵ nhiều như vậy. Một mực uống đến sau nửa đêm, mấy người bản tù tì đi rượu đều đã lung la lung lay đứng không đứng làm, dứt khoát ngồi xuống tiếp tục uống. Lục Tâm nắm lên trên mặt đất năm nâng bùn đất, rút ra năm cái lông tơ đặt vào trong đó, làm điểm tướng pháp thuật. Năm nâng bùn đất tại dòng nước bên trong biến thành năm cái sinh động như thật tượng bùn. Lục Tâm phân biệt đem năm cái tượng bùn phân cho năm người. Cái này từ biệt, không biết lúc nào mới có thể gặp lại. Miêu Minh bảo trọng. Cái này trong bao quần áo là đặc sản năm làm, cầm lấy trên đường ăn. Bảo trọng. Tam gia bảo trọng. Bảo trọng. Năm người một quái. Đứng dậy lẫn nhau cúi đầu. Cái này cúi đầu, quen thuộc cảm giác hôn mê cảm giác đánh tới. Lục Tâm hai con ngươi trừng lớn, quanh thân xuất hiện vật mèo quang ảnh. Bay xuống hoa mai trở thành cho tàn, cùng trăng chi quang nổi lên gợn sóng. Vũ thông Lục Tâm bắt đầu chạy. Chộp trong tay bao phục cấp tốc bị hạt hắc bao trùm, giống như là bên trong giấy lên lửa cháy hừng hực, lại giống là tại cuồng bạo kịch liệt biến hóa bên trong không chịu nổi từ đó theo khí tức hóa làm cho tàn. Không chỉ có là bao phục, còn có trên người tử thanh bái giáp, bên hông sách nhỏ cùng còn lại một khối ngân lượng, tất cả đều bắt đầu pha tạp biến thành đen. Lục Tâm buông tay ra bên trong lấy năm làm bao phục bị cuốn ra ngoài cấp tốc trở thành cho tàn pháo hoa. Trên người hắn bảo giáp cùng sách nhỏ biến hóa dần dần ổn định. Đỏ thâm cho tàn bên trong một điểm quang sáng hiện hiện. Phi nước đại. Phóng qua khiêu độc quang. Chương 38, người xa quê về chương 38, người xa quê về đột nhiên. Mở nhạt ánh đèn quanh quẩn trên đầu. Người xa quê hồi phục. Dường như đã có mấy lời. Lục Tâm túi đầu nhìn lại. Trên thân tử thanh váy giáp đốt rách dưới, chỉ còn lại có đai lưng cùng chủ thể giáp phiến, thoạt nhìn như là một hai điểm quần nông rộng bọc tại trên lưng. Bận điệu đi tìm thăm dò tại trong dây lưng hai quyển sách nhỏ, lấy ra khẽ đảo, trên đại thể vẫn là hoàn chỉnh, một chút bên cạnh không đáng kể hiện ra thành than vết tích. Viên kia 17 lượng bạc hòa tan hơn phân nửa. Lục Tâm tìm ra cân điện tử, bắt về lẻ một sừng, cân điện tử biểu hiện bạc có 350 khắc. Kia một bao lớn năm làm bị hắn tại xuyên thẳng qua bên trong từ bỏ. Lục Tâm âm thầm một giọng nói xin lỗi, cảm giác rất đáng tiếc. Rồi ra thú chảo đột nhiên một nắm, hét lớn, ta trở về. Hắn không chỉ có trở về còn mang theo ngũ thông thần bực này đại yêu quái đầu. Ba bước cũng làm hai bước vọt tới trước cửa, hai tay liền phải đẩy ra nặng nghề cửa thủy tinh. Cửa vừa mở ra, thâm thúy hắc ám không thấy đáy cũng không thấy trên không, dường như hắn đưa thân vào một chỗ thuyền nhỏ, phiêu bạt tại mênh mông bắt ngát biển cả. Lục Tâm một bước phóng ra, bức tường vô hình nhường hắn ăn bế một canh, không tin tà hắn để trấn khí huyết, rút lui mấy bước ra tốc xuống tới. Phanh! Đánh thẳng cái mắt nổi đom đóm. Ra không được. Lục Tâm buồn bực. Lần trước hắn liền đi ra ngoài, phía ngoài đường đi vẫn là quen thuộc hoa thành quảng trường. Thế nào tới lúc này liền không cách nào ra ngoài? Chẳng lẽ là bởi vì ta đỉnh lấy cái yêu quái thân thể? Lục Tâm trầm xuống ý thức đi tìm đầu lâu. Tại không gian kỳ dị trông được tới yếu ớt bạch quang trại chủ chi sọ. Tinh thần một tập trung. Vậy mực giống như khói đen chưa viết hiện lên ở trước mắt. Phải chăng thôn phệ Đà Long thủy trại lãng lý Đà Long Trần Thịnh chi sọ không? Lục Tâm từ chối ngũ thông thần thôn phệ, viên này đầu là hắn dùng để hành tẩu hiện đại thế giới, nếu không đỉnh lấy yêu quái đầu còn có thể nói khảo thí tư phổ lôi liền yêu quái thân thể đều giải lấy, chẳng phải là sẽ khiến ban ngành liên quan chú ý, lại phái người đem chính mình cầm xuống coi như không ổn. Đem lực chú ý chuyển rời đến loang lộ dấu vết lão hổ đầu lâu. Khói đen chữ viết lại hiển lộ. Phải chăng thôn phệ kinh thế quân xương hổ chi sọ quả là thế? Lục Tâm trong mắt lóe lên tinh quang, hắn liền hoài nghi vì cái gì mèo già tam cấp có thể thôn phệ đầu lâu, sử dụng cho cốt, thế nào lại đầu cốc cùng xương hổ không được, khẳng định là không có hoàn thành bọn chúng chấp niệm. Hiện tại hắn hoàn thành ngũ thông thần chấp niệm, trở về hiện đại thế giới không nói, cũng mở ra đầu lâu lực lượng. Thôn vệ. Ngũ thông thần sơn quân chi sọ thôn vệ kinh thế quân xương hổ hí thuật, viên múa pháp thuật, viên múa tốt. Đại yêu quái đầu lâu lại nhiều một cái pháp thuật. Nuốt lấy xương hổ đầu lục tầm quay đầu nhìn về phía không gian kỳ dị bên trong lại đầu góc. Cái này cũng không rất tác dụng. Phải chăng thôn vệ? Vâng. Ngũ thông thần sơn quân chi sọ thôn vệ ngũ thông thần lại đầu tăng pháp thuật, nghịch nước cái này kết thúc. Biến hóa đâu? Đợi nửa ngày lục tầm hết nhìn đông tới nhìn tây, gửi hy vọng ở trong tầm mắt khói đen văn tự tiếp tục biến hóa. Cường hóa. Cho cốt không đủ, không cách nào cường hóa ta vừa rồi ném đi một cái lại đầu góc đầu, cường hóa đâu? Cho cốt không đủ, không cách nào cường hóa lục tầm có chút minh bạch, hoặc là bởi vì lại đầu góc là ngũ thông thần điểm tướng pháp thuật điểm hóa tiểu tinh linh, cho nên thôn phệ cũng không có cường hóa đầu lâu. Hoặc là chính là lại đầu góc đầu cường hóa ngũ thông thần đầu, nhưng là năng lượng không đủ, cho nên cần bổ đủ năng lượng khả năng hoàn thành lần này cường hóa. Cái này năng lượng dĩ nhiên chính là cho cốt. Lục Tâm từ nhà kho bên trên tìm ra một cái mới máy đi âm. Hủy đi phong sau đặt ở đục ngầu quầy hàng thủy tinh bên trên, mở ra máy đi âm, tiếp lấy tiến vào chính mình phòng nhỏ, tìm tới cái kia chính mình coi là bảo bối laptop. Đây là từ một gia đình thu lại hàng xỉ cổ tạn, chỉ cần hắn 1200 khối, nghe nói mới tinh đến 10000, hắn không có nhiều tiền như vậy. Tiền trên cơ bản đều đánh vào bệnh viện thẻ ngân hàng bên trên, chờ đợi bệnh viện tự động trừ phí. Bệnh viện chuột không nhiều, tạm thời coi là tích lũy tiền. Hắn cần một khoản tiền, rất lớn một khoản. Cắm điện vào ấn xuống một cái nút mở máy. IP hệ thống vận chuyển giao diện chậm chậm triển khai. Sau khi mở máy lục tầm mới xây một cái luật văn kiện. Giống. Ý thức được chính mình không có cách nào nói chuyện, gỡ xuống ngũ thông sơn quân đầu thay đổi trại chủ Trần Tịnh đầu. Mặt lông ngũ thông thần biến thành một cái cao lớn cường tráng bạch diện đại hán. Từ trong chất tại dưới giường nhỏ mặt ngựa tợ lạt tiệp trong giường lấy ra y phục mặc lên, chọn tận lực rộng rãi đại mã. Sau khi mặc vào vẫn là kéo căng lợi hại, cốt bởi cái này lãng lý đả lòng Trần Tịnh so với hắn nguyên lai thân hình một vòng to không ngừng. Trần Tịnh đầu xúc lấy thu kệch sợi râu, tập nhạp tóc dài xoa xuống, rất có khoác đầu sĩ phong cách. Lục Tâm sẽ không buộc tóc đuôi tóc tùy tiện tìm ra gân ghim lên đến. Khu khu. Lần này có thể nói chuyện bình thường. Lần thứ nhất ghi chép, lần thứ hai từ kỳ lạ đại thế giới trở về. Lục Tâm đem máy ghi âm hướng phía bên mình kéo, hiện chỉnh lý. Ngón tay tại trên bàn phím sao động, tạo thành tất cả biến hóa không biết một, khả năng xuất hiện không biết nguyên nhân một. Máy DVD chiếu phim đổ lẩu băng nhạc hai, khoe miệng có máu thanh niên mang theo huyện giới phóng xạ ba, thanh thủy nấu bát mì cùng một cái trứng trần nước sôi bốn, trùng dương khu cỡ lớn huyện giới tác động đến năm, ngân mặt nạ màu trắng người chặt đầu của ta sáu, khoa học kỹ thuật cùng ma huyễn cùng tồn tại kim loại hồ bảy. Tiệm tạm hóa chỉnh thể biến hóa 8, cái khác 2. Không biết tạo thành ảnh hưởng 1, ta không chết, nhưng sắp chết, không có đầu thân thể thời khắc ở vào tử vong biên giới 2, xuyên thẳng qua tới một cái khác kỳ lạ đại thế giới, đã biết có yêu quái, đồng thời có thể một lần nữa trở về 3, thêm ra một cái không gian kỳ dị sử dụng những sinh vật khác đầu, bao quát người, biến thành sọ chủ hoàn thành đầu lâu chủ nhân nguyện vọng chấp niệm có thể giải khóa đầu lâu lực lượng. Dùng cái khác đầu lâu cường hóa cái này giải tỏa lực lượng đầu lâu. Nếu như không có hoàn thành chấp niệm lại chỉ có thể sơ bộ sử dụng lực lượng không cách nào cường hóa, tạm thời cũng không tin tưởng đến tiếp sau sẽ hay không phát sinh biến hóa, chứa đựng dư thừa đầu lâu, nát bấy đầu lâu thu hoạch được cho cốt 4, tiệm tạm hóa trở thành trong bóng tối đảo hoang, ta không cách nào ra ngoài, lặp lại, ta không cách nào ra ngoài. Đáng lưu ý chính là lần trước có cái nữ hải xâm nhập tiệm tạm hóa, ta liền đi ra ngoài, tạm thời chờ đợi, có hay không còn có thể lặp lại lần thứ nhất đi ra thí nghiệm. 5, sử dụng cố chủ quà tặng cường hóa đầu lâu, chờ đợi lại một lần nữa tái diễn thí nghiệm. 6, có thể từ kỳ lạ thế giới xuất ra vật thật, bao quát giáp trụ, thư tịch, ngân lượng. Ta đối ba kiện vật phẩm phân biệt tiến hành cân nặng, ngân 350 khắc, thư tịch 150 gram, váy giáp 1000 khắc, tổng cộng 1507, cái khác ba, ứng đối ra sao không biết một, truy tra kim loại hộp điều tra người đeo mặt nạ, tìm về đầu của ta hai, chú ý không biết kỹ càng ghi chép tự thân cùng tiệm tạp hóa biến hóa ba, tìm tới đi ra tiệm tạp hóa biện pháp 4, kiếm tiền lục tầm lại đem được đến mấy cái đầu lâu kỹ càng tin tức đánh ra. Dựa vào ký ức đọc ra lại đầu góc cùng xương hổ trải bước tại đơn độc thành lập đầu lâu văn kiện. Cái này hiển nhiên là một hạng đại công trình, muốn vật ghi chép còn có rất nhiều, tỉ như võ công chờ. Chuyện cho tới bây giờ ăn cơm trước đi. Người là sắt, cơm là thép. Đưa tay đè xuống máy ghi âm nút tạm dừng. Lục Tâm trở lại chính mình ổ nhỏ tìm ra nửa chói mì sợi, suy nghĩ một chút vẫn là lại lấy ra nửa chói gom góp một bó. Lúc đầu thân thể ăn nửa chói là đủ rồi, dưới mắt nước này phỉ trại chủ đầu khẳng định ăn không đủ no. Giống như vậy mì sợi hắn chuẩn bị rất nhiều, nước nấu thả muối, lại thả một cái trứng trần nước sôi. Ăn như vậy hơi tốt một chút, so với ban đầu làm ăn gạo cơm liền quả ớt nhiều một ít dinh dưỡng. Sờ đến điện thoại phát hiện đã tự động tắt máy, Lục Tâm chụp xuống tin, dùng vạn năng mạo sừng cho điện thoại tin nạp điện. Vương Ý nột chậu nhỏ bạch diện đại hán cầm lấy điều khiển từ xa. Cái điểm này hẳn là còn ở truyền bá binh sĩ đột kích. Sàn sạt. Trên màn hình bông tuyết lấp lóe. Lục Tâm đến gần, giơ tay lên dự định vỗ vỗ đầu tò TV. Đinh linh. Chuông gió bị đẩy ra cửa xô ra liên tục thanh thúy thanh. Vang xào sạt TV bỗng nhiên tung ra tiết mục. Đỉnh lấy dáng triều nhập môn là cái con cặp đựng sách tiểu hải tử. Chương 39, lấy người tiền tài chương 39, lấy người tiền tài tiểu hải nhi nhút nhát hết nhìn đông tới nhìn tây hai bên dựng thẳng sắp xếp kệ hàng, hung hăng nuốt nước miếng một cái. Hai tay gắt gao nắm chặt cặp đựng sách qua vai con mang, rốt cục lấy dũng khí, thanh âm bởi vì khẩn trương mà run rẩy. Lão bản có đây không? Đang chuẩn bị đập TV, Lục Tầm sửng sốt một chút, thả tay xuống, đi ra quầy hàng, đệ thấp tráng kiện thân hình, tận lực gạt ra một cái nụ cười hiền hòa, đệ thấp thô tiếng nói, kẹp kẹp thanh âm mới lên tiếng, "Tiểu bằng hữu, ngươi muốn mua thứ gì nha?" Tiểu hài nhi thân mang bên trên nam kinh xanh nhạt đồng phục, mang theo một cái nhìn dày đặc khăn quàng đỏ, túi sách rất lớn, gần như sắp che lại hắn, trải lấy bản thốn đầu, nhìn không lớn. Đứa nhỏ trực tiếp từ trong túi móc ra 200 nguyên tờ. "Thúc thúc, ngươi có thể thay ta ba ba đi họp phụ huynh sao?" Lục Tâm ngạc nhiên, tựa hồ sợ trước mắt bạch diện đại hán cự tuyệt, tiểu hài nhi tranh thủ thời gian bổ sung, liền lên buổi trưa nửa giờ thời gian. Mắt thấy Lục Tâm ngây người, tiểu hài nhi khẽ cắn răng lại từ một bên khác móc ra 100 nguyên tờ. "Thúc thúc, ta tổng cộng cũng chỉ có số tiền này. Ba mẹ ngươi đâu?" "Ba ba mụ mụ ra biển vẫn chưa về. Ngươi cùng với ai ở?" "Ta cùng gia gia mãi mãi ở cùng nhau." Lục Tâm hơi suy nghĩ một chút, gật đầu bằng lòng, "Đi." "Thời gian, địa điểm." Tiểu hài nhi để sách xuống bao từ bên trong tìm ra một cái bản bút ký, tinh chuẩn tìm tới đã sớm viết tốt một tờ, kéo xuống đến đặt ở tờ phía dưới đưa tới. "Thúc thúc, đây là nhà ta địa chỉ, 8 giờ sáng mai nửa chúng ta cùng một chỗ đi trường học." Lục Tâm tiếp nhận địa chỉ cùng tờ, lật xem một lượt, kéo ra ngăn kéo xuất ra 50, rút ra một chương 100, góp thành 150 đưa cho Tiểu Hải Nhi, nói rằng, ta chỗ này công khai đi giá, già trẻ không gạt, một giờ chỉ lấy 50 khối tiền, cái này 150 người lấy về. Tiểu Hải Nhi rõ ràng ngây người, bản năng đưa tay nhận lấy, quay người hướng cửa thủy tinh đi đến. Lục Tâm bận bịu đuổi theo. Trơ mắt nhìn Tiểu Hải Nhi đẩy ra cửa thủy tinh. Bên ngoài không còn là một mảnh cô tịch hắc ám, mà là quen thuộc ngã ba đường đường đi. Hắn đi theo Tiểu Hải Nhi đi tới cửa bên ngoài. "Thúc thúc ngàn vạn nhớ kỹ đến a." Tiểu Hải Nhi quay đầu nhìn về phía Lục Tâm. Lục Tâm kiềm chế lại kích động trong lòng cùng thích thú, ngáp nói, "Ta nhất định tới." Đưa mắt nhìn Tiểu Hải Nhi biến mất tại cuối hẻm, Lục Tâm hưng phấn kém chút nhảy dựng lên, đuổi tới trước quầy mở ra máy đi âm, ấn mở văn kiện. Sự kiện lặp lại, lần thứ nhất đi ra ngoài là giúp nữ Hải Nhi tìm mèo. Lần này là giúp tiểu học sinh tham gia hội phụ huynh. Bên ngoài không còn là đèn kịt một màu. Nửa ngày, Lục Tâm nghiêm túc nói, "Độ cao hoài nghi tiệm tạp hóa cần bị người quan trắc." Nuốt bé cái cầm Lục Tâm ý thức được dâu ria lộn xộn, lại đến trước gương chiếu một cái, nhìn thấy tóc mình rất dài, quần áo trên người cũng không vừa vặn. Căn cứ lấy người tiền tài trừ tai họa cho người kinh doanh lý niệm, Lục Tâm lúc này quyết định là cắt tóc, thuận tiện đem dâu ria thật tốt quản lý một phen. "Lão bản tóc này lưu lại thật lâu a." Cắt tóc tiểu ca đối dạng này tóc dài cũng không cảm giác kỳ quái, đơn giản chính là khoác đầu sĩ đi, giúp N rồn vùng, phi chủ lưu người trẻ tuổi đều giữ lại dạng này lông dài. Bất quá giống như là trước mắt đại hán này đồng dạng lưu lại dài như vậy còn đen bóng sáng ngời, phẩm tướng thượng giai hoàn toàn chính xác thực tương đối thấy, cắt quá đáng tiếc. "Cái này một đầu tóc có thể bán bao nhiêu tiền?" "500, 800, ngươi còn có kiếm." "Lão bản." Mắt thấy mặt trắng dâu quay nón đại hán đứng dậy muốn đi, cắt tóc tiểu ca tranh thủ thời gian đáp ứng, 800 liền 800. Cắt thành đầu đinh. Thầy kéo thổi, thuận tiện tu bổ dâu ria. Lục Tâm nhìn xem trong kính phản chiếu mày rậm mắt to mặt trắng hán hài lòng nhẹ gật đầu. Cầm lên tiệm cắt tóc lão bản tìm cho hắn 800 khối, trực tiếp đi ra ngoài tại tiệm bán quần áo tuyển một bộ vừa người quần áo, phủ thêm màu nâu giống như áo choàng áo khoác, lấy giấy chứng nhận, một cước chân ga đạp xe mô tô. Tút tút. Mô tô thẳng đến bệnh viện. Nói là bệnh viện trên thực tế không hề giống bình thường như vậy kín người hết chỗ. Nơi này xây thành thời gian không tính lâu, xem như khoa học thành phụ thuộc công trình. Nắm giữ ra thuộc giấy chứng nhận Lục Tâm trên đường đi thông suốt, leo lên lầu 5 trọng chứng giám hộ thất, cách thủy tinh thật dày nhìn vào bên trong. Trọng chứng giám hộ trong phòng các hạng dụng cụ có quy luật lấp loé, ống dẫn có thứ tự sắp xếp. Giống như là khoa học kỹ thuật kết tinh lớn khoang thuyền thay thế giường bệnh, nằm tại trong khoang thuyền là một cái sắc mặt trắng bệnh nữ nhân. Mặt trắng đại hán lặng lặng nhìn chăm chú hồi lâu, chậm rãi thở dài một hơi. Rời đi phòng bệnh, Lục Tâm đi tới trực ban y tá sân khấu, hỏi: "Đại phu, ta nghe nói có người sử dụng mới nghiên chế an dưỡng khoang thuyền tỉnh, có phải thật vậy hay không?" Áo trắng bạch mũ lấy màu đen áo len áo chấn thủ y tá mỉm cười nói: "Đúng vậy, tiên sinh. Xác thực có ví dụ như vậy. Mới nhất an dưỡng khoang thuyền bao nhiêu tiền?" Y tá giải đáp nói: "8 triệu." Dường như nhìn ra mặt trắng đại hán do dự cùng chần chờ, y tá nói tiếp: "Cũng có thể là người nhà của ngài lựa chọn thứ cấp an dưỡng khoang thuyền, lợi dụng bảo hiểm y tế thanh lý lời nói có thể đem phí tổn khống chế tại 200 vạn tả hữu, nghe nói cũng không nhỏ tỷ lệ tô tỉnh. Không biết do ở tại chúng ta trấn giới chữa bệnh bộ, là tiên sinh vị kia người nhà." Mắt thấy đại hán không có trả lời, y tá nhìn ra đối phương quân bách, tiếp tục nói: "Thực sự góp không ra tiền, có thể tạm thời duy trì hiện trạng, tại thanh lý dưới tình huống mỗi tháng chỉ cần 600 liền có thể hưởng thụ bệnh viện cơ sở công trình. Tất cả bởi vì huyễn giới hôn mê bất tỉnh người, đều có thể đưa vào trấn giới chữa bệnh bộ. Nếu như đặc biệt khó khăn có thể xin nghèo khó trợ cấp, một phân tiền đều không cần hoa." Lục Tâm thoại phong nhất chuyển, đã từng những cái kia mất tích tại huyễn giới bên trong người, còn có tìm trở về sao? "Ta cũng không tin tưởng những này, quyền hạn của ta cấp bậc không cao." "Tạ ơn." Lục Tâm sau khi nói cảm ơn rời đi. Hiện tại bày ở trước mặt là hai con đường. Một, biến đủ cường đại chính mình nhìn ra nguyên nhân bệnh. Hai, kiếm tiền nhường mụ mụ hưởng thụ viện khoa học cấp cao nhất tài nguyên. Lục Tâm có khuynh hướng loại thứ hai, bởi vì hắn hiện tại liền cơ bản y học thưởng thức cũng đều không hiểu. Đại yêu quái đạo hạnh chiến đấu còn có thể, chữa bệnh căn bản không có cách nào trông cậy vào. Vạn hạnh trong bất hạnh là tốt xấu mụ mụ còn tại an dưỡng trong khoang thuyền nằm. Không giống cha hắn, mất tích tại loại cực lớn huyễn giới bộc phát. Thời gian lâu như vậy đi qua. Lục Tâm bung đi trong đầu ý nghĩ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, không có bị tìm tới cũng liền còn lại hy vọng. Từ bệnh viện rời đi, Lục Tâm chạy một chuyến Bách Hóa siêu thị, mua con rối lấy bật. Hôm sau, Lục Tâm dậy thật sớm, sau khi rửa mặt mặc lên màu trắng tơ sợi, đặt một đôi hai màu đen trắng giày cà vạt, mặc lên màu nâu áo khoác che giấu to con thân thể, nhìn xem trong gương hình tượng, Lục Tâm cười nói, nếu là xuyên áo ra mang kính râm, lấy thêm bên trên cái kia thanh hai ống súng đạn, rất giống là kẻ hủy diệt. Hắn là đi họp phụ huynh không phải đánh trận, khẳng định không thể mang theo súng đạn, không chỉ có không thể mang súng đạn còn phải mặc vừa vặn một chút, hiện tại những này tiểu bằng hữu đều muốn mặt mũi, gia trưởng mặc quá rất đi, quá kém cũng không được, kỳ trang dị phục càng là làm cho người ta chỉ trích, cho nên dạng này cũng không tệ. Trùng Dương khu, Cửu Hoa phố số 128. Hắn tiệm tạp hóa tại Trùng Dương khu ngã ba đường, cưới lên xe mô tô chính là một cước chân ga sự tình. 8 giờ, giờ thịnh. Nam Hải Nhi thật sớm tại đầu phố, mí môi nhìn chung quanh. Hắn xác định là 8 giờ 30 phút, bất quá trong lòng tổng không chắc, Tư Lai muốn đi vẫn là sớm dậy thật sớm, lại cảm thấy có phải hay không hẳn là đi ngã ba đường tiệm tạp hóa tìm nam nhân làm tròn lời hứa. Thế nhưng là lại do dự sẽ bị chủ cửa hàng hung mắng. Câu người làm việc chính là như thế. Ong ong ong. Xe mô tô cùng với Vinh Minh cùng khói dầu dừng ở con cặp đường sách Nam Hải Nhi trước mặt. Lấy xuống mũ giáp nam nhân cười nói rằng, "Tiểu Hải Nhi, ngươi dậy sớm." Nam Hải Nhi hốc mắt đỏ lên, tiếp lấy một bàn tay lớn nâng lên liền phải bao trùm tại Nam Hải Nhi cái đầu nhỏ bên trên, hơi hơi chần chờ vẫn là rơi vào bà bay, hỏi, "Ngươi tên là gì?" "Ta gọi Lý." "Cha ngươi kêu cái gì tên?" "Cha ta gọi Lý Cố Mãnh." "Tốt, hôm nay ta họ Lý, gọi Cố Mãnh, là Lý Ước ba ba." Lý Ước nắm lấy cặp đựng sách móc treo, nhỏ giọng thậm chí chỉ là bờ môi có chút giật giật tiếng kêu ba ba. "Cha còn mang cho ngươi lễ vật." Lục Tâm cầm ra từ bách hóa siêu thị mua bé con, là một cái thân mặc màu trắng trang phục, con trường kiếm, đỉnh lấy màu đỏ cam đầu mèo hiệp khách, đem nhét vào Lý Ước trong tay. Lý Ước kinh hỉ nói, "Cầu vồng miêu thiếu hiệp." Xoay người xuống xe, Lục Tâm đem một kiện khác mũ giáp bọc tại Lý Ước trên đầu. Lên xe, một cước đạp xe mô tô, có chút nghiêng đầu, ôm chặt. Ông, mô tô biến mất tại trường nhai cuối cùng. Chương 40, trừ tai họa cho người chương 40, trừ tai họa cho người kia là Lý Ước ba ba sao, thật cao à. Tốt tráng. Lý Ước cha hắn nhìn thật rắn chắc. Thật sự là cha của hắn sao? Kia là ai gia trưởng? Si sao bàn tán từ bên thai phất qua, Lục Tâm mắt biết hai ngờ, cười hỏi, "Nhỏ ất, ngươi đọc lớp mấy?" Ngồi cùng bàn mặt mũi tràn đầy giữ tợn Tiểu Hải Nhi nước mũi còn treo tại bên miệng bên trên, hắn cùng cha hắn quả thực là một cái khuôn đúc đi ra, chỉ bất quá hắn cha nhìn liền sạch sẽ nhiều. Tiểu Hải Nhi dùng chân sang sáng ống tay áo lau một cái nước mũi, há miệng liền hỏi, "Ngươi là Lý Ước ba ba sao? Thế nào liền hắn lớp mấy cũng không biết?" Lý Ước đứng tại bên bàn đọc sách, hạ giọng, "Hôm qua ta hộp đựng bút bên trong một khối tiền ném đi, cái kia một đồng tiền một mặt bị ta bôi hắc." Ta nhìn thấy hắn liền có một cái bôi hắc một mặt tiền xu. Nhỏ. Giữ tận Tiểu Hải Nhi ba ba vốn định trừng mắt răn dạy Lý Ước, nhưng mà nhìn thấy kia rất có cảm giác gáp bách cao lớn thân thể ngồi tại một bên, lời đến khỏe miệng vẫn là nuốt xuống, cười ha hả nói, "Tiểu hài tử ở giữa trò đùa lời nói, hy vọng ngươi chớ để ý, không biết rõ xưng hô như thế nào." Lý Cố Mãnh. Trần Xây Nguyên. Lục Tâm liếc nhìn một vòng, chắc không được Lý Ước biết xài tiền mời người trang ba của hắn, hơn phân nửa là tin đồn nhiều kích thích hài tử nội tâm, hoặc là bị người khi dễ lại không thể đòi lại đi, không muốn để cho ra gian mãi mãi dạng này số tuổi lớn người đến. Ra vẻ mình nhìn yếu đuối. Chủ nhiệm lớp Thạch lão sư leo lên bục giảng, đuổi đi đám này đứng tại bên bàn đọc sách nam nữ tiểu học sinh. Tiểu học sinh nhóm chen tại phía bên ngoài cửa sổ nhìn về phía trong phòng học. Lý Ước cha ngươi nhìn giống Minh Tinh ai? Các bạn học líu díu thảo luận Lý Ước ba ba, Lý Ước kiêu ngạo hất cằm lên. Cái này nhưng làm tiểu bàn đôn chọc giận, há miệng liền nói, "Lý Ước là người, người kia căn bản không phải cha của hắn đã sớm chết. Hôm qua ta còn thấy hắn khóc, hắn nói hắn rất muốn hắn ba ba mụ mụ." Lý Ước nắm đấm hung mạnh đi lên. "Ngươi dám đánh ta?" Bên cạnh gấp giơ chân tiểu nữ sinh hô to, "Các ngươi đừng đánh nữa." Tuấn chết cáo lao sư đi. A, ngươi cắn người. Tiểu bàn đôn bị đánh máu mũi chảy ngang, còn bị hung hăng cắn một cái, một thanh hất ra Lý Ước liền bắt đầu chạy. Lý Ước ở phía sau truy, giống như là tóc bị điên trâu, không phải hắn trả thù tâm trọng, mà là hắn vừa bắt đầu coi là tiểu bàn đôn là thân mật, sẽ là học kỳ mới hảo bằng hữu, cho nên mới nói ra bí mật của mình, không nghĩ tới một ngày kia sẽ trở thành đâm về phía mình đau, nhường hắn như thế đau. Truy đánh tiểu bàn đôn Lý Ước đi theo xâm nhập ngay tại trang trí lao lâu. Ông. Lao lâu hành lang tuôn ra nhàn nhạt sương mù. Tí tách. Một giọt sền sệt chọc nước từ sâu đỉnh rơi xuống trên mặt đất gạch nổ nát vụn, sàn nhà ướt sũng giống như là có người dùng cây lau nhà lau qua. Hai người biến mất tại trong sương mù. Hùng hai tử cãi nhau ầm ĩ rất bình thường. Đi ra phòng học Trần Xây Nguyên có lẽ còn tưởng rằng là con trai mình chiếm thượng phong, cho nên ra vẻ rộng lượng trước tiên mở miệng. Nói chuyện đồng thời nhìn về phía cách đó không xa mặt trắng đại hán. Đại hán thần sắc ngưng trọng lông mày vận thành một cái chữ xuyên. Lục Tâm vừa mới cảm nhận được một cỗ dị thường băng lãnh, giơ cánh tay lên, lông tơ đã dựng thẳng lên, không chần chờ chút nào cất bước đuổi theo. Lão lâu cùng mới trong lầu khoảng cách lấy một đầu đường hành lang, lão lâu gạch là đáy xanh nát màu sắc, mới lâu thì là sáng bóng màu trắng, nhìn kính vị rõ ràng. "Ai, ngươi làm gì đi nhanh như vậy?" Trần Xây Nguyên thở hồng hộc đuổi đi lên. Lục Tâm híp mắt nhìn chăm chú hành lang. Chủ nhiệm lớp Thạch lão sư vội hỏi học sinh hai người Tiểu Hải Nhi đi đâu rồi. Nam nữ học sinh chỉ đường. Nhưng mà, đám người tìm một vòng cũng không thấy người. Cuối cùng phát động ban hai tất cả gia trưởng cùng học sinh cùng một chỗ tìm, vẫn không có tìm tới người. Lúc này Trần Xây Nguyên hoàn toàn luống cuống. Thao trưởng cũng không có, gác cổng vẫn luôn đem thủ lại môn, không thấy được có học sinh ra ngoài. Thạch lão sư thất kinh. Đây là hai cái sống sờ sờ hải tử, không phải mèo mèo chó chó, lẽ ra không nên đơn giản như vậy mất tích, nhưng là bây giờ lại giống như là biến mất không còn tăm hơi đồng dạng. Có gia trưởng chần chờ, không phải là xuất hiện huyễn giới đem hải tử hút đi vào đi. Song song, báo động a. Chị an bộ môn sẽ phái người tìm tới hải tử. Đều tại ngươi kia không may hải tử. Trần Xây Nguyên trong lòng cảm xúc trầm tích chuyển thành phẫn nộ, vung quyền hướng mặt trắng đại hán. Lục Tâm một bàn tay đem đối phương đẩy đến một bên, không để ý đến bụi bặm cha hắn, hắn cơ lấy bên cạnh cây lau nhà, một cước đạp gãy cây lau nhà đầu hiện lộ ra sắc bén dường như đầu thường, âm thanh lạnh lùng nói, đem người giao ra. Lục Tâm ném vận dụng giang lưu trăm cân đao kinh lực đem cây lau nhà cán bổ về phía trước. Đông, u ám hành lang phun trào màu xám sương mù. Thạch Lao sư cùng chúng gia trưởng bận bịu bảo vệ bọn nhỏ. Lục Tâm nhanh chân hướng về phía trước, trực tiếp vượt qua đánh tới sương mù. Lý Ước run run rẩy rẩy nuốt ở nơi hẻo lánh, nhỏ trắng đôn bị không rõ lực lượng lôi kéo trên mặt đất. Màu đen sương mù cuối cùng đứng đấy một đạo mơ hồ bóng người. Hắn cực sợ. Bóng người khẽ ngẩng đầu, mở ra chân phi nước đại đánh tới. Lý Ước cảm giác buồng tim của mình tựa hồ cũng tại thời khắc này đống nhiên đình chỉ, rõ ràng không có bị ngăn chặn miệng mũi làm thế nào đều không thể thở nổi, nhỏ yếu thân thể cứng đờ bất động. Ngay tại bóng người kéo lấy nhỏ trắng đôn nhi chạy đến trước mặt hắn, giơ lên bàn tay màu đen thời điểm, một bàn tay lớn xé mở sương mù thò vào đến, một phát bắt được Lý Ước bà bay. Lý Ước dọa đến khẽ run rẩy, đột nhiên trở về nhìn lại, kinh hỉ nói, thúc thúc. Lục Tâm một cái nhấc lên Lý Ước kẹp ở dưới nách, tay phải nắm chặt nắm tay, yếu ớt nội ra chân khí tràn ra huyền chuyển qua mang, hét lớn một tiếng, cút đi. Một quyền đưa ra, hắc vụ bị kình phong quét sạch sẽ, mà cái kia màu đen bóng người cũng trong gió phiêu diêu. Thúc, đừng đánh hắn. Lý Ước bận bịu la lên. Lục Tâm trong mắt tinh quang lóe lên ngươi thu nạp quyền kình. Thúc thúc, mang lên trần tròn mạnh. Lục Tâm nhanh chân hướng về phía trước, tay trái một thanh cơ lấy trên mặt đất đã lâm vào hôn mê nhỏ trắng đôn. Hán Nguyên Tiên rất an tĩnh, không biết rõ hôm nay thế nào đống nhiên phát cuồng. Lý Ước nhìn về phía hành lang cuối cùng lơ lửng không cố định màu đen bóng người. Lục Tâm nghiêm túc nói, hắn là quỷ, hắn cũng là bạn của ta. Màu đen bóng người e ngại không còn tiến lên, đỏ rực ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên Lý Ước. Lục Tâm thở dài, ai, đều là người đáng thương. Nói xong quay người liền mang theo hai người tiểu hài nhi hướng sương mù bên ngoài đi. Sương mù phun trào. Tại một đám trong nhà cùng Thạch lão sư hoặc kinh ngạc hoặc lo nghĩ, sợ hãi trong ánh mắt, thân hình to con mặt trắng đại hán một tay mang theo một đứa bé, đạp mở mây mù lượn lờ xuất hiện hạ mới lâu cùng lao lâu nơi giao giới. Sau lưng sương mù giống như rút đi như thủy triều cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Trần Xây Nguyên bận bịu xông lên bảo trụ nhà mình tiểu hài nhi. Một chén nước lạnh rội tại nhỏ trắng đôn trên mặt, lúc này từ trong yên lặng bừng tỉnh. Tạ ơn, cảm ơn ngươi. Trần Xây Nguyên bận bịu cúi đầu, hai chân khẽ quàng. Lục Tâm một thanh đỡ lấy đối phương, lạnh nhạt nói, không cần thiết, thật tốt giáo dục hài tử a. Lý Ước cha hắn thật là có bản lĩnh, chẳng lẽ Lý Ước cha hắn là huyễn giới hành giả? Thật bản lĩnh a, trách không được không thường gặp được Lý Ước gia trưởng. Ca ngợi khích lệ lộ rõ trên mặt, chúng gia trưởng nhìn Lý Cố Mạnh ánh mắt toàn cũng không giống nhau, nhưng thiếu nam kia thiếu nữ tiểu học sinh lại nhìn Lý Ước cũng hoàn toàn khác biệt. Đã từng chẳng qua là cảm thấy Lý Ước học giỏi, hiện tại thì xen lẫn hâm mộ. Hội phụ huynh tản, lúc gần đi đợi Thạch lão sư tìm tới Lục Tâm. Nhỏ ất, ngươi qua một bên cho ta. Thạch lão sư thành khẩn nói, tạ ơn. Thạch lão sư khách khí, cảm ơn ngươi cứu được hai đứa bé, cũng cảm ơn ngươi đến giúp đỡ. Lục Tâm hơi sững sờ, nhẹ gật đầu. Đi ra trường học đại môn, Lục Tâm lấy ra mũ giáp cho Lý Ước đeo lên. Đi, về nhà. Vận động chân ga, tại sang khói bụi bên trong bỏ ra. Dừng ở phố dài miệng, đi xuống mổ tờ tiểu hài nhi lưu luyến không rời lấy xuống mũ giáp, một bước cũng không chịu chuyển. Ta đưa ngươi lên đi. Lý Ước cao hứng nhảy dựng lên. Đi bộ thời điểm đống nhiên hỏi, ngươi không trách ta sao? Trách ngươi cái gì? Cùng quỷ kết giao bằng hữu, giữ gìn bằng hữu của mình cũng không có sai. Đã là người một nhà, không quan tâm hắn là yêu ma quỷ quái vẫn là người, chỉ cần không thương thiên hại lý, đến bao dung thân phận của bọn hắn cùng xuất thân. Đi lên lầu bậc thang, đi vào trước cửa sắt, Lục Tâm cười nói, cố gắng học tập, trở thành một cái làm chính mình. Cần gì phải trở thành đại nhân vật gì, có thể làm tốt chính mình liền tốt. Cửa sắt từ từ mở ra. Mãnh liệt quỷ khí đập vào mặt, trong nháy mắt liền quét sạch hành lang. Lục Tâm sắc mặt đột nhiên biến đổi. Yếu ớt nội ra chân khí lại bị áp chế không cách nào vận dụng. Đưa tay bảo vệ Lý Ức. Hắn đã chuẩn bị tùy thời đổi thành Ngũ Thông Sơn quân đầu. Nhỏ ất trở về. Ra ra. Một cái gầy còm hình như cây khô lão đầu nhi đi tới cửa trước, vừa cười vừa nói, hắn thúc, hắn mãi mãi ra ngoài mua thức ăn đi, cùng một chỗ ăn một bữa cơm à. Không được, ta còn có chút chuyện khẩn yếu. Đây không phải Lục Tâm chối từ, hắn thời gian xác thực quý giá. Không biết rõ lúc nào liền sẽ lại một lần nữa đi tới cái kia thế giới kỳ dị, cho nên tại trừ hai họa cho người sau, hắn còn phải đi truy tra người đeo mặt nạ kia hạ lạc, cùng chính mình đầu lâu hướng đi. Có rảnh thường đến. Ba ba, gặp lại. Gặp lại. Lục Tâm vội vàng xuống lầu. Đứng tại trước lầu quay đầu nhìn lại. Phải chăng sử dụng cố chủ quà tặng không? Mặc dù hắn mơ hồ cảm thấy không có hoàn thành Trần Thịnh nguyện vọng, cho nên không cách nào giải tỏa toàn bộ lực lượng, bất quá cái này dù sao cũng là một lần cường hóa đầu lâu cơ hội, đến thật trọng. Mèo ba chân đầu chính là được đến cố chủ quà tặng khiến cho pháp thuật mèo đi đăng đường nhập thất. Cho nên hắn dự định trở về tiệm tạp hóa thay đổi Ngũ Thông Sơn quân đầu tái sử dụng quà tặng. Chương 41, san đổi chương 41, san đổi tiệm tạp hóa. Đổi về Ngũ Thông Sơn quân đầu lâu Lục Tâm mở miệng, sử dụng cố chủ quà tặng pháp thuật, ký thủy, đăng đường nhập thất. Ngũ Thông Lục Tâm nhìn về phía một bên bình nước khoáng, chỉ một cái trong bình nước ứng chính mình suy nghĩ biến hóa, liên quan bình nước cùng một chỗ treo ở giữa không trung, lại tại khống chế của hắn bên trong chậm chậm rơi xuống. Tốt pháp thuật. Cảm giác được pháp lực không nhỏ hao tổn, liền không có lại tùy ý vung lên pháp thuật. Hiện đại không thể so với cái kia kỳ dị cổ thế giới. Cổ thế giới linh khí tràn đầy dư giả, giống như là đại dương mênh mông biển cả, còn hắn thì vui chơi thỏa thích trong đó con cá nhỏ. Hiện đại thế giới linh khí thì mỏng manh như khô nước lòng sông, nước nẻ đại địa như là trải qua khó nói lên lời đại hạn hai. Đừng nói nuôi cá trạch đều tốn sức. Mong muốn tại hiện đại khôi phục tổn thất điểm này pháp lực, không biết do muốn hấp thu nhiều ít nguyện hoa. Đổi đầu, đổi về mặt trắng đại hán đầu, Lục Tâm vào nhà rút ra vạn năng mạo sừng, đem tin theo về tiểu linh thông điện thoại, khởi động máy biểu hiện 5 tháng thời gian, tìm ra ghi chép số điện thoại quân sổ. Lật giấy đếm tới lái buôn giấy số. Vốn định trực tiếp quay số điện thoại, suy nghĩ một chút vẫn là đi phòng buôn bán mua cái không ký danh Bạch Hào. Dỡ xuống thẻ điện thoại lắp đặt cái này Bạch Hào mới gọi. Lần thứ nhất bị cúp máy, lần thứ hai cúp máy, lần thứ ba thật lâu không có người nghe. Lục Tâm cũng là không buồn, để điện thoại di động xuống lặng lặng chờ. Nửa ngày, một cái mã số xa lạ đống nhiên đánh vào đến. Lục Tâm nhận điện thoại, trước tiên mở miệng, nghe nói ngươi nơi này có hương giang thuốc xịt. Lúc này đối diện mới mở miệng nói chuyện, trong điện thoại di động chuyển tới một trầm thấp không phân rõ nam nữ lăn lộn âm, ngươi muốn làm gì chuyện làm ăn? Tìm ngươi. Hoa Thành, Lưu Thành Ưu. Tìm ngươi 2000, đem tiền đánh tới cái chương mục này bên trên. Đối diện lăn lộn âm báo ra liên tiếp thẻ ngân hàng tài khoản, tiền tới sổ, 2 ngày sau sẽ có người gọi điện thoại tới, nói cho ngươi cụ thể tin tức. Lục Tâm ngữ khí bình tĩnh, khẩn cấp. 6000, vào lúc ban đêm. Tút tút tút. Điện thoại cúp máy, Lục Tâm híp mắt tính toán trong tay tài sản. Hắn lần trước làm một đơn mới 2000, còn bởi vậy mất mạng, cái này lái buôn tình báo cất bước giá chính là 2000, như thế vừa so sánh, hắn nguyên lai làm đều là việc khổ cực nhi, kiếm toàn bộ là tiền mồ hôi nước mắt, quả nhiên vẫn là làm phía sau màn đến tiền nhanh, co gian lớn. Bách hóa siêu thị. Mặt trắng đại hán hỏi người bán hàng, ngân giá nhiều ít? Tiên sinh hôm nay ngân giá là 3283, khắc. Thu sao? Thu. Lục Tâm xuất ra từ cổ thế giới mang ra 350 khắc ngân hoa tử. 1149.05, tính ngài 1149.1. Mang theo bao tay trắng ước lượng bạc cần penner nhân viên cười ha hà nói. Lục Tâm tiếp nhận tờ những mày, ngân giá cũng quá thấp, coi như hắn mỗi một về đều có thể làm 3 cân bạc, hết thẻ cũng liền 5000, thoáng nhìn nhìn thấy kim quang long lánh, hỏi, giá vàng nhiều ít? Giá vàng 150, khắc tiên sinh. Lục Tâm tâm tính toán một cái, 1500g vàng bán đi có thể kiếm 225000. Nếu như là cái khác thay tên xa hoa châu báu, khẳng định không chỉ bình quân giá cả. Tiền xem như có cái rơi vào biện pháp. Nhịn đau tiến về ngân hàng đem mới bán 1002 góp thành 2000, đánh tới cái kia xa lạ tài khoản bên trên. Lục Tâm con người tiệm tạp hóa chờ đợi. Lúc đầu coi là sẽ cần thời gian rất lâu, không nghĩ tới đến tối liền có một trận điện thoại gọi tới. Xét thấy tiên sinh là hộ khách mới, về sau có thể sẽ thành lập thâm hậu hữu nghị, quyết định nhường tiên sinh sớm thể nghiệm VIP. Lưu Thành Ưu. Bên kia sau khi nói xong, nói bổ sung, tiên sinh lần tiếp theo có thể cung cấp vé truyền thần dây số. VIP. Một tiếng trường âm lại giật máy. Lục Tâm thì cầm lấy tấm kia ghi chép địa chỉ giấy. Trung Dương khu. Phi Hương Ngai số 130. Ô nhiễm ánh sáng hiện đại mặt trăng giống như là che kín một tầng xa. Theo tại xe buýt hàng cuối cùng nơi hẻo lánh, Lục Tâm nhìn xem bên ngoài nhà đốt đèn, lôi kéo đỉnh đầu rộng lượng mũ nỉ. Ba đứng sau đi xuống xe buýt, nhìn thoáng qua trạm dừng xác định vị trí chỗ ở, hắn không thế nào thường đến bên này, chưa quen thuộc nhà lầu sắp xếp, cũng may vẫn là dựa theo trình tự. Thương duyệt công viên đèn đuốc sáng trưng. Tuổi tác tại 5-60 tuổi đại gia đại mụ đi theo âm nhạc vặn vẹo thân thể, giống như là túi du lịch âm hưởng truyền đến vui sướng giai điệu, quanh mình một vòng khu biệt thự hơn phân nửa đều rời trống, ai cũng chịu không được mỗi lúc trời tối đinh thai nhức góc quấy nhiễu, có mấy tòa nhà đổi thành trại an dưỡng cùng phòng khám bệnh, treo lóe lên tiểu thải đèn. Nhi đồng khí cầu sân chơi chiếm rất lớn địa phương, xuống lầu đi tản bộ tuổi trẻ phụ mẫu ngay tại một bên nhìn xem hải tử chơi đùa. Tuổi trẻ chút các thiếu nam thiếu nữ có đôi có cặp, hoặc là tại đại lý thạch đài trên bậc ngồi, hoặc là chui vào càng thâm thúy tiểu lâm tử. Lục Tâm tìm cái ám sát địa phương ngồi xuống, từ trong ngực móc ra dự bị bánh mì đen cùng nước khoáng, miệng lớn bắt đầu ăn. Hắn ăn cẩn thận, miệng mặc dù lớn lại không có một chút vụn bánh mì đến rơi xuống, một khối lớn thực mạch bánh mì đen ăn sạch sẽ, liền cái túi còn lại cặn bã cũng thu dọn tại một khối đổ vào trong miệng. Tấn tấn tấn, nguyên một bình nước khoáng ở bên trong bụng, lên nhoáng một cái. Không thế nào thoải mái ở một cái. Lục Tâm nhìn về phía dưới ánh đèn gác chuông, khoảng cách nửa đêm còn có nửa giờ, chợt nằm xuống híp mắt trong chốc lát. Đêm đen, mông lung nguyệt tận thân mây ảnh. Bạch diện đại hán thẳng tắp lên, hai ba bước tiến vào một chỗ cái hẻm nhỏ, lần theo địa chỉ tìm đi. Lầu 3. Tiếng bước chân dừng lại. Người trong phòng thân hình dừng lại, ánh mắt liếc đi. Thế nào? Thiên tiểu bá mỹ nữ nhân ôm lấy hai tay, tựa hồ có chút kỳ quái nam nhân khác thường. Nam nhân kéo ra mỹ tiểu đường, sau đó vén chăn lên vì đó đắp lên, hạ giọng ngưng trọng nói, đừng lên tiếng. Nghe được cái gì cũng đừng đi ra. Rút ra dưới cái gối ngăn súng đạn, hất ra dép lê, phủ thêm một cái ngoại bào liền hướng ngoài cửa đi. Yên tĩnh đi mắng. Nam nhân kề sát vách tường, đào lấy mắt mèo hướng ra phía ngoài nhìn lại, thân thể trụ cột vẫn như cũ không lúc đích. Bên ngoài giông tuyết. Chẳng lẽ nghe lầm? Nam nhân có chút ngoài ý muốn, lại tại quay đầu một nháy mắt nhìn thấy phòng bếp lấp loé cái gì, không chần chờ chút nào phủ chính ngắn lựa chỉ vào bóng đen. Lạnh lùng quát, huynh đệ, trộm được ta Lưu Thành Điêu trên đầu, lão đại ngươi không có nói ngươi, ta là ai sao? Chầm chậm đi tới. Trong phòng bếp bóng đen quả nhiên đi vào dưới ánh đèn. Người đến là cái mặt trắng đại hán, tóc ngắn râu ngắn, phương mũi rộng miệng, mày rậm tà phi, treo một song như chim ưng đa mắt, khung cửa so sánh cùng nhau lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn, thật không biết hắn dạng này thân hình là thế nào từ bên ngoài tiến đến. Nơi này lại làm sao không tốt cũng là lầu 3, mở cửa sổ nhỏ cũng liền chỉ đủ cái tiểu ai nhi ghé qua. Nhìn thấy đại hán thân hình khuôn mặt một phút này, Lưu Thành Bưu trong lòng hơi hồi hộp một chút. Người này không giống tiểu thâu nhi. Lưu Thành Bưu hơi hơi buông lỏng cổ tay, không quan tâm đây là cái gì qua giang long vẫn là hổ xuống núi, tại ngắn lửa trước mặt đều chỉ có thể nhu thuận như bông dê. Ta hỏi, người đáp. Quả nhiên, đại hán dường như nhận mệnh đồng dạng nỉ non. Lưu Thành Bưu trong lòng khoan khoái không ít, nhưng mà ngay sau đó hắn liền trừng lớn hai mắt, chỉ thấy một cái thô lệ đại thủ đã theo trên mặt của hắn, sắc bén móng tay lập tức lâm vào trong thịt. Hắn rất muốn bóc cỏ, thế nhưng là ngắn lửa lại cũng bị đối phương chiếm đi qua. Thật nhanh, cái gì ra tay, làm sao làm được? Không kịp sợ hãi thán phục người tới cường đại, hắn phóng đại con ngươi co nhỏ lại thành cây kim, đập vào mi mắt là một đôi lưu kim thú đồng. T, hoa dâm tuyết cọp lông, xích đồng mặt quỷ, kim mắt thanh nhà, thon dài mạnh mẽ cánh tay xách gà con giống như đem hắn xách ở giữa không trung. Yêu quái, Lưu Thành Bưu hoàn toàn cứng đờ, hắn thậm chí cho là mình đang đưa thân vào huyễn giới bên trong, mà tử vong băng lạnh đã giống ôm ấp giống như đem hắn một mực quấn quanh. Tuyệt vọng phụ xương, rút khô nhiệt huyết. Ai ngờ tới, trước mắt mặc nhân loại quần áo đại yêu quái lắc mình biến hóa, lại biến thành vừa rồi mặt trắng đại hán. Đại hán đem hắn chậm chậm buông xuống, tay phải ước lượng ngắn lửa hạt tinh, lập tức đè vào gót của hắn bên trên. Rắc, bảo hiểm mở ra. Ta hỏi, người đáp. Cái chán băng lương cục sắt nhường Lưu Thành Bưu dùng mình một cái, một cử động cũng không dám, răng khanh khách đánh nhau, run run rẩy rẩy nói, tiểu đệ biết gì nói đấy. Đại ca, đại ca, cẩn thận cước cỏ. Chương 42, chủ cửa hàng mục tiêu chương 42, chủ cửa hàng mục tiêu một thước vuông hộ, còn nhớ rõ sao? Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Lưu Thành Bưu không có dấu giếm, gật đầu như dã tỏi. Trước mắt cái này mặt trắng đại hán rất giống là tiểu thuyết chí dị bên trong yêu quái, hắn không dám nói láo. Ở đâu? Ta cầm tới hộp sau bị người chặn giết, xông ra vòng vây phái A Lương đưa đi ngã ba đường tiệm tạp hóa. Lục thị tiệm tạp hóa Lục lão bản bị người giết, ngươi biết không? Lời nói tại trong bụng lăn một vòng, Lục Tầm không có phương ra. Hắn có cái suy đoán, tiệm tạp hóa cần người quan trắc, như vậy hắn phải chăng cũng cần, nếu như tùy tiện nói ra chính mình tử vong tin tức, thật cho nói không có làm sao bây giờ. Không tại. Lưu Thành Bưu văn ngôn đột nhiên sững sờ nói, a, không tại. Lục Tầm thoại phong nhất chuyển, ta đang tìm người. Tiểu đệ thủ hạ có 20-30 hảo huynh đệ, nhiều ít cũng coi như cái địa đầu xà, đại ca muốn tìm ai thông báo một tiếng liền có thể. Người kia xuyên lân giáp áo da, mang ngân mặt nạ màu trắng, eo phối trường đao, thực lực mạnh mẽ, có thể ở người khác nắm súng đạn chỉ hắn thời điểm, ra tay trước một bước phản chế. Người cũng đã biết hắn. Lưu Thành Bưu chần chờ, hắn rất muốn nói, cái này nửa câu sau nói không phải liền là dưới chân sao? Sống chết trước mắt cũng không có nói đùa tâm tư, vắt hết óc nghĩ nghĩ, linh quang lóe lên nói, hành lý cũng là nghe nói qua có như thế một cái, tiêu cái gì danh nhi không biết rõ, đều nói là thanh môn tà sứ. Ở đâu? Cái này, năm trước tiểu đệ đi Việt Châu nhập hàng thời điểm, từng tại Bảo Lệ khách sạn cùng đối phương từng có gặp mặt một lần, đương nhiên, tiểu đệ là dưới đáy sân nhảy từ bên trong lâu la, người ta là cao cao tại thượng đại lão. Dễ nhận sao? Dễ nhận, tất cả mọi người kính hắn, mà hắn từ đầu đến cuối mang theo mặt nạ. Lưu Thành Bưu năm ngón tay chăm chú chụp lấy sàn nhà, bắp chân rút gân cũng không dám động đậy. Lục Tấm hai tay bày ra, đè chết bảo hiểm tháo băng đạn, hông eo khẽ động, hai tay vận một cái, năm bốn lửa thành sắt bánh quay trèo, xoạch rơi trên mặt đất, hỏi, ta so với hắn như thế nào? Đại ca ngài cái này nhân thân hẳn là không kém già trẻ, nhưng là Lưu Thành Bưu không nói câu nói kế tiếp, hắn sợ mạo phạm yêu quái. Huyễn giới bộc phát mới bao lâu a, liền yêu quái đều có thể hành tẩu nhân thế. Lại cẩn thận nhìn nhìn, ủy thần xui khiến hỏi, ngài là cấp trên người a? Hiện tại Lưu Thành Bưu cũng hồi phục lại như đến, vị gia này khẳng định không phải thật sự yêu quái, hơn phân nửa là cái gì cường đại bảo vật bản thân. Bọn hắn tại huyễn giới liều mạng không phải là vì bà bối, có thể toàn phương vị cường hóa huyễn giới hành giả, làm cho như cổ trong tiểu thuyết yêu quái đồng dạng, quả thực chưa từng nghe thấy. Làm sao mà biết? Lưu Thành Bưu bận bịu giải thích, từ khi huyễn giới xuất hiện, xưa nay đều là cấp trên phong tỏa xung quanh tổ chức trẻ tuổi từ đệ binh dẫn đầu tầm bảo, trong quân gia đời không ít cao thủ. Sau đó từ trên xuống dưới hướng các nơi trị an bộ môn thả, từ đầu cải chế tới cơ sở. Dân gian những ngày a, mạnh hợp nhất, yếu đăng ký. Không có súng đạn đỉnh lấy chán, Lưu Thành Bưu đặt mông ngồi dưới đất, nói lên sẽ đến, vừa nói vừa giơ ngón tay cái, đại ca thủ đoạn này thế nào cũng là thê đội thứ nhất bên trong mũi nhọn. Không phải ai đều có bản lĩnh tại súng đạn đầu ngón tay dưới tình huống nhẹ nhõm phản chế. Phóng nhãn toàn thế giới cũng tìm không ra nhiều ít loại cao thủ này. Không phục còn đâu? Không phục quản cũng chỉ có thể bỏ mạng, nước ngoài ta cũng không rõ ràng, trong nước tương đối nổi danh đại cao thủ đều tại Kinh, An, Thân, Hương, Giang, Hào Sông, đất liền cũng có, nhưng ta không thế nào tin tưởng, nội địa đều rất bí ẩn, không chứng dương. Người đây? Ta, đúng não bên trong cá chạch mà thôi. Bản lãnh gì? Ta. Lưu Thành Bưu cắn răng một cái giơ tay trái lên, một cái bích sắc nhẫn cổ hiển lộ, thôi động chiếc nhẫn này có thể hình thành một đạo bình chướng, một ngày chỉ có thể dùng một lần. Thôi động nhìn xem. Nhìn xem dâng lên bích sắc quang mang, Lục Tầm dò ra tay không có đâm thủng, yếu ớt nội ra chân khí lưu chuyển, vung ra một quyền, xóa một tiếng, giống như là đâm bong bóng giống như đâm thủng. Biết võ công, hiểu một chút công phu quyền cước, trước kia luyện qua sáo lộ cùng tán đả, đơn giản học qua bát cực. Luyện ra nội ra chân khí sao? Lưu Thành Bưu ngạc nhiên bật cười, đại ca ngài thuyết thư đâu? Tiếp lấy thần sắc hắn đột nhiên biến đổi, một cỗ dòng điện từ trong tim chạy qua toàn thân, giật cả mình, kinh hãi nói, cấp trên sẽ không đã có người. Được đến mong muốn tin tức, Lục Tầm đứng dậy hướng đại môn đi đến. Lưu Thành Bưu trong ngạc nhiên vẫn có chút hoảng hốt, hắn nhìn ra đem năm bốn lửa vận thành bánh quai trèo thời điểm bị gian này sát ý liền yếu đi, không nghĩ tới sẽ như vậy dứt khoát đứng dậy. Lục Tâm đi tới cửa, rắc, vặn ra khóa cửa, vừa xài bước ra ngoài, bước chân dừng lại, nghiêng đầu nói, ngươi chưa thấy qua ta? Ta tuyệt đối chưa thấy qua. Lưu Thành Bưu lời thề son sắt cam đoan. Lục Tâm khẽ gật đầu, nương theo lấy cửa sắt tiếng va chạm, tiếng bước chân càng ngày càng xa, thẳng đến hoàn toàn khỏa thân biến mất tại bóng đêm mịt mờ. Trong phòng Lưu Thành Bưu thở dài một ngụm trọc khí, hắn tin tưởng nghe được tiếng thở dốc của mình. Xương cốt cùng cơ bắp mềm nhũn kèm chút có quắp trên mặt đất. Phủi mông một cái bò lên, tự đủ, một thước vuông hộ. Ta phải A Lương đưa đi nơi nào tới, cái này địa danh ngay tại bên miệng bên trên, làm sao lại là nghị không ra rốt cục đứng dậy Lưu Thành Bưu lục lọi lấy ra trên bàn trà hộp thuốc lá. Đập ra một cây run rẩy mập lấy. Rắc, rắc. Bật lửa thế nào cũng đánh không đến. Mẹ kiếp. Nắm chặt bật lửa liên tiếp thuốc lá một khối ném ra bên ngoài. Ba tại bên tường nổ tung. Làm gì lớn như thế hỏa khí, ai chọc ngươi tức giận. Nữ nhân viện cung cửa, nửa đậy bộ ngực sữa. Lưu Thành Bưu nhanh chân đi gần, chặn ngang ôm lấy mỹ mạo nữ tử nhét vào trên giường lớn, gần như điên cuồng giống như hôn chính phạt, dường như muốn đem vừa rồi kinh hoàng cùng sợ hãi hoàn toàn phát tiết ra ngoài. Chuyện này đối với thế giới quan của hắn xung kích quá lớn. Trên đời lại có loại quái vật này. Nguyên sáng lên. Mèo đen tại chỗ tối xuyên thẳng qua, ai cũng sẽ không chú ý một đầu đi xuyên qua thành khu mèo. Không đến 20 phút, mèo đen liền đã trở về tiệm tạp hóa. Đổi về thân người, Lục Tâm xuất ra sắt nam châm chụp đem viết xong địa danh dán tại kệ hàng bên trên. Việt Châu, Bảo Lệ khách sạn. Hoa Thành cách Việt Châu vẫn là rất xa, hắn muốn đi đến ngồi xe lửa hoặc là máy bay, xe lửa tiện nghi nhưng là thời gian hao phí dài, máy bay thời gian ngắn nhưng là phí tổn quý. Nếu như bây giờ đặt trước vé lời nói, đi cái một ngày một đêm cũng liền tới, thế nhưng là bạn nhất lại đi kỳ dị cổ thế giới, hắn lại không tại tiệm tạp hóa bên trong, ai cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Coi như đi Bảo Lệ khách sạn cũng không nhất định có người đeo mặt nạ manh mối. Thanh môn, tà sứ. Nghe xong chính là thế lực không nhỏ. Hắn điều tra người ta lời nói ngược lại có thể sẽ bị đối phương dẫn đầu chú ý tới. Loại người này ra tay quyết tuyệt, vạn nhất để hắn chạy nhưng chính là mỏ kim đáy biển. Lục Tâm nắm lên điện thoại, bấm lái buôn số điện thoại di động. Lặp lại thao tác. Phút chốc. Điện thoại gọi tới, tiếp lên nói lên ám hiệu, nói thẳng, tìm người. Tìm ai? Hai người, một cái mang theo ngân mặt nạ màu trắng. Lục Tâm đem đặc thù lại miêu tả một bên, nói tiếp, cái thứ hai, thanh môn tà sứ. Đối phương trầm mặc nửa ngày. Báo giá, 180 vạn. Lục Tâm lông mày nhíu chặt hỏi, chính xác sao? Lan Lộn âm lái buôn nghe không ra nam nữ, nhưng rõ ràng có thể cảm giác được ngưng trọng cùng trầm thấp, hạ giọng, Thứ Bình bắt ổn nói, ngươi muốn tìm hai người kia đều là đại nhân vật, ta muốn gánh chịu phong hiểm một chút không nhỏ, tranh chính là bán mạng mất đầu tiền. Làm ăn trọng yếu nhất là tín dự, cho ta tiền, ta nhất định tìm tới bọn hắn. Trầm mặc nửa ngày, ta sẽ lại gọi cho ngươi. Lục Tâm một chút đè chết điện thoại. Xem ra còn phải lại đi kỳ dị cổ thế giới. Lục Tâm kiềm chế lại trong lòng quần quật cảm xúc. Tốt nhất lần này tại kỳ dị cổ thế giới tránh ra 400 vạn. Ngũ Thông Sơn quân sắc thực cường đại, bất quá mấy đại thuật pháp cũng không xuất thần nhập hóa, nếu là tất cả thuật pháp tất cả đều cường hóa tới xuất thần nhập hóa liền bảo hiểm. Nếu không bán công pháp bí tịch. Lục Tâm vua hót một cái, ai, mù chữ A. Hắn nhận biết bên này chữ, không biết cổ thế giới chữ, trong tay nắm chặt Bảo Sơn cũng không cách nào phiên dịch ra đến. Cũng liền không hiểu bán thế nào ra giá cao. Còn phải thật tốt tính toán một chút hiện đại cùng kỳ dị cổ thế giới ở giữa thời gian tỷ lệ, cùng sẽ ở trại bên trong chờ bao lâu mới có thể bị làm đi cái kia cổ thế giới. Lục Tâm mua rau quả hoa quả cùng các loại loại thịt, thật tốt ăn vài bữa cơm. Lại đi tiểu học bên cạnh bày bán quả vặt, mua có chút lớn thủy tinh đánh cầu cùng hàng mỹ nghệ, coi như tổng cộng có 3 cân, về sau chính là vùi ở cửa hàng nhỏ ăn uống đọc sách. Nhàm chán thời điểm liền mở TV, hoặc là chính là dùng máy DVD chiếu phim đĩa CD. Cuộc sống như vậy duy trì liên tục mấy ngày, không ai gọi điện thoại cho hắn, cũng chưa từng có người bước vào tiệm tạp hóa. Hoàng hôn, cảm giác quen thuộc lại một lần nữa giống như thủy triều đánh tới. Lục Tâm nhìn về phía cửa thủy tinh bên ngoài đã đen kịt một màu. Hắn kéo lên cửa cuốn, ấn trên quầy nhỏ đồng hồ, cơ lấy trang hàng mỹ nghệ túi nhựa. Chương 1, động tiêu tiền chương 1, động tiêu tiền Lục Tâm tùy ý hô hấp lấy tràn đầy linh khí. Tựa như hổ nhập thâm sơn, rồng về biển lớn. Vẫn như cũng là tiểu viện. Cây đào già làm trơ trọi, hàn phong lướt qua đánh cái xoáy, thổi rơi khô héo lá cây. Điều hưu gió thu chiếu viễn sơn một mảnh đỏ, dáng chiều bay vượn, trải ra núi non trùng điệp như dãy núi tầng mây. Mang theo túi nhựa Lục Tâm dạo bước về lạc. Việc cấp bách là làm kiện y phục mặc lên. Vì đem 3 cân hàng mỹ nghệ mang tới hắn bỏ rất nhiều thứ. Phát giác được có động tĩnh truyền đến, Lục Tâm biến trở về 3 chân mèo già, ngậm túi nhựa. Đi ra chính đường cửa phòng chính là cái lão giả, khóa lại cửa đang muốn quay người rời đi, đột nhiên sững sờ, hoảng sợ nói, "Tam cướp." Lục Tâm suýt nữa không có nhận ra đối phương, cầm lấy thuốc lá sợi cắn lao đầu nhì chính là nha môn lão thành. Hiện tại lão thành xuyên một lĩnh màu xanh đậm áo choàng ngắn, mang màu đen phát đầu, trên mặt khe danh càng thêm nhiều, kiếm bổ dịu đục đồng dạng, đôi mắt giàn mua vận đục khi nhìn đến bốn thước mèo mun lớn thời điểm hiện lên thần thái. Người già đi tựa hồ là một mấy mắt. Lần trước lúc gặp mặt, lão thành mặc dù giàn mua cũng không có bộ dáng như vậy. Đã là quen biết cũ, Lục Tâm không có giả ngu, đổi thành Ngũ Thông Sơn quân đầu đi lên trước. Thật là ngươi. Lao Thành bốn là còn chút không dám nhận. Dài bốn thước huyền mèo cũng không phải là không có, bất quá có thể từ mèo đen biến thành đại yêu quái cũng liền cái này một vị. Gặp lại đại yêu, Lao Thành không có đã từng đề phòng, chỉ có lão hưu trùng phùng bụi sướng, nói rằng, ta đánh hai bình rượu ngon đến, ngươi chờ ta, chờ lấy ta. Vội vàng đi ra cửa, tại tiểu quán xưng hai bầu rượu, lại tại tiệm may mua kiện áo choàng. Một bình rượu đục vui gặp lại. Lao Thành manh hít một hơi đồng trao làn khói, lỗ mũi chui ra khói trắng nhì, cười hỏi, trở về bao lâu rồi, nửa năm này đi chỗ nào đi? Nhìn xem ly rượu cái bóng Lục Tâm một trận trầm mặc. Hắn không muốn lừa dối người, lại không biết phải làm thế nào trả lời. cũng may hắn vốn chính là đại yêu quái thân thể, nói ra cũng là người bình thường nghe không hiểu khàn khàn thú ngữ, cũng là giảm bớt rất nhiều hàn huyên phiền toái. Bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Lão Thành không muốn Tam Cước cho hắn cái gì đáp lại, phối hợp nói, Triệu Đầu Lĩnh Lĩnh bọn hắn đi quận thành cưỡi ngựa nhậm chức, ngươi muốn đi lời nói có thể tới Cửu Giang quận xem bọn hắn. Ta lớn tuổi, lần trước tổn thương lưu lại mà bệnh, liền lưu tại huyện thành thay Triệu Đầu Lĩnh nhìn xem tòa nhà. Nguyên lai đã đi nửa năm, Lục Tâm nghĩ như thế tới. Trong lòng của hắn yên lặng tính một cái tại tiệm tạp hóa đợi thời gian. Lục Tâm dính một hồi nước trà, tại trên bàn đá viết xuống hai chữ. Biết chữ sau đó chỉ chính mình. Ngươi muốn biết chữ? Lão Thành nửa đoán nửa liên tưởng. Lục Tâm nhẹ gật đầu, hắn đến hệ thống tính học tập thế giới này văn tự cùng ngôn ngữ. Lão Thành phân biệt do lấy, thành nội có học đường, tư thục, các thôn cũng đều có tiên sinh dạy học. Bọn hắn học vấn phần lớn giải rác, thật muốn học ra thành tựu gì, còn phải đi ở vào Ngũ Lao Phong chân núi phía Nam Bạch Lộc Động thư viện viện trưởng là vang danh thiên hạ Hồng Nho. Có rất nhiều học sinh không xa ngàn dặm đi thư viện học tập. Cuộc hút tẩu thuốc, Lão Thành linh quang lóe lên, nói: "Thanh Tuyển tự ngươi biết ai trong thành cái kia bị kê biên tài sản lão miếu, có tin nói Bạch Lộc Động thư viện gậy bản tính hạ ở chỗ này mở một cái điểm học đường, hiện tại muốn tại huyện thành tuyển nhận một nhóm sinh viên. Muốn tại Mai Lan huyện thành bản địa khai giảng đường, tự nhiên phải cùng thân sĩ viên ngoại nhóm tạo mối quan hệ, bởi vậy thư viện liền dự định bán một cái nhân tình. Chỉ cần có thể xuất ra ngân lượng, đều có thể đi thư viện đọc tới mấy năm." Trong thành phú hộ đều sướng đến phát rồi. Ngày bình thường bất học vô thuật dòng dõi làm đi đọc 2 năm mạ vàng cũng là tốt. Như thế một cơ hội, Lục Tâm nghiêng đầu nhìn về phía Lão Thành. Lão Thành nói rằng, thời gian mạc ước ngay tại lân cận, bảng còn dán tại huyện nha tỏ rõ trên tường. Hất lên áo choàng, Lục Tâm dự định đi xem một chút, đứng dậy từ trong túi nhựa móc ra 5 viên trứng chim cút thi đấu so sánh tinh khiết đánh cầu đưa cho Lão Thành. Thuốc lá sợi cũng quên tiếp tục rút, Lão Thành chỉ cảm thấy phục trang đẹp đẽ lập tức bao phủ chính mình, ngũ thông lục tầm thú chào hướng phía trước chuyển tới. Ta lưu lại một khỏa, còn lại 4 khỏa gửi cho quận thành bọn hắn. Thiện. Lục Tâm khẽ gật đầu. Sắp trời dần dần muộn, Lão Thành chắp tay sau lưng rời đi, trước khi đi đem Đông Sương phòng chìa khóa lưu cho Lục Tâm. Dùng chìa khóa mở cửa khóa, tiến vào Đông Sương phòng, đồ dùng trong nhà giường chiếu đều còn tại, đệm chăn tràn đầy mặt trời hương vị. Lục Tâm kệ mở một khối gạch nền đem túi nhựa giấu ở gạch, lại từ bên trong cầm ra 3 viên hạt châu, chôn xong gạch chính đối chính là một phương gỗ thật cái dương, mở ra trong dương bên trong thịnh phong chính là tầm thường nhân gia quần áo. Lục Tâm thay đổi trần thịnh đầu, từ đó tìm ra vừa người quần áo mặc trên người, đem 3 viên trứng chim cút lớn đánh cầu nhét vào hầu bao, đóng cửa khóa lại, chìa khóa cùng nhau chôn ở láo mai cây trong thụ động mới xoay người rời đi về lạc. Lúc này màn đêm rủ xuống, nhà nhà đốt đèn dần dần sáng lên. Mặt trắng đại hán thẳng đến thành đông, hoàng hôn càng nặng thành đông lại càng ngày càng sáng, thuyền hoa tươi sáng khắp trường hà, phản chiếu sóng nước lấp loáng, nhất khí phái không ai qua được một tòa 3 tầng sơn lâu đem non nửa thành dập dần tại kim hồng hoa trong lửa. Dựa say lâu, đường đường chính chính động tiêu tiền. Đáng tiếc làm không phải đứng đắn mua bán. Nghe nói bên trong chồng chất vàng bạc không cách nào dùng cân lượng mà tính. Các cô nương nên đón mang đến thanh âm truyền đi thật xa. Đứng tại cách đó không xa Lục Tầm nghe son phấn bột nước mùi vị thân thể nhiều hơn mấy phần cô nóng. Đại thủ đuốt ve bên hông tồn lấy 3 viên tinh khiết đánh cầu, quỷ thần xui khiến hướng phía trước bước nửa bước. Bất quá, vừa nghĩ tới mẹ còn nằm tại băng lạnh an dưỡng trong khoang thuyền, tia hỏa diễm phốc liền bị chân khí dội tắt. Cá cược chơi gái không phân biệt. Song bạc đồng dạng hết sức náo nhiệt, mà cùng song bạc cùng một chỗ đi kèm còn có hiệu cầm đồ, dân cờ bạc đến cuối cùng không khỏi muốn cầm cố đồ vật, thẳng đến đồ vật cũng thua sạch sẽ liền sẽ cầm cố nhi nữ cùng lão bà, nữ nhi bán vào thanh lâu, nhi tử bán đi Nam Dương đào quáng, lão bà thì bán cho đại lao gia sinh con. Lục Tâm tìm đúng một nhà xốc lên giày màn. Cao cao quầy hàng nằm sấp cái bể bài hòa kế, hai mắt khải cái lỗ, lạnh nhạt nói, vị gia này muốn làm cái gì? Lục Tâm từ bên hông lấy ra một khỏa tinh khiết đánh cầu, trong tưởng tượng hỏa kế thẳng mắt kinh hô cảnh tượng cũng không xảy ra, cũng không hữu chiêu hô hắn vào bên trong phòng đường, hỏa kế cũng không có gì lạ quái nói, phiên bang dạ minh châu một khỏa, không ánh sáng không màu, đục ngầu lưu ly, làm bạc dòng 50 lượng. Vị gia này, sống làm vẫn là cầm tạm. 50 lượng. Lục Tâm giận tí mặt, một bước chui lên đài cao, tráng kiện đại thủ một thanh kéo lại hỏa kế cổ áo, đem hỏa kế nửa người đều túm đi ra. Thư lạnh một tiếng nói, Quế Phân, ngươi làm ngẫu là cao môn đại hộ đi ra chim non à, muốn kiếm lao châm nhi. Nồi đất giống như lớn nắm đấm nắm chi chi rung động. Dũng manh cùng gió tanh kẹp lấy từ từ thủy khí một mạch nào lên. Hỏa kế đã bị dọa đến run lẩy bẩy, nơi nào còn có vừa rồi thần khí. Trước mắt vị này rõ ràng là trong nước đến trong nước đi tội phạm, trên thân lâu dài ngâm mình ở nước trong hồ mùi tanh nồng đậm sặc người. Hỏa kế một mạch đem biết tất cả đều phun ra, không dám không dám, tiểu nhân làm sao dám kiếm bụng ra, nếu là đặt thường ngày, đại gia cái này Bảo Châu thế nào cũng phải 2-320, thật sự là gần nhất đến cầm cố Minh Châu quá nhiều người, đã không tính hiếm có vật nhi. Đông gia đang giàu gì thế nào đem trong khố phòng châu báu tiêu ra ngoài đâu, nghe nói muốn đi quận thành đổi thành bằng bạc. Lục Tâm hầu nghi nói, gần đây rất bao nhiêu làm châu báu người, đều là những người nào? Rất nhiều trên sông đánh cá ngư dân, phơi có thể hát biết. Cái khác, còn có cái thư sinh. Lục Tâm càng phát giác kỳ quái. Hắn không nghi ngờ hỏa kế nhìn người bản sự. Sự tình ra khác thường tất có yêu, hắn đông nhiên nghĩ đến cướp bóc thuế ngân ngũ thông thần. Hẳn là lại là cái gì yêu quái quái phá. Chương 2, đòi nợ quỷ chương 2, đòi nợ quỷ phân phật. Cùng với gió thu chui vào cửa hàng chính là một cái lấy vải thô và táo trên áo, ngắn rộng quần, chân đạp giày cổ đầu có mũ rộng vành, eo quấn vẩy tiểu ngư dân. Làn da đen đến lạ thường, không phải khỏe mạnh màu lúa mì. Vừa mới vào cửa liền kêu la, hỏa kế, hỏa kế. Nhìn thấy bị mặt trắng đại hán túm ra nửa người hỏa kế, con mũ rộng vành ngư dân ngay tức khắc tiến lên, từ vậy tiểu cầm ra mấy quả chân châu nói, làm ra. Hỏa kế trước nhìn một chút nắm lấy hắn nhanh nhẹn dũng manh thủy phỉ. Lục Tâm híp mắt buông ra. Phiên bang chân châu năm viên, mỗi quả 40 lượng, không biết rõ vị gia này là sống làm vẫn là cầm tạm. Bao nhiêu? Sống làm 40, cầm tạm 50. Chết được. Hỏa kế cũng là thống khoái thật sự, phát biên lai cầm đồ cùng ngân lượng liền đem 5 viên minh châu thu lại. Kỳ. Lục Tâm coi là hiệu cầm đồ hỏa kế biên cố sự lừa hắn, không muốn cái này tới một vị hiện thân thuyết pháp. Nhìn kia thân bị mặt trời phơi ra đen nhánh, cùng gầy còn bộ dáng, thế nào cũng không giống nhà giàu sang. Đánh cá cùng làm ruộng đều là khổ công phu, nhìn lao thiên ra ăn cơm. Trong đất loại không ra minh châu, trong sông cũng đánh không lên vàng. Lục Tâm bắt lấy muốn ly khai ngư dân cười hỏi, vị huynh đệ kia ở nơi nào phát tài rồi, nghe nói lân cận ngư dân đều chiếm được bảo vật đến đây cầm cố. Ngư dân manh tranh một chút, lại không phát ra, trong lòng tức giận nói, ngươi quản được sao, vung ra, không phải ta báo quan, tuần tra ban đêm binh hầu ngay tại bên ngoài. Lục Tâm không nguyện ý nổi tranh chấp, hán viên này đầu là thủy phỉ trại chủ, mặc dù đã ngoại trừ thủy trại, thế nhưng là khi đó cơ hồ động viên cả huyện nha cùng thủ thành binh lực. Vạn nhất bị tuần tra ban đêm binh sĩ nhận ra, hắn liền phải một lần nữa tìm cái thân phận. Vung tay ra, đưa mắt nhìn ngư dân rời đi hiệu cầm đồ bị nên tiến ba tầng sân lâu. Đỏ chót đèn lồng giống như là nhắm người mà vẻ ác thú mắt. Hỏa kế cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ra, ngài còn làm sao? Đương. Ngươi nhìn một cái ta bảo bối này. Lục Tâm bân vê thủy tinh đánh cầu nói rằng, nhìn xem cái đầu, màu sắc, bên nào không thể so với bọn hắn đưa tới thật. Kỳ thật liền hắn cái này hầu như không thật, người khác đưa tới ít nhất là thiên nhiên, hắn đây là đường đường chính chính công nghiệp sản phẩm, dây chuyển sản xuất bên trên đi ra thủy tinh. Đương nhiên, vật hiếm thì quý, mở cái gì giá nhi đều không đủ. Lục Tâm không tham, không có trông cậy vào dùng mấy quả đánh cầu giải quyết kia bút số lượng lớn, chỉ muốn kiếm ra cầu học cùng gần chút thời gian chi phí vào mẹo. Tha thứ tiểu nhân mắt vụ bể, mời vào nội đường một lần. Vương Tứ phát tích, con nhiều năm chỗ dựa vững chắc lập tức kéo căng xó thẳng. Trong tay rộng Tâm cũng động, trong ngày thường hắn đánh cá chưa từng dám ở thuyền hoa lâu thuyền trước dừng lại chốc lát, sợ quy công quát mắng nha hoàn đón đường, trong đầu khó chịu. Hiện tại hắn cất thấp phẩm nhưng lại phiêu nhiên ngạo khí tâm tình xâm nhập say lâu. Rồi về nhìn mặt mà nói chuyện lớn ấm trà chào đón, đáp lên nụ cười, cung cung kính kính rót pha trà đổ nước, nâng khay trà dâng trà chén tiến lên, vị gia này, nhưng có quen biết cô nương? Không có. Tiểu nhân có thể vì vị gia này giới thiệu một phen. Vương Tứ khoát tay, hỏi, có không có một cái nào ở thuyền nhỏ thuyền hoa, lim hạnh sắc lá cờ, nha hoàn rất hung đúng lý không tha người, không biết do đánh chính là đàn, vẫn là cái gì cái khác đồ vật. Lớn ấm trà văn luôn thất thần, trong mắt lăn lông lốc nhất chuyện, lấy làm lạ hỏi, gia nói hẳn là Phương Chí Nương. Liền phải nàng. Chí Nương, khách nhân cho mời. Nhị Trọng Sơn lâu mở ra một cánh cửa, nha hoàn trước mắt đi ra, dẫn xuất sau lưng cao gầy kiểu mỹ động lòng người, một cái nhăn mày một nụ cười câu nhân hồn phách. Vương Tứ lại chỉ là bị phong tình mê ngây ngốc một chút, trong mắt hiện lên đọc lại thật lâu lửa giận cùng khoái ý nguyên lai ngày ấy hắn tại Tầm Dương Giang bên trên đánh cá, sao không cẩn thận va vào một phát tuyến hoa, rước lấy nha hoàn dừng lại trên nhảy dưới tránh được mạng, hắn lại là đần miệng nói không ra lời, mặt đỏ lên kem chút một hơi không có thuận ngã vào trong sông. Sau khi trở về hắn càng hăng hái đánh cá, lại ngay cả say lâu cửa cũng không dám tiến, nghe nói vừa tiến đến liền phải 10 lượng bạc. Bây giờ hắn giấu trong lòng 252 hiện ngân, dù là chính mình có thể chi phối chỉ có 50 lượng cũng là không thể tưởng tượng khoản tiền lớn. Cái gì tiểu nương nhập không được, cái gì khuất nhục lấy không trở về. Liền phải nàng. Ra, hôm nay đã có công tử bao xuống chín nương, Minh Nhi xin sớm. Vẫn là nói ra muốn cạnh. Cạnh. Người trả giá cao được chi. Hắn ra bao nhiêu? 10 lượng. Ta ra 15 lượng. 20 lượng. Trong đám người đi ra một cái quạt xếp trẻ tuổi công tử ca nhi, lấy trường sam màu xanh, mang khăn vấn đầu đeo bạch ngọc mang. Quạt xếp ba một tiếng rơi vào trong tay, liếc qua ngư dân, lạnh nhạt nói, từ lâu tới lão mạo muốn cùng bản công tử tranh đoạt, ngươi có bao nhiêu gia tư? Ngư dân Vương Tứ mặt lập tức đỏ lên, hé mồm nói, 30 lượng. 35. Công tử trẻ tuổi rõ ràng khí lực không đủ. 50 lượng. Cao điệu vừa ra, trên lầu vũ mị tiểu nương không khỏi ghé mắt, chứ khách làng chơi thần sắc khác nhau, cũng là vị kia trang phục sáng ngời công tử chắp tay cáo lui che mặt mà đi. Vương Tứ vừa vặn rất tốt sảng ngũ khí, rất giống là cái đánh thắng trận tướng quân, hùng sửa chưa khí phách hiên ngang nhấc chân hướng nhị trọng đi đến. Sơn lâu bên ngoài dập dần tại kim hỏa bên trong, trong lâu như thế răng đèn kết hoa cực điểm xa hoa, nhất trọng gần xúc đầu trượng nằm gỗ lim lớn bậc thang, điêu long vẽ phượng, lũ hoa cuốn lượn, đang lúc không phân ra xiên, các đáp tại tầng hai tả hữu. Lớn ấm trà đi đến một nửa liền thật sâu thi lễ một cái, cười, ra, mời lên cao, tự có hai tầng lầu chủ tiếp dẫn. Dẫm lên đỏ bậc thang, đón làn gió thơm, dường như thật leo lên thiên thượng cũng quyết, lúc đầu bỏ ra 50 lượng trong lòng vẫn là tích tụ trầm muộn, bây giờ hoàn toàn bị phiêu nhiên quét tới. Tại chen trúc bên trong đi vào cửa xương phòng trước. Ngày xưa quát tháo nhục mạ nha hoàng đê mi thuận nhãn, ở thuyền hoa chưa từng lộ diện tiểu nương thiên tiểu bá mị, muốn tự tuyệt lại giá vẻ mời chào. Trong phòng rượu ngon thức ăn ngon đã sớm chuẩn bị. Đáng giá. Vương Tứ một thanh hất ra nha hoàn, hô to một tiếng bước vào sương phòng. Ngược lại bạc cũng là lấy không, coi như chính mình cũng có, không duyên cớ kiếm lời tất cả. Người thả lỏng tạ liền muốn tiếp tục hưởng thụ, đủ đua nghịch một ngày hai đêm, chờ Vương Tứ lấy lại tinh thần thời điểm, trang ngân lượng cái túi đã trống rỗng. Hắn không biết mình đều đem tiền tiêu vào chỗ đó, chờ lúc thanh tỉnh đã mãnh liệt đám người bị từ chiếu bạc trước gặp mở. Hắn la lên bao phủ đang đánh cược đồ khàn giọng đầu sóng bên trong. Mồ hôi bẩn hòa với thuốc lá sợi hương vị sặc hắn lảo đảo vọt ra phố dài. Tả Hữu tìm tòi một phen, hung hăng cho mình hai miệng. 50 lượng dùng liền dùng, không duyên cớ động kia 200 lượng làm gì? Nhớ tới người kia căn dặn cùng khuyên bảo, Vương Tứ thừa dịp bóng đêm nhanh chóng chạy trốn hướng nhà chạy tới. Vừa ra khỏi cửa váng đầu giống như không phân rõ đông nam tây bắc, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, mê đầu tiến vào một đầu qua sông hẻm nhỏ, quay người thời điểm đâm vào tường cao bên trên, ngã cái mắt nổi đom đóm. Thừa dịp ánh trăng cùng người khác môn hộ trước cắm tinh hỏa hương, thấy rõ người tới. Vương Tứ trừng mắt đang muốn mắng to, lại giống như là bị bóp cổ lại bị liễu lo nghẹn nào. Người tới hất lên lớn áo tơi, toàn thân ướt sũng, liền đứng như thế một hồi, dưới chân đã hình thành một vũng nước nước động, rộng lớn mũ rộng đành có chút nâng lên, hiện hiện một đôi to lớn mắt đỏ trâu, cơ hồ chiếm nửa gương mặt, khàn khàn nói: "Tiên sinh xin ngươi cầm cố năm viên chân châu, nên đem bạc giao cho ta." Cứu! Một khúc xương cốt trực tiếp đụng vào Vương Tứ khoang miệng, nhường hắn lại khó phát ra một chút xíu thanh âm. "Bạc đâu?" Vương Tứ hoảng sợ lắc đầu, giống như là đầu trống lúc lắc. "Đáng chết!" Mũ rộng vành người tiến lên một bước liền phải hái được Vương Tứ sọ não. Chỉ là còn không đợi hắn động thủ thân hình chính là dừng lại. Có chút nghiêng mắt nhìn về phía sau. Cường tráng thân ảnh ăn quang bánh liền chuột đồng làm, bên hông còn mang theo một khỏa trang thanh thủy hồ lô, mạnh rót một ngụm thanh thủy, thuận xuống dưới nâng lên quai hàm. Tiện tay xoa xoa râu ngắn, cao giọng nói rằng, lần trước ta gặp hắn trên người có mấy phần lượn lờ sâm khí, hóa ra là ngươi cái này đòi nợ. Đòi nợ người thân thể không nhúc nhích đầu lại dường như ưng thị lang cố giống như bạn tới. Chỉ cứ hé mở khuôn mặt con mắt nhìn chằm chằm người tới. Chương 3, giã ngoại nấu cua chương 3, giã ngoại nấu cua Lục Tầm leo miệng buông xuống hồ lô, xách xong quyền hướng về phía trước. Khởi sơ hắn tại hiệu cầm đồ chỉ cảm thấy kỳ quái, do thân phận hạn chế không tiện hỏi nhiều, không nghĩ tới lúc này mới một ngày hai đêm liền xảy ra chuyện. Hắn ngũ thông thần đầu lâu cùng mèo ba chân đầu đều cần phun ra nuốt vào nguyệt hoa. Mỗi khi gặp đêm dài chiếm cứ nóc nhà, mới phát giác thành nội khác thường. Trại chủ thân người thấy không rõ lắm mũ rộng vành áo tơi là cái gì, chỉ cảm thấy một cỗ đập vào mặt chính là mùi tanh, hoa với bùn cắt cùng cây gỗ khô cái chủng loại kia hư thối hương vị. Áo tơi người chậm chậm thu hồi xương cốt đồng tử. Ba tức, một ngụm đen xì nước bùn từ mũ rộng vành dưới đáy phun ra. Lục Tâm lách mình tránh thoát, bước xa cẩn thân, thẳng vành ra một quyền. Xương cốt đồng tử trước một bước đâm vào trên bụng của hắn. Lục Tâm tạng phủ lăn lộn hòa với thanh thủy quang bánh bọ sông lên cổ họng, răng cắn chặt, kéo căng ở quai hàm. Hắn sinh sinh đem trong dạ dày quẩn quẩn nuốt trở vào, lao đi khỏe miệng nước đắng, tinh tế đánh giá đến lấy cái này đỉnh lấy áo tơi người. Mũ rộng bành thân người hình cao lớn, tứ chi tinh tế, tính cả cốt đồng như là mặc giáp binh tướng. Một tấc dài một tấc mạnh, cổ nhân thành, không lấn ta. Có binh khí cùng không có binh khí chênh lệch quá lớn. Cái này áo tơi người cùng hắn trước kia gặp phải tiểu yêu cũng không giống, những cái kia nhiều lắm là tính mở linh trí tinh linh, căn bản không phải yêu, cái này xác thực có mấy phần bộ dáng. Lục Tâm võ công qua quýt bình bình, như muốn thắng trừ phi nắm giữ tính áp đảo lực lượng cùng tốc độ. Chỉ đổ thừa ta không hiểu võ nghệ. Mắt thấy mặt trắng đại hán lần nữa xông tới gần, áo tơi người lần này không có ý định thăm dò đẩy ra, ra sức xoay tròn cốt đồng, ướt xuống ác phong vào đầu đánh tới. Óc lóe ra cảnh tượng dường như đang ở trước mắt, lại không phải Lục Tâm mất mạng, mà là kia cánh tay dài bị lăng không bắt được. Một đầu tuyết nung hôi thiết cánh tay trực đảo áo tơi người mặt, rộng mũ rộng vành đột nhiên là tung, đã thấy đầu không phải đầu, núp ở dày rộng áo tơi bên trong, lấy ra một đôi đèn lồng mắt dọc tại giữa trời. Ngũ thông Lục Tâm mạnh mẽ biến chiêu, tay vượn đập xuống, đem kia rụt lại biển đầu mở tương sừng ngượm. Nắm chặt cốt đồng liên tiếp cánh tay, ngũ thông Lục Tầm đổi nện là bắt thẳng đến cua yêu đầu. Cua yêu lách mình bật một cái, lộc cộc lăn thân ra ngoài, lựa chọn tay cụt cầu sinh, một đôi đèn mắt che kín kinh hãi, nó thế nào không nhận ra, trước mắt tuyết này quặp lồng sơn quân nên cái thành tinh có đạo hải quái, há lại nó một nho nhỏ của mình có thể chống đỡ. Lúc này liền phải hướng bên cạnh sông nhỏ chui. Giống. Ngũ thông Lục Tầm ngạo nghễ quát lạnh, khan giọng thú giống cùng thân hình cùng nhau nhảy lên ra. Một cước đem mong muốn tiến vào sông nhỏ cua yêu đính tại trên đường. Tiếng vang cực lớn đông nhiên dẫn các nhà huyên náo. Chó sủa, hài như gạo. Giọng nam hòa với nữ nhân rội mắng, cứu mạng a! Khang cả giọng gào thét từ nhỏ ngõ nhỏ truyền đến. Gõ mô cầm canh người bó đuốc đám đốt, dơ đuốc cầm gậy binh sĩ đội ngũ truyền đến giáp trụ va chạm thanh âm. Cứ như vậy trong chớp mắt đã đem đầu đường cuối ngõ vây cái chật như nêm cối. Lục Tâm phi thân kềm lại cua yêu, sau khiêu thiểm thân nhảy vào sông nhỏ, chui vào đáy sông yên lặng theo dõi kỳ biến. Bắt chảo con cua điên cuồng dãy rủa muốn tránh thoát ngũ thông sơn quân thiết chảo, quay đầu nên tiếp là ác hơn thiết quyền. Chỉ một chút, con cua liền nghiêng đầu phun bong bóng. Chuyện gì xảy ra? Theo yêu đao thập trưởng nghiêm nghị quát hỏi. Có yêu quái. Vương Tứ chỉ vào liên thông cống rãnh sông nhỏ, yêu quái ngay tại này đến hạ. Lấy giáp thập trưởng dọa đến ngày ra, hắn vẫn còn nhớ rõ nửa năm trước nhằm vào ngũ thông thần một trận chiến, nếu không có tỉnh lý giáo úy lực trận, kia mười mấy cái huynh đệ đều phải mất mạng, cứ như vậy còn có mấy cái tàn phế, cũng không biết kia tuyết quặng lông viên hầu là cái yêu quái gì, khí lực so châu còn lớn hơn, khôi giáp đều không phòng được. Vương Tứ nói đến lời thề son sắt, thập trưởng không dám chế ngại phân phó bên cạnh binh sĩ trở về báo tin nhi, đồng thời báo cáo nhanh cho chi huyện đại lao ra, tiếp lấy tổ chức nhân thủ, đem xem náo nhiệt thanh tráng chỉnh biên. Các nhà các hộ đều có xiên cá cùng chép mạng, vừa vặn tất cả đều dùng tới vớt yêu quái. Lục soát, các ngư dân dọc theo sông nhỏ một đường tìm kiếm. Thanh nội sông sáng lên cả đêm. Sông nhỏ là tầm dương giang nhánh sông. Lan căn mặt nước nhảy ra một quái, lưu kim thú đồng bay lượn bốn phía. Dưới ánh trăng yêu ma phân chấn thân thể vây khô lông tóc, xách lấy xì hơi vẫn như cũ có đá mải lớn của yêu, nhanh chân hướng bên bờ đi đến. Vặn xuống cua yêu đầu, Lục Tâm cẩn thận quan sát một phen, ướt xuống nước động giống như là nhuộm dần mực nước, tại trước mặt rội mở choáng thành thủy mặc chữ viết. Đào hoa hương không ruột bình chi sọ chủ loại, côn, giới, cua, phẩm chất, bình thường pháp thuật, giáp cứng kinh chú, gió thu bang, đòi nợ trinh phạt hành hành tại hương, gọi là lính tôm tướng cua. Thu sổ sách ngũ thông Lục Tầm khẽ mở răng nanh miệng lớn. Phải chăng thôn phệ đào hoa hương không ruột binh chi sọ không? Lục Tầm lần trước liền để ngũ thông sơn quân nuốt lấy lại đầu cấp đầu, thế nhưng là chỉ có một cái pháp thuật cao sáng lại không có biến hóa, về sau sử dụng cố chủ quà tặng mới khiến cho nghịch nước đạt tới đang đường nhập thất tình trạng. Trong lòng của hắn đối với mấy cái này đầu lâu ở giữa có một chút nhận biết, muốn rõ ràng hơn còn phải thử lại nghiệm. Đã đầu lâu xuất hiện cường hóa pháp thuật cùng không cường hóa pháp thuật hai loại tuyển hạng, như vậy nát bấy đầu lâu sau được đến cho cốt số lượng hẳn là cũng có chỗ khác biệt. Phải chăng nát bấy đào hoa hương không ruột binh chi sọ nát bấy? Thu hoạch được cho cốt, 122 tiền quả nhiên. Mắt vàng hiện lên dị sắc, nát bấy lấy được cho cốt siêu việt 12, so pháp trường bên trên chặt đầu 4 lương 8 trụ nhiều. Giả thiết nát bấy đầu lâu bản thân liền có chỗ hao tổn, như vậy vì cái gì có đầu lâu có thể trực tiếp cường hóa ra pháp thuật, có lại không được đâu. Lục Tầm mơ hồ cảm thấy mình bắt lấy mấu chốt, hắn nhớ kỹ ba chân mèo già đầu lâu cũng nhận được qua cường hóa, Vũ Thông Sơn quân một cái hí thuật cũng là như thế. Ở giữa hẳn là tồn tại chỗ tương đồng. Trong tay lượng biến đổi quá ít không cấu thành phổ biến tính, Lục Tầm cũng không có tiếp tục trầm tư suy nghĩ. Phòng đoán cùng ý niệm nhiều vô số kể, ai biết đến cùng cái nào mới là đúng, vẫn là chậm chậm góp nhặt đầu lâu, chờ nhiều đến có thể tổ ra hai bộ so sánh, khả năng rõ ràng hơn biết đến cùng bởi vì cái gì. Lộc cộc. Lục Tầm hé miệng sờ lên bụng, dùng quặng lông thú chảo xoa nhánh cây khô khoan gỗ đầu thẳng đến bốc khói, đem thu thập tới cỏ khô vo thành một đoàn, cẩn thận từng ly từng tí thổi khói. Hô, biến mất lửa sinh. Lục Tầm tùy ý dựng lên một cái siêu siêu mẹo mẹo bị nướng, dùng hai cái làm nhánh đem cua xanh xuyên đi lên nướng lên, tám đầu chân toàn tháo ra đơn độc nướng, hai cái cẳng cua giống như là đại truy. Chỉ trong chốc lát mùi thơm liền đã câu đến ngũ thông Lục Tầm bụng của gọi. Đây là ngũ tạng miếu phát huy, thúc giục hắn mau đem ăn ngon uống sướng cùng phụng đi vào. Thật thơm a. Trường Sam Tử Nhiêm lão giả giật giật cái mũi, các ngươi nghe không có người được. Mấy cái hộ vệ bộ dáng hán tử hai mặt nhìn nhau cũng đều dùng sức ngửi ngửi. Sắc thực có một cố dị hương tràn ngập. Trang phục nam tử cảnh giác đứng dậy, lưng hổ phong yêu trắng như núi nhỏ, đại thủ nghiêng theo yêu đao, khe núi này bờ sông tại sao có thể có nhân giả suy, chẳng lẽ yêu quái? Có phải hay không yêu quái, chúng ta tìm tòi liền biết. Tử Nhiêm lão giả cười ha hả, cũng là cũng không thị húy, phủi mông một cái đứng dậy, dặn dò nói, cầm hai bình rượu ngon. Đám người nghe mùi thơm xông ra rừng cây đi vào bờ sông. Bờ sông đống lửa vượng, dựng lên trên kệ phơi lấy quần áo. Một nửa rộng quần tóc ngắn đại hán ngay tại không tính thuần thục bận đột. Dường như phát giác được người đi đường, đại hán đông nhiên nghiêng mắt. Chương 4, uống thắng xem ra không phải yêu quái. Lão giả cười ha ha. Bên cạnh chen chúc mấy cái hộ vệ nghe mùi thơm từng cái hầu kết nhất đô, trong tay nắm chặt quang bánh cùng năm làm lập tức như sát, lại đều nhìn không chớp mắt. Trang phục đại hán đi lên phía trước, chắp tay trước ngực hành lễ nói, tráng sĩ, chúng ta là qua đường hành đường, không biết rõ có thể dùng một bình rượu ngon cùng ngươi đổi chút ăn thịt. Mặt trắng hán tử cũng không thu hồi ánh mắt, cười một tiếng nói, các ngươi nếu như dám ăn liền đổi a. Cách tới gần, tráng người cũng nhìn thấy đống lửa trên kệ nướng chính là cái gì. Kia là một cái to lớn cua xanh, trứng đá mài lớn, sáu đầu mảnh chân giống như là ngày mùa thu hoạch liêm đao, hai cái cẳng cua giống như trong quân hãn tướng đại truy, rất là uy phong. Đám người không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ mặt. Một nhóm năm người ngồi vây quanh xuống tới. Lục Tâm tiếp nhận tráng người đưa tới hồ lô rượu, mở ra vừa nghe, đúng là rượu ngon, ngửi một chút liền để hắn khí huyết cuộn, liền yếu ớt nội ra chân khí đều xuất hiện từng tia ý lạnh. Tráng sĩ, một bình rượu thuốc đổi lấy ngươi nửa cái con cua không lỗ. Nghe tiếng Lục Tầm nhìn về phía lão giả nói chuyện, lão nhân thân mang thanh điện sắc áo tơ, Tử Nhiêm mắt xanh nhì, phương môi rộng miệng, lông mày dường như hai thanh rọi đao treo hạ, sâu một đôi bức người hổ con người. Dù là lão giả mỉm cười từ lông mày như cũ có thể cảm nhận được sâm sâm sắc khí, giống như là trời sinh liền có quyền lực người. Ba cái hộ vệ trang phục giả dặn, tiến thối có căn cứ, góc cạnh tương hỗ. Kia lưng hùm vai gấu râu ngắn nam tử gương mặt thon đầy, mắt đen dường như đêm lạnh sương tinh, song trưởng khớp xương rõ ràng, chỉ bụng mượt mà hữu lực, một đôi tay vượn cao giáo gần như sắp tới đầu gối. Đi như bệnh hổ lập dường như ngủ ưng. Hiển nhiên là có thâm hậu công phu đại cao thủ. Lục Tâm chỉ ở chấn ma giáo úy Cao Khánh Chi trên thân tìm tới tương tự. Triệu Giáp dù sao mới đi vào nhà, tuy có nội tình còn cần hoàn toàn bộc phát. Đây là hành hương. Lừa gạt quỷ đấy. Lục Tâm cũng không có vết trần, nhóm người này không phải đứng đắn hành hương, cũng may hắn cũng không phải đứng đắn người. Tráng sĩ thật sự là có triển vọng, lớn như thế cua xanh đều nên thành tinh. Lão phu Chu Hiên Trinh, chưa thỉnh giáo. Tử Nhiêm lão giả tiếp nhận một đầu càng cua nhìn về phía mặt trắng đại hán. Ta gọi Lục Tâm. Dở dở ương ương đi cái chắp tay trước ngực lễ, Lục Tầm cũng chia không rõ đúng hay không, nhìn rất cứng ngắc. Dâu ngắn đại hán chắp tay ôm quyền, tại hạ tôn thân. Sáu người chia ăn cua xanh. Lão giả học vấn cực lớn, rượu ngữ liên tiếp, nói ra rất nhiều ăn cua điển cố. Lục Tầm chỉ có thể hàm hồ ứng phó không cách nào tiếp lên lời nói, hơn nữa hắn phương thức nói chuyện cũng hoàn toàn khác biệt, cũng chỉ có khẩu âm nghe là người bản địa, trong lời nói mang theo vài phần phỉ khí cùng cuồng mãng. Chu Hiến Trinh đầy uống một chén sau hỏi, "Tráng sĩ, bây giờ Đông Nam chính là lúc dùng người, ngươi có bực này bản sự sao không đi bộ đội?" "Ta dự định đi Bạch Lộc Động thư viện vào học." Lão phu nghe kể chuyện viện 3 năm mới có một lần triệu tập dự thi, coi như thời gian còn chưa tới à. Lục Tâm nói rõ sự thật, lão bá có chỗ không biết, Mai Lan huyện thành tuyển tự bởi vì mượn cầu tự làm bận phụ nữ đàng hoàng bị kê biên tài sản, lưu lại to như vậy thổ địa cùng phòng xá, thư viện muốn ở chỗ này mở học đường cho nên lệ riêng tại huyện thành tuyển nhận học sinh. Hôm qua ta còn đi xem cổng huyện nha gián báo cáo, viết rõ ràng. Thì ra là thế. Tử Nhiêm lão giả bước dâu mỉm cười hỏi lại, huyện thành bao lâu mở cửa thành? Mặc ước 3 năm điểm, giờ dần liền mở. Chúng ta bây giờ lên đường cũng là vừa bạn, tráng sĩ đồng hành sao? Không được. Lục Tâm lắc đầu cự tuyệt, Lão giả không tiếp tục mời, đứng dậy chắp tay chào từ biệt, kia ba vị tiến thối có căn cứ trang phục đại hán sớm chống đỡ ba mặt. Tôn thân đánh giá một cái Lục Tầm, nói rằng, kiến thức cơ bản rất trọng yếu. Một đoàn người trở về doanh địa thu thập đồ đạc leo lên xe ngựa. Tôn thân nói rằng, đều đường, người này phỉ tính cực nặng, thao một ngụm bản địa khẩu âm lại toàn không biết cấp bậc lễ nghĩa, nói chuyện bừa bãi sen lẫn vết cát, sợ là Tầm Dương Giang bên trên thủy phỉ chi lưu. Hắn võ công thế nào? Bước chân lỏng lẻo, phản ứng chi độn, nhìn nhãn thần có ánh quang, hẳn là ban đầu liền chân khí. Tôn thân nói chuyện đồng thời lắc đầu bổ sung, tuổi tác quá lớn lại không có vững chắc kiến thức cơ bản, tránh đi võ đạo ba cửa ải, đụng đại vận vào nội ra chân khí hàng ngũ, cả đời này trên cơ bản dừng bước nơi này sẽ không còn có thành tựu. Tử Nhiêm lão giả cười nói, cũng có tài nhưng thành đạt một người, chớ có trực tiếp kết luận, hắn có lòng dốc lòng cầu học, sẽ không kém. Vào thành, Tôn thân kinh ngạc, không trực tiếp đi thư viện, sớm định ra kế hoạch cũng không có vào thành một hạng, bằng không bọn hắn cũng không lại ở chỗ này đóng quân giã ngoại. Đã thư viện dự định tuyển nhận một nhóm học sinh, vừa vận hộ tống bọn hắn đi ngũ lao phòng. Tử Nhiêm lão giả vớt ve sợi dâu, cảm thán nói, nghe nói Cửu Giang Mai Lan huyện chiến tích nổi bật, trước diệt thủy phỉ lại trấn áp cướp bóc thuế ngân yêu quái, hẳn là một vị có rất nhiều thao lược quan địa phương. Cái gì, lại có yêu quái? Chi huyện đại lão gia vội vàng đi vào chính đường, giày đều không có mặc lên liền bị dọa đến nhảy dựng lên, nhanh đi mời tiền bộ đầu. Hắn thực sự không muốn thả Triệu Giáp rời đi, thế nhưng là cấp trên điều lệnh một chút, hắn chỉ có thể nhận mệnh giống như cung kính đem người đưa tiễn. Triệu Giáp đã là tòng tất phẩm quan võ, dù là không đi, hắn cũng phải bận tâm trong nha môn ảnh hưởng, không tốt tùy ý đến kêu đi hết. Bước vào chính đường chính là một vị lấy tạo ý trung niên đại hán, râu ria sồm soàng không muốn quản lý, chắp tay trước ngực hành lễ nói, tiền hùng gặp qua đại lao gia. Lữ Chi huyện tức mệnh quận thành điều tới tiền bộ đầu đi truy tra. 40-50 tuổi tiền hùng thoạt nhìn là tại kiếm sống, bất quá tại đến hẻm nhỏ sau vẫn là phát hiện dấu vết để lại, móc ra một cái bùa vàng xoa nắn ở giữa đá điểm, nâng tại chóp mũi người. Có một cỗ nhàn nhạt đến từ trong nước yêu khí, hẳn là có một chút đạo hạnh yêu quái. Ai là người chứng kiến? Ta. Vương Tứ bị binh sĩ nói ra. Tiên Hùng từ trong ngực móc ra một bản nhỏ sổ ghi chép, dính lấy nước sông nhuận cảnh cây nhỏ bút lông, hỏi chi tiết tình huống. Một bên nghe viết một bên ở bên cạnh vẽ, rất nhanh một bộ sinh động như thật mũ rộng bành hình tượng sôi nổi. Vương Tứ kích động nói, chính là như vậy. Ngồi xổm ở bờ sông Tiền Hùng nhìn xem dưới chân sông nhỏ, cái kia chém giết mũ rộng bành tiểu yêu người người còn nhớ rõ sao? Mũ rộng bành người cản trở ta thấy không rõ lắm. Nghe hắn khẩu âm rất kỳ quái, nhưng lại không hiểu cảm giác quen thuộc, giống như là ở đâu gặp qua. Vương Tứ chân mày níu chặt, người kia khẩu âm có chút kỳ quái, giống như là bản địa thế nhưng là mang theo nói không ra cường điệu, hắn không phải lần thứ nhất nghe được. A. Tiền Hùng ánh mắt sáng lên, xuất ra một cái bùa vàng, nhìn về phía bên cạnh nhân đạo, một bát nước. Bộ khoái rất nhanh bưng tới một bát thanh thủy. Tiền Hùng đốt ra phù thủy nói, uống hết, cẩn thận muốn. Quái, vốn đang nhớ kỹ không tính rõ ràng Vương Tứ uống xong phù thủy sau lại chợt nhớ tới cái gì, hoảng sợ nói, ta nhớ tới ở đâu gặp qua hắn. Sáng sớm hôm sau, bên ngoài sơn lâm lung lay một vòng không tìm được cái khác yêu quái Lục Tầm đang định vào thành, đã thấy cửa thành đã dán lệnh truy nã. Tóc ngắn, mặt dài, ngũ quan công chính, mày rậm ép xuống lấy một đôi đa mắt, có ít nhất 8 phần giống. Hiển nhiên không có cách nào tiếp tục dùng thân người tại huyện thành hành động. Lục Tầm lúc này thay đổi ba chân mèo ra đầu xích lại gần quan sát, phát hiện chỉ là thân người bị vẽ ra, cũng không có nhận ra hắn ngũ thông sơn quân thân. Mèo luôn ngữ tận làm mèo, quay đầu vào thành. Không ai để ý một con mèo đen từ nóc phòng chạy tới. Đi một hồi lâu mới trở lại tiểu viện. Trong nội viện sớm có người đang đợi. Xích lại gần nhìn lên, chính là thân mang màu đậm quái tử lão thành. Chương 5, hôi bảo mèo già có chút ngoài ý muốn, hai ba bước từ nóc phòng nhảy vọt đến băng ghế đá. Ngồi ở bên cạnh hút thuốc lá sợi tâm sự nặng nề lao thành giật nảy mình, ngay sau đó thấp thỏm nói, ngươi trở về, có cái sự tình muốn thương lượng với ngươi thương lượng. Mèo đen Lục Tầm nghiêng đầu lắng nghe. Ta cho thư viện góp cái danh ngạch, người ta đồng ý nhường thành nói vào học, ta nghĩ đến có ngươi ở đây có thể chiếu cố một chút môn nhi, cũng làm cho hắn kiềm chế lại thật tốt đọc cái công danh đi ra. Lao thành gõ gõ thuốc lá sợi cán khói bụi, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, ý của ngươi như thế nào? Mèo đen Lục Tầm có chút kinh ngạc nhìn về phía lao thành, hắn đang lo làm sao làm cái danh ngạch, nghĩ đến đi huyện nha quên lại lo lắng bị nhận ra, cho nên một mực không có hành động, không nghĩ tới lao thành thay hắn giải quyết. Dạng này hắn cũng không cần lại nghĩ lén qua biện pháp, có thể đi theo tiểu thành đi thư viện đọc sách. Lao thành nói bổ sung, không cần thời khắc nhìn chằm chằm hắn, vẫn là bận biểu chuyện của mình ngươi trọng yếu. Nghe nói mèo đen muốn biết chữ, cho nên hắn mới tự tác chủ trương làm ra quyết định này. Hắn sợ mèo già nghe không hiểu hắn ý tại ngôn ngoại, trên thực tế một cái gần thành năm tiểu tử có thể bao ở chính mình. Mèo già nhẹ gật đầu. Lao thành đại hỉ bận biểu nên mèo đen đi ra ngoài, đi một chút, trở về nhà ăn cơm rau dưa. Mèo đen bước chân dừng lại nhìn về phía mở cửa lão thành. Hắn cũng không meo cứ như vậy nhìn xem. Dường như nhìn ra mèo đen trong mắt chần chờ, lão thành bảo đảm nói, yên tâm, yên tâm. Lục Tâm lúc này mới theo sau. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy mèo là rất bận rộn động vật, trước kia đi bạn thân từ nhỏ nhà thời điểm cơ hồ không nhìn thấy trong nhà mèo chủ động dính người, cũng không biết nấp tại bận bịu cái gì, tóm lại chính là tương đối hiểu được phân tích. Hiện tại hắn biến thành mèo, dường như cũng thành dạng này. Về bận nhiều việc, nhưng hắn biết bận bịu cái gì. Đánh xe lão thành là một tay hảo thủ, lớn con la điều khiển như cánh tay. Lục Tâm chôn hổm ở phía trước, thổi khói lửa phiêu nhạt gió. Sáng sớm đầu đường lần lượt ra quầy nhi, san sát nối tiếp nhau lầu nhỏ dùng xiên cán đẩy ra cửa sổ, nóng hổi lồng hấp chồng chất tại đằng trước, cùng lượn lờ sương sớm quấy tại cùng một chỗ, vượt qua giống như là đẩy ra thủy mặc nhuộm dần mây khói. Khoảnh khắc, xe la dừng ở một nhà sắp dỡ xuống cánh cửa cửa hàng cửa ra vào, lão thành dắt xe la chui vào hẻm nhỏ đi vào hậu viện. Hóa ra là lão thành những năm này tranh hạ không ít gia sản, con trai con dâu thuận thế mở cái đậu hũ phường, cũng là việc khổ cực nhì, sớm cua hạ hạt đậu, nửa đêm liền phải lên mài đậu hũ. Cái này không vừa bạn gặp phải người một nhà ăn điểm tâm, còn cứng rắn lao hậu nhìn dắt con la trở về lao thành hỏi, vừa mới sáng sớm lại đi chỗ nào? Lao thành lặng lẽ cười một tiếng, đón hắn tam thúc đi. Ai tam thúc? Hắn tam thúc ca. Ra, ta tam thúc đều chết nhiều năm. Tiên viện truyền đến cái trẻ tuổi cởi mở thanh âm, bước qua cánh cửa đi cười đi tới. Ai không phải cái kia tam thúc? Tới, tới. Lao thành ngoắc ra hiệu thành nói đi qua. Thành nói cũng là nghe lời đi qua, liền nhìn lao thành đưa tay một chỉ là trên xe ba gác mèo mu lớn, mắt vàng chói mắt, hát như chủ đoạn. Mèo đen quay đầu cũng đang đánh giá người tuổi trẻ trước mắt. Minh Trần Thành giảng hòa lão thành rất giống, cũng không khôi ngô, gân cốt tương đối gầy gò thoạt nhìn không có hai là thịt, bất quá xem xét cũng là từ nhỏ luyện võ, làn da tại chiều dương bên trong hiện ra nhàn nhạt màu đồng cổ. Thành nói một bên cầm khăn mặt lau mồ hôi, một bên theo ra ra đầu ngón tay nhìn sang. A nha. Thành nói cả kinh thất sắc, đây chính là ra ra nói lên cái kia. Gọi tam thúc. Tam thúc. Thành nói chắp tay trước ngực thi lễ một cái bận bịu chạy tới phòng. Như thế lô mãng giống kiểu gì? Lão hổ chống côn cười nói, hắn bảo vệ hắn kia bảo bối đi. Ai u. Lão Thành đột nhiên giống như là nhớ tới thứ gì, tranh thủ thời gian cùng mèo đen giải thích, hắn tam thúc đừng thấy lạ. Vào nhà tiểu Thành một cái tìm tới nằm tại ổ chăn ngủ lão đại một con chuột, lắc lắc cái bụng. Con chuột còn buồn ngủ tỉnh lại, run lên cái mũi nghe bên ngoài đại táo bên trên truyền đến mùi thơm, vuốt vuốt bụng của mình, xem ra là tới giờ cơm, cho nên mới sẽ đánh thức nó. Tiểu Thành lời nói cắt ngang nó dư vị, hai hòa rồi, hôm nay ta tam thúc đến, ngươi có thể tuyệt đối đừng ra ngoài, một hồi ta cho ngươi bưng tới đồ ăn. Chuột nhỏ ánh mắt nghi ngờ thật lớn. Ăn cơm rồi. Bên này còn không đợi tiểu Thành dặn dò tốt bên kia ân mẹ liền gọi hắn đi ăn cơm. Tại giếng trời chi lên bàn tử, một nhà năm miệng ăn cũng một cái mèo mun lớn liền ngồi vây quanh đi lên, lão Thành cười ha hả nói rằng, không quan tâm ta đến giới thiệu, các ngươi đều biết, đây chính là lúc ấy tại hẹp long đạo cứu ta tính mệnh bị kia, nhà chúng ta có thể giàu có cũng may mà hắn. Hắn tam thúc, ta mời ngươi một chén. Ta cũng kính tam thúc một chén. Tiểu Thành cha cùng lão Thành một khối nâng chén. Chuyện này đối với vợ chồng trung niên đều rất hiếu kỳ mèo đen lai lịch, bất quá ai cũng không có hỏi nhiều, dù sao lấy được bạc cùng tài bảo đều là thực sự. Lúc ấy càng là thường nghe lão Trâm Nhi nói lên ác đấu thủy phỉ hung hiểm, là mánh hổ giải vây mới khiến cho bọn hắn sống sót, đây là nhà bọn hắn đại cứu tinh a, không quan tâm hắn là yêu quái vẫn là cái gì. Tiểu Thành hiếu kỳ đồng thời chờ mong nói, tam thúc thực sẽ biến thành lão hổ. Lão Thành nói, tiểu hài tử còn sai bảo lên, nghe kỹ a, ra ra lúc này quên cái danh ngạch là cho ngươi đi thư viện thật tốt đọc sách luyện võ, có thể khảo thí cái công danh tốt nhất, khảo thí không chúng cũng có thể bổ ta thiếu đi huyện nha làm bộ khoái. Người tam thúc sẽ đi trùng với ngươi thư viện, nếu là ngươi học cái gì, cũng dạy dỗ ngươi tam thúc. Ăn cơm, ăn cơm. Đang ngồi đầu tại bát cơm Lục Tầm dựng thẳng lên lỗ tai bỗng nhiên khẽ động, hắn nghe được không tầm thường tiếng bước chân, rất nhỏ, cùng với tất tất tác tác tiếng vang, trong không khí cũng nhiều một cỗ nhàn nhạt hương vị. Trầm rãi ngẩng đầu, đột nhiên rời tiệp, tốc độ nhanh đến dọa người, chỉ là một cái khinh thân nhảy vọt liền đem dị động đầu nguồn để lại. Chi chi kít, chuột bự bị vớt mèo ấn xuống, doa đến co lại thành một đoàn kít hoa gọi bậy. Tiểu Thành cả kinh thất sắc, họ hét nói, tam thúc, hạ thủ lưu tình a. Lục Tầm quay đầu nhìn về phía chạy tới Thành nói, lại nhìn một chút bị hắn bắt lấy chuột. Chuột cái đầu sắc thực không nhỏ, đủ có người thành niên bàn tay hai đâm, nhanh đuổi kịp một cái á thành niên mèo, sám hồ hồ, đỉnh đầu lại có một tầng lông trắng, xem ra số tuổi nhất định không nhỏ, râu ria cùng tóc bạc. Lục Tâm chậm chậm buông ra móng vuốt, chuột bự một cử động cũng không dám. Thằng đến Tiểu Thành tới đem chuột ôm lên, trong ngực mới chuyển đến nhỏ xíu nghẹn nào. Thật thanh tinh. Lục Tâm bừng tỉnh hiểu ra. Hắn liền nói vì cái gì lão Thành nói đến yêu quái một chút đều không cảm thấy hiếm lạ, người một nhà đối với hắn tiếp nhận cũng nhanh, thậm chí Tiểu Thành còn cam tâm tình nguyện bái hắn là tam thúc, tất nhiên có lão Thành nói rằng cùng bạc cùng bảo vật giá trị. Nhưng càng nhiều vẫn là trong nhà đã sớm nuôi một cái sắp thành tinh. Đã tới cùng một chỗ ăn đi. Người một nhà vừa rồi quả thật có chút kinh hồn bạt vía, sợ mèo mun lớn một chảo chụp chết hôi bảo, đây chính là có thể già đi hổ mèo to. Chuột cũng tới bàn. Mèo và chuột cùng một chỗ ăn cơm. Cơm nước non nê. Hai vợ chồng đi trước trại bán đậu hũ. Lao Thành lên nha môn trực phiên, bây giờ hắn tiếp nhận Triệu Giáp Thành lao đầu nhi. Lao hổ ngồi ghế đầu tại cửa ra vào phơi nắng. Tiểu Thành thì cho hôi bảo lại tẩy lại xuyến, đồng thời kiểm tra có không có vết thương. Lục Tâm tại cây khô bên trên đổi cái tư thế thoải mái lắc lư cái đuôi. Hôi bảo rất hưởng thụ đây hết thảy, chỉ là đang nhìn hướng mèo mun lớn thời điểm thân thể cứng đờ. Tiểu Thanh ngửa đầu hỏi mèo già, thúc, tắm một cái à, buổi chiều phải đi huyện nha đưa tin, sáng mai lên đường đi thư viện. Lục Tâm nhíu môi, lắc đầu tiếp tục nằm. Chương 6, Sách Sơn có đường chương 6, Sách Sơn có đường dùng qua cơm trưa, đã là buổi chiều. Gió thu ấm áp rào rạt. Tiểu Thanh thu thập xong hành trang đặt la xe ba gác, trong ngực giật giật, chui ra một cái tam giác đầu chuột, móng vuốt nhỏ đảo lấy cổ áo, đen nhánh con mắt hiếu kỳ đánh giá thế giới bên ngoài. Lão Thành cầm lấy hồ lô bầu cho con la cho ăn chút đậu nành, con la an tĩnh nhai lấy tinh liệu. Trong chất hành lễ bên cạnh đáp lấy một cái màu đen mèo. Mèo ra động động móng đuốt gai gai sợi dâu, cùng với ôn nhuận gió đánh cái thật to ngáp. Thành ngôn ngáy mắt tìm kiếm chi sắc lộ rõ trên mặt, sớm nghe ra ra nói qua mèo đen lợi hại, mấy vị kia bá bá đàm luận thời điểm hắn cũng nghe lén tới một hai, trong lòng càng thêm đối hắc miêu nhiều kỳ. Mèo ra dường như mãi mãi cũng là một bộ xuân khốn thu mệt lười nhác bộ dáng, hướng nơi đó một nằm sấp dường như bệnh hổ. Thế gian yêu quái có nhiều thần kỳ, Thành ngôn giấu trong lòng càng nhiều vẫn là kích động. Hắn trong nhà luyện nhiều năm kiếm kinh lần này rốt cục muốn đi xa nhà. Mặc dù Mai Lan khoảng cách Ngũ Lao Phong cũng không tính xa, dù sao cũng là cầu học hành trình, luôn có mấy phần khí phách ở trong lòng ấp ủ khuấy động. Cha mẹ, A Ma, Hải Nhi đi cầu học được. Thành Ngôn đi đến người nhà trước mặt, cung kính quỳ xuống dập đầu cái khấu đầu. Trên đường cẩn thận một chút, vạn sự lưu tâm. Thật tốt ra sức học hành kinh điển, không nên quên tập luyện ra truyền võ nghệ. Một hồi Hàn Huyên cùng đưa tiễn, Thành Ngôn ngồi lên la xe ba gác. Lao Thành vung lên ngắn roi, lăng không một vang, ăn được con la chạy chậm lên. Tuy là cáo biệt, Thành Ngôn lại không cảm thấy khổ sở, trên đường gió đều là nhẹ nhàng, vươn tay, chuột bự hôi bảo dọc theo cánh tay leo đến bàn tay, dường như cũng đang hưởng thụ trong gió vui vẻ. An tinh liệu con la chạy nhanh chóng, chỉ trong chốc lát liền đã đến huyện nha. Thủ vệ nha dịch cười thành đống xê bông hoa, bận làm tư thế xin mời. Trong tưởng tượng tiếng người huyên náo cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại có cái áo quần đơn bạc ngư dân nữ tử che mặt nghẹn ngào. Chính đường ngồi lấy chính là Mai Lan chi huyện lữ đại lao ra, thế nhưng là hắn lại tâm thần bất định, dường như không có ngày xưa thản nhiên, liên tiếp đưa ánh mắt về phía ngồi phía dưới tử nhiêm lão giả. Sau lưng lão giả đứng đấy một vị ôm hai tay xương tinh sáng con ngươi kỳ dị nam tử, cùng ba vị tiến thối có căn cứ hộ vệ. Lữ Khiêm vẫn ở trên mặt mạnh nhấc lên cái cười, có phải hay không trước dàn xếp học sinh? Tử nhiêm lão giả một đôi mắt hổ đột nhiên từ nửa khép mở ra, lạnh nhạt nói, Mai Lan huyện đã xảy ra án mạng, ngươi không lập tức xử án bỏ lỡ giờ cha như thế nào minh người chết cùng hung thủ, chứ học sinh chuyện có thể tạm thời thả một chút, cầu học không phải hưởng phúc, không có tốt thể phách chịu không được. Lữ Khiêm lập tức liền nhìn ra vị này cải trang vi hành đều đường là cái gì tính tình, lúc này thay đổi mềm yếu, cường ngạnh nói, Ngô Tác, nghiệm minh chính bản thân. Liền có nha môn Ngô Tác cẩn thận kiểm tra thực hư người chết vết thương. Đã sớm tra rõ ràng Tiền Hùng bộ đầu tiến lên một bước, đại lao ra, người này hệ yêu quái giết chết. Đêm qua Tiền Hùng kỹ càng miêu tả đêm qua trải qua, đồng thời đem hai bước chân dung đều chỉnh đi lên, một cái là mũ rộng bảnh tiểu yêu, một cái khác thì lá tóc ngắn không cần ngay ngắn mặt to, một đôi đao mắt đại hán. Kỳ thật tối hôm qua Lữ Khiêm liền đã nhìn qua những này, bất quá khi đó Vương Tứ còn chưa có chết, hiện tại người chết càng đến nghiêm túc đối đãi. Lữ Khiêm định ăn nói, xem ra chính là hắn giết Vương Tứ. Phát xuống hải bộ văn thư, này yêu đơn giản hình người, vô cùng nguy hiểm, phàm triều đình bộ khoái thấy chỉ có thể đánh chết. Yên tâm đi, Trần Thị, bản quan nhất định vì ngươi lấy lại công đạo. Dự tính Lục Tâm lập tức liền vui vẻ. Hắn vốn đang đối Vương Tứ bỏ mình có mấy phần suy nghĩ sâu xa, mơ hồ cảm thấy cô yêu không đơn giản, dường như cũng không phải là một hai có chút đạo hạnh tiểu yêu. Không nghĩ tới bên này Mai Lan huyện không phân tốt xấu, đem hắn định vì bản án hung thủ, muốn làm thành bản sát. Lại một cái thần thám a. Lục Tâm híp mắt vàng, trong miệng ngay lấy lao thành mua năm làm, một bộ bình chân như vại bộ dáng, ăn ngon. Ngài cảm thấy hạ quan. Sai. Mười phân sai. Tử nhiêm lão giả giận tí mặt, đè nén mãnh liệt nộ khí, là người hay là yêu người Mai Lan huyện cha không rõ ràng sao? Người này đêm qua còn sống, là giờ xỉu mất mạng. Mà khi đó ta từng ở ngoài thành nhìn thấy người này tại thiêu đốt một cái lớn cua xanh, hắn từ đâu mà đến gây án thời gian, cả hai không oán không cựu lại từ đâu tới động cơ gây án. Như thế trăm ngàn chỗ hở suy luận, ngươi là tại xem mạng người như cỏ rác. Lão giả đột nhiên phất tay áo, đương đường rời đi. Tưởng rằng cái có thao lược lại mai một tài hoa quan địa phương, nghe danh không bằng gặp mặt, rõ ràng là cái bao cỏ. Bản con dự định vì chư học sinh giảng chút lời nói Chu Hiến Trinh trực tiếp rời đi, hắn căn bản không đúng đám này quên tiền tiến học sinh ôm kỳ vọng gì. Lữ Kiêm hãi nhiên thất sắc đội vàng đứng dậy đuổi theo. Phơi hạ một đám học sinh đến Mai Lan huyện nhị lão gia bất đắc dĩ thu lại cái này cục diện rồi rắm, an bài đám học sinh tại huyện nha dịch trạm ở lại, sáng mai khởi hành. Về phần tại sao muốn sớm an bài tại cùng một chỗ, là bởi vì từ huyện thành đi thư viện muốn dọc đường mấy chỗ hiểm yếu địa thế, trên hồ nhiều đâm thủy trại thủy phỉ, trên đường tất cả đều là cản đường cướp đường sơ tặc. Chỉ là huyện thừa biết, từ Mai Lan đi Ngũ Lao Phong trên đường trở ngại liền có 3 nhóm nổi danh cường nhân. Bởi vậy vì phòng ngừa các nhà độc thân tiến về trở thành con tin, huyện nha đặc phái xuất binh đinh, nha dịch cùng thư viện võ sư phó cùng một chỗ hộ tống đám học sinh cầu học. Thành thế như vậy, cho dù có đạo tặc cũng nên đường vòng, nhất là còn có Tử Nhiêm đại lao ra cũng đồng hành, mấy vị già dặn hộ vệ từng cái đều là cao thủ. Đường bên ngoài lẫn trong đám người trung niên nhân yên lặng đếm nha môn chính đường tiền viện bên trong các nhà học tử. Vị này là đại gia tộc thiếu gia, cái kia là giàu viên ngoại công tử, mỗi một cái trong nhà đều giàu đến chảy mỡ, đi đường tiếng vang tựa như là bạc đục bạc, vàng đục vàng. Dòng độc đinh, cây hương lửa, trong ngày thường bảo bối đến kịch liệt, căn bản không lộ diện, lần này cũng là tụ tập. Trung niên nhân đếm rõ ràng sau liền yên lặng rời đi. Tại huyện thành xuyên thẳng qua đi vào một nhà con trà. Vào cửa liền được mời vào hậu viện. Thấy rõ ràng chưa? Rất rõ ràng. Đại hán vào nhà mánh rót trà lạnh, nên miệng cười nói, tình báo không sai chút nào, tất cả đều là các nhà bà bối, trong ngày thường chúng ta đại quy mô xuống núi cũng cướp bóc không đến hạt giống tốt. Cái này nếu là làm thành, một người không muốn bọn hắn cái 500 lượng đều đối không nổi những này dây béo. Quan binh hẳn là cũng không ít. Yên tâm đi, người này nhóm nghe được chúng ta tới xưa nay đều là chạy chối chết, hơn nữa lần này chúng ta là kế lấy. Đại đương gia đối giúp đỡ rất tự tin. Và ở huyện nha an bài dịch trạm, Thành Ngôn nắm chặt một thanh gia ra tự mình đi tiệm thợ rèn đốc đánh trường kiếm, không khỏi mặc sức tưởng tượng học nổi danh đường, luyện ra nội ra chân khí từ đây cũng trở thành như Triệu Thúc như thế chấn ma giáo kỳ. Bên cạnh có Chuột huynh Miêu Thúc làm bạn, lo gì bản sự không thành nha. Chuột huynh. Thành Ngôn sờ một cái trong ngực. Giống. Đột nhiên ngồi xuống bối rối tìm kiếm. Miêu Thúc. Lần này không chỉ có Chuột huynh ném đi, liền Miêu Thúc cũng không trong phòng. Nghe được dịch trạm chính đường truyền đến huyên áo, Thành Ngôn đẩy cửa phòng ra đỡ tầng hai lan can hướng phía dưới xem xét. Những cái này con nhà giàu ngay tại nâng ly cạn chén, hoàn tù tì uống rượu, thậm chí trực tiếp đánh cược, vô cùng náo nhiệt, mà một con chuột lớn thì đi khắp đang đánh cược bàn cùng dưới chân, nhặt lên rơi xuống tiền đồng. Mèo già cơ cái đuôi ghé vào trên xà nhà, một đôi mắt vàng chưa hề rời đi Hôi Bảo. Thành Nôn đuổi tiếp mò lên Hôi Bảo, hạ giọng dạy dỗ, tham tiền cũng phải phân thời điểm. Chương 7, ác khí chương 7, ác khí hiền đệ, đùa nghịch hai thanh. Một cái thân mặc bạch chủ y tướng mạo không được tốt lắm nhìn thậm chí có mấy phần xấu xí người trẻ tuổi đáp qua bà bay. Thành Nôn không để lại dấu vết lách mình đi ra, chắp tay trước ngực nói, huynh đài chúng ta là đi thư viện cầu học, đọc sách luyện võ. Tuần dài mới tay trái cầm bài cửu, tay phải nắm đuốt xúc sắc, cười lên ha ha, cha ta nói ta từ nhỏ không có thuốc chữa, Tư Thục tiên sinh nói ta lớn lên nhất định làm cái tên du thủ du thực. Đọc sách, đọc cái rắm. Tuần bại gia tử lời nói lập tức dẫn nổ bầu không khí, đám người cười vang, mỗi một cái đều khoe khoang lên của chính mình chuyện hoang đường, một cái đấu qua một cái. Trong đó vị kia Ngô gia tử nhất là kỳ hoa, trộm hắn cha chồng tiểu thiếp, cho nên được đưa đi trên núi ma luyện sắt trùng quỷ đói bản tính. Tới đi hiền đệ, đêm dài đằng đẵng không đường nghịch bài cửu cũng không được niềm vui thú. Đáng tiếc nơi này không cho say lâu đỏ quan nhi cùng đi. Thành Luân cứ như vậy bị kéo bên trên chiếu bạc, hắn cũng là một chút đều không luống cuống, đưa tay liền buông lịch. Hắn sẽ không chơi bài cửu cũng chỉ chơi xúc sắc. Ngay tại hắn lắc xúc sắc trong thời điểm, một cái dài mèo đen chảo khoác lên trên cổ tay của hắn, mèo già không biết rõ lúc nào nhảy lên chiếu bạc, nhỏ không thể thấy lắc đầu. Yên tâm đi thúc, ta hiểu phân tức. Thành Luân mỉm cười gật đầu. Lục Tâm Thu hồi mong đuốt. Vì cam đoan công bằng một người dung mấy lần, có lẽ không phải vì công bằng mà là chơi vui, tóm lại tại mua định rời tay bên trong nhau nhau đặt cược, Thành Luân cũng xuống chú. Mấy cái tiền đồng không bằng một hai sâu tiền khí phái, nhìn có chút kéo kiệt. Hắn không hề hay biết, lặng lặng mà nhìn xem sắp mở ra xúc sắc chung. 233, nhỏ. Một cây quét tới, mấy cái tiền đồng thắng nửa sâu tiền. Cái này có thể cho Hôi Bảo sướng đến phát rồi, nguyên một đám nhặt lên dùng răng cửa cắn. Quả nhiên là cái tham tiền. Chơi tầm 10 đêm, có thua có được, vẫn là thắng nhiều một chút. Thành Ngôn liền cảm giác của hứng, nắm lên trên bàn tiền đồng đứng dậy rời tiệc. Đám người lần này không ngăn cản nữa. Leo lên lầu 2 có chút kỳ quái nhìn về phía sát vách. Người bên ngoài tất cả đi xuống chơi. Liền hắn một cái xem như cẩn thủ ra hấn cũng đi dạo một vòng, sát vách xương phòng nhưng thủy chung đều đóng cửa, mơ hồ có thể nghe được tiếng đọc sách truyền đến. Quái thai. Trở về xương phòng Thành Ngôn nửa cảm khái cảm thán một câu, tiếp lấy giải thích nguyên do. Khi đó trong nhà rất nghèo, lên Tư Thục thời điểm luôn có con nhà giàu lấy ra mới lạ đồ chơi, hoặc là chơi hoặc là ăn, hắn liền cục đường đều không bỏ ra nổi đến. Mai Lan nhiều đường thủy, khe nước tương liên, may mắn Hôi Bảo chui xuống dưới tìm đồng tiền. Đáp lấy xong chảo Lục Tầm không nghĩ tới Hôi Bảo vẫn là cái tầm bảo chuột. Đánh thắng trận lớn Hôi Bảo hai chân đứng thẳng đứng lên. Đi ra ngoài tại ngoại giao bằng hữu, dù sao cũng phải chơi vui á vui a. Thành Ngôn sờ lên Hôi Bảo đầu, thuận thủ là chuột bự trải lông, Hôi Bảo một mặt hưởng thụ dựng lên móng vuốt. Chính đường ầm ĩ kéo dài thật lâu, thẳng đến trăng treo ngọn cây đám này không có việc gì. Mỗi ngày vừa mở mắt liền suy nghĩ như thế nào giết thời gian thiếu ra nhà giàu nhóm rốt cục không có tinh lực, nguyên một đám giống như là quả cầu ra xì hơi, ngã trái ngã phải, bị thư đồng cùng hạ nhân quăng trở lại sương phòng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm, Minh Trần Thành Ngôn tại trong sân luyện đang khởi kình. Mỗi một kiếm đều rất giản dị, trung bình tấn quấn lại cẩn thận tỉ mỉ. Không có lười biếng dấu hiệu. Tầng 2 trên tiểu lâu một cái trung niên đại hán đã chú ý Thành Ngôn thật lâu, thẳng đến lão giả thanh âm truyền đến nhường đại hán hoàn hồn, liền chắp tay trước ngực hành lễ. Từ Nhiêm lão giả chính là hôm qua ngồi ngay ngắn huyện nha chính đường một bên Chu Hiến Trinh, cười hỏi: "Thế nào?" Tôn thân gật đầu khẳng định, là mầm mống tốt, bất quá càng làm cho ta chú ý không phải hắn. "A, kia là ai?" Chu Hiến Trinh có chút hiếu kỳ bất đầu. "Là nó." Tôn thân đưa ánh mắt nhìn về phía mái hiên bên trên nằm sấp một cái mèo già dường như cũng phát giác được ánh mắt, mắt vàng quay lại. "Nó, nó sắp thành tinh." Tôn thân không có nhường đô đường hỏi cái gì liền thản nhiên nói ra chính mình suy đoán, ta gặp qua rất nhiều tinh quái, giống nó như vậy giống như là học được nguyên bộ đường hổ hình quyền, hình thể giám bảo, hành tẩu ngồi nằm đều đang luyện công, đợi một thời gian nói không chừng có thể luyện nổi danh đường. Tử Nhiêm lão giả cũng là không hề cảm thấy kinh ngạc, cười ha hả nói rằng, mèo cùng hổ là bản gia, hơn nữa vốn chính là thiên địa tinh hoa vốn liền, không đủ là dị. Mèo già xoay người từ nóc phòng rơi vào lầu 2 lan can, cầm khăn tay lau mồ hôi Thành Ngôn đạp trên bậc thang đến, thấy Tử Nhiêm lão giả đi một chắp tay trước lễ, nhưng cũng chỉ thế thôi. Lão giả xem xét chính là có thân phận, bên trên đuổi tử không phải mua bán, hắn không phải là không có hướng tới, nhưng trong lòng rõ ràng chính mình dưới chân mới là chân thực. Đọc sách, luyện võ, làm chắc cơ sở mới là hắn cái tuổi này chuyện phải làm. Ôm lấy tay vàng Tôn thân gật đầu, kiếm của ngươi trải qua luyện không sai, nhưng trong lòng ngươi thiếu một chút đồ vật. Thành Ngôn là người, cái gì? Ác khí. Đánh trải qua có lời, tài hoa xuất chúng, hận ý giả dích. Hận, lệ, giết, đều là ác khí. Ngươi quá quý củ, thật tới dùng võ nghệ ngày đó, không nhất định có thể khống chế lại bạo lực. Ta chuyển cho ngươi nhất pháp, ngươi khả quan muốn một vị đại yêu quái, nhìn nó như thế nào thi triển tự thân lực lượng. Thành Ngôn kinh ngạc nhìn về phía đối phương, tiếp lấy không người cúi đầu, đa tạ tiền bối, không biết nơi nào có đại yêu quái đồ phổ. Tôn thân lắc đầu nói, đồ phổ vĩnh viễn không bằng chân chính gặp thấy một lần. Kỳ ngộ khó được, còn phải nhìn cá nhân duyên phận. Lớn. Huyền Thừa đi vào chính đường vừa muốn mở miệng liền nhìn Tử Nhiêm lão giả chừng một cái, lập tức ý miệng, cung kính tiến lên chắp tay trước ngực hành lễ nói, xe ngựa đã chuẩn bị xong. Mắt thấy Tôn thân chỉ điểm xong, Chu Hiến Trinh lúc này mới gật đầu, đi thôi. Đại yêu quái. Thành Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu, hắn tại Mai Lan lớn lên, nhiều năm như vậy cũng liền nghe nói xuất hiện một vị đại yêu quái, hay là hắn ra nói cho hắn thuật, có đạo hạnh đại yêu quái ở đâu là dễ thấy như vậy. Thất Lạc Thành luôn quay đầu nhìn về phía trên lan can mèo đen, cảm thán nói, "Miêu thúc, ngươi nếu là đại yêu quái liền tốt." Mèo già nhảy xuống lan can, quay đầu nhìn một chút ngừng chân cửa xương phòng miệng Thành luôn. Chỉ nghe gõ cái chiêng nha dịch cạch cạch gõ lên phá la. Thư viện học sinh thu thập bọc hành lý lên xe. Viện nha liền chuẩn bị hai chiếc xe ngựa, trong đó một chiếc là cho thư viện giáo tập, còn lại chính là xe lửa, xe bò, cũng may không để cho bọn hắn dùng hai chân cùng đi theo. Thành luôn có một cái xó xách, leo lên xe lửa. Hắn xem như sớm nhất lên xe người, ngoại trừ đánh xe lão nhân bên ngoài, lần lượt chạy tới có hôm qua mời hắn chơi xúc sắc tuần dài mới, cùng trộm cha chồng tiểu thiếp Nô A Quý. Hai người đều có thư đồng làm bạn, mang theo bao lớn nhỏ khỏa chiếm cứ vị trí tốt. Còn có một vị tương lai đồng môn cũng rất sớm, mặc dù thân mang trường sam lại giống như là may vá đi ra, cũ nát trường sam tương tẩy tới trắng bệnh, chỉ sạch sẽ có một bao quần áo. Lên xe sau chắp tay cùng mọi người chào, sau đó An vị hạ từ trong bao quần áo lấy ra một bản bao nhung nhung thư quyển đọc lên. Kỳ vậy, Thành Ngôn kinh ngạc, tuần dài mới cùng Nô A Quý kinh ngạc hơn. Nghèo khó khốn khổ học sinh bọn hắn cũng không phải chưa thấy qua, thư viện mỗi 3 năm một khảo thí, hợp cách liền có thể miễn đi chi phí phụ, tương đương với thư viện cung cấp bọn hắn đọc sách. Nhưng lúc này đây không phải so khảo thí, là so quên tiền. Thư viện muốn tại Mai Lan đóng học đường đặc phê như thế một lần, muốn chui vào đều phải xài bạc. Nô Minh trong nhà bỏ ra nhiều ít lượng bạc? Không nhiều không nhiều, dòng giá 100 lượng. Hiền đệ đâu? Nô A Quý xen vào một câu nói, vị này chính là Thành ban đầu nhi bảo bối cháu trai. Nguyên lai huynh đài có như thế lai lịch. Tuần dài mới lúc này đổi giọng, Thành Ngôn chắp tay nói, tiểu đệ cũng là làm bạc. Hai người liền lại càng kỳ quái, ánh mắt nhất trí nhìn về phía phá y y nát áo nam tử. Tại hạ Lữ Hạc. Ngươi họ Lữ, hẳn là cùng đại lao gia có chút quan hệ. Lữ Hạc lắc đầu, không thân chẳng quen. Kia, Lữ Hạc hơi có mấy phần giãy giụa, bất quá vẫn là mở miệng giải thích, cốt bởi tại hạ và lao phụ thân tại Tầm Dương Giang bên trên đánh cá, cơ duyên xảo hợp đánh rất nhiều lão bạn, bán ngọc trai mới gom góp học phí. Hắn muốn là cảm thấy có thể dựa vào chính mình đi thi, thế nhưng là cách rời đi khảo thí còn phải 1-2 năm, trong nhà quyết định cũng đợi, liền dùng số tiền kia đem hắn đưa vào đi. Đây đối với một cái dựa vào đánh cá mà sống gia đình tới nói hoàn toàn là một trận đánh cược, cũng làm khó Lữ Hạc phụ thân có dạng này dứt khoát. Thì ra là thế. Tuần Dài mới cùng Nô A Quý giật mình. Mèo Già Lục Tầm ánh mắt dừng lại một hồi lâu, Thành Ngôn nhìn về phía Mèo Già muốn nói lại thôi. Chương 8, đường có phỉ chương 8, đường có phỉ hoàng hôn, chưa đến hoàng hôn. Bạch Lộc tại Tả Dương bên trong nhảy nhót. Theo là bạch, cờ là hắc, cột cờ cũng là hắc. Xe lửa đằng sau đi theo xe ngựa, phía sau xe ngựa là xe bò. Ngồi xe cũng không dễ dàng, nhất là đối với những này nuông chiều từ bé dòng độc đinh, ngồi xe lửa cùng xe bò càng là như vậy, đi một ngày vừa mệt vừa đói, cũng chỉ có thể cố nén. Chớ nói bọn nha dịch còn sinh long hoàng hổ, chính là đằng trước xe ngựa không có dừng lại, bọn hắn không có dừng lại lý do, nhưng luôn có đầy bụng bực tức. Lúc này, Trương Ngũ cũng chính là này lội bọn nha dịch ban đầu nhi, ban ba nha dịch bên trong cũng coi như cái nhân vật, mặt mũi tràn đầy định nọ chạy chậm tới ở giữa xe ngựa, cẩn thận từng ly từng tí hỏi đến. Tại cuốn cùng dân chúng trước mặt thẳng cái eo cong thành một cây cung, được đến hộ vệ từ chối lại vui vẻ trở về, trong bóng tối nhường đội xe tốc độ lại hàng hàng. Hoàng hôn, đã là hoàng hôn. Đội xe rốt cục chậm rãi bỏ tới trung chuyển. Đây là huyện nha quy hoạch hành trình, nơi đây ở vào giao giới, lên một tòa lầu nhỏ nên đón mang đến, chủ cửa hàng là toàn gia, ra đánh xe, trung niên trưởng quỹ kiêm tay cầm môi, trai trai tiểu tử nhân viên, khách điếm không đủ lớn, cũng chỉ có 2 gian khách phòng 1 gian xúc sinh lều, bởi vậy cần những người khác xây dựng cơ sở tạm thời. Đâm xuống doanh trại xây bên trên lò đất. Ăn được nóng hổi cơm lúc sau đã là màn đêm buông xuống. Đêm không trăng, có gió. Bạch Lộc cờ cao cao phi dương. Cờ sĩ hạ cũng ra một đầu lớn bàn dài, đám người không có tại hẹp muốn chết cửa hàng bên trong dùng cơm, mà là đều định tại lộ thiên. Bận rộn lao đầu nhi là chủ quán lao cha, nhỏ gây tiểu thụy, bị thời gian chịu không có khí huyết, tay cầm môi đại sư phó cũng không cao lớn, cũng là cường tráng không ít. Ứng quan phủ việc cần làm nhi làm thịt heo giết dê, hầm gà bị bay. Mặc dù đều là đồng ruộng sản vật, cũng coi như phong phú, thêm nữa sớm dự bị tốt, liền đợi đến khách nhận đến. Đưa rượu lên. Đám sai dịch kêu lên, chờ không nổi đã tự mình động thủ ôm đến bỏ rượu. Một đám nha dịch học sinh nào dám động trước đũa, đều đang đợi Tử Nhiêm lão giả thái độ. Tử Nhiêm lão giả cười ha ha một tiếng, ra hiệu đám người không cần chờ hắn, nên ăn một chút nên uống một chút. Như Mông đại xá nha dịch cùng học sinh nhao nhao trách móc lên. Thành Ngôn liếm môi một cái bắt vỏ rượu rót một bát hồ tiểu. Mèo già móng đuốt khoác lên trên cổ tay của hắn, vô cùng kiên định lắc đầu, vòng tròn lớn mặt mèo nổi lên hiện mấy phần hoài nghi. Trương Ngũ Ân cần mang tới một vỏ thượng đẳng rượu đước mơ. Đỗ Đường, tướng quân, đây là đại lão gia chuyên môn dặn dò tiểu nhân tồn một vỏ rượu ngon, an giải giải lão a. Nói liền định rót rượu cho Tử Nhiêm lão giả cùng lưng hùm vai gấu Tôn Thân. Chỉ thấy Tôn Thân tay vượn nhất câu, nguyên bản còn tại Trương Ngũ vỏ rượu trong tay liền đã chuyển trên tay hắn, đối với vỏ rượu hít sâu một hơi, suy cười ra tiếng. Trương Ngũ trong lòng hơi hồi hộp một chút, tưởng rằng dự bị rượu không tốt, trêu đến vị tướng quân này sinh khí. Hắn tranh thủ thời gian muốn giải thích. Tôn Thân hỏi, ban đầu nhi chẳng lẽ cùng bọn hắn là một đám? Trương Ngũ sững sốt một chút, theo tay vượn chỉ vào phương hướng nhìn lại, không phải là chủ cửa hàng một nhà. Hắn thực sự không rõ vị tướng quân này là có ý gì. Nhấp nhô cổ họng, nuốt nước miếng một cái, không phải là rượu không tốt. Đã không phải một đám, vì sao mời chúng ta ăn hạ thuốc mê rượu? Tôn Thân bàn tay nhất chuyển, vò rượu xoạch rơi vào trên bàn dài, xương tinh duệ ánh mắt hướng giống như bay lượn mà qua, rơi vào chủ quán trên mặt, lại xê dịch ánh mắt nhìn về phía tòa kia đứng sừng sững ở lĩnh bên trên tiểu điếm. Mông hắn dược. Trương Ngũ kinh hãi không thôi, quay đầu nhìn về phía chủ quán. Đám người nghe xong lúc này cả kinh thất sắc. bản còn kỳ quái Thành Nôn lúc này buông tay. Đừng ẩn giấu, người cùng gia súc đều giấu được, trên người mùi vị lại che đậy không được. Tôn Thân đứng dậy đem rượu đàn đập nát trên bàn. Hí 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 hí, ngựa. Khoảnh khắc, cưỡi ngựa cao to trùm thổ phỉ xông ra dốc núi rừng cây, cầm đầu mấy cái đều cưỡi ngựa chạy chậm, đằng sau thì đi theo Ngạo Khiếu Lâu La. Chỉ là thời gian trong nháy mắt liền đã đem xây dựng cơ sở tạm thời đám người vây chặt đến không lọt một giọt nước. Trùm thổ phỉ liềm chặt dây cương, ở trên cao nhìn xuống nói: Ta gọi Phùng Bá, được Lục Lâm huynh đệ để mắt sưng một tiếng bá ra. Chư vị đều là người thượng đẳng, nên ta phú quý. Phùng Bá thân mang nửa bức rách dưới giáp trụ, một thanh pháp đao tại dưới ánh trăng lóe hàn quang. Mặt rộng, kết sủ, tóc dài tùy ý đi lên, mực đậm đao lông mày hạ là một đôi hiện ra nhàn nhạt quang mang mắt. Chỉ là từ ánh mắt của đối phương liền có thể nhìn ra đây cũng là cái lung tung luyện được chân khí hảo thủ. Không có chân khí cũng không cách nào làm sơn phỉ đầu lĩnh. Cái này một đại đội Ngũ Lâu La mặc dù số lượng không coi là nhiều, nhìn chỉ có 40, 50 người lại hoàn toàn không phải thủy phỉ Trần Thịnh thủy trại đạo tặc có thể so sánh. Thủy trại phần lớn là thôn xóm sát nhập mà thành giả yếu, thủ hạ thủy phỉ càng là vàng cao lẫn lộn. Phùng Ba dưới tay thuần một sắc tráng nam tử, không có lao cũng không yếu, từng cái nét mặt hồng hào không thấy nửa điểm món ăn. Có người nói với ta, ngươi là đại quan, giết ngươi có 6000 lượng bạc có thể kiếm. Phùng Ba ánh mắt trực tiếp khóa chặt Tử Nhiêm lão giả. Chu Hiến Trinh bên cạnh nghiêm chỉnh huấn luyện ba tên hộ vệ hiện lên sừng thú tách ra đứng thẳng. Nghe ai nói? Tôn Thân không có chút nào đem đối phương để ở trong mắt, bất luận có bao nhiêu người ở trước mặt hắn đều là gà đất chó sành, hắn duy chỉ có đối phía sau bọn họ người cảm thấy hứng thú. Có thể biết Đô Đường đại nhân hành tung, đồng thời nói ra 6000 lượng bạc, hẳn là Đông Nam chi địa loạn tặc. Ta to rõ thanh âm tự giữa trời chiều truyền ra. Một vị người mặc áo choàng lấy thải ý trung niên nhân đạp mở làn khói loãng. Nam nhân đầu đội màu xanh đen cao khăn vấn đầu, bên trong là ngũ thải bàn lan pháp ý điệp, áo khoác một mặc áo choàng, cổ áo rất cao nâng, cố chứa mặt, khuôn mặt bên trên rộng hạ hẹp, trừng mắt hạ là một đôi sắc bén bá mắt, thái dương hoa râm, xúc lấy quan xoắn tròm dâu dê. Pháp sư Tống Nguyên. Tôn Thân ánh mắt lẫm liệt, đè lại bên hông trường đao. Tôn Thân, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ta. Tống Nguyên rút ra hai tay, hai thanh thập tự cánh tay nỏ mở ra, mỗi một chiếc tên nỏ bên trên đều đáp lấy ba cây vũ tiễn. 6 con vũ tiễn, một nửa chỉ vào Tôn Thân cùng bị ba vị tiến thối có căn cứ hộ vệ bảo hộ ở sau lưng Tử Nhiêm lão giả Chu Nhân Trình, một nửa kia thì chỉ vào học sinh cùng bọn nha dịch. Cao giọng nói rằng, người võ công rất tốt, có thể bảo trụ mấy người, ta chỉ cần làm thịt ngươi. Tôn Thân nhanh chân hướng về phía trước. Bù bù, dây cung làm một vang. Trong đó ba cây vũ tiễn chạy về phía Tử Nhiêm lão giả, còn lại ba cây bay vào học sinh chỗ. Lên! Phùng Bá hét lớn một tiếng, dùng ngựa công kích. Bên cạnh mấy cái đồng dạng cưỡi ngựa chạy chậm cường thủ cùng nhau vô tập, vây quanh đám người sơn phỉ cấp tốc nào lên. Quả như phỏng đoán đồng dạng, Phùng Bá vừa hô, nha dịch cùng binh sĩ đã thành nhuyễn chân tôn, lớp lớp lo sợ giơ đao không ngừng mà lui lại. Trương Ngũ sắc mặt giống như tờ giấy trắng bệnh, giống to đứng vững. Chỉ có điều còn không đợi hắn làm cái gì phản kích, dùng ngựa mà đến Phùng Bá một đao lướt qua đi. Ban đầu nhi đầu cao cao phi lên, máu tự không đầu thân thể lóe ra. Không có chiến ý nha dịch cùng quân tốt chạy tứ tán. Đám học sinh cũng nghĩ chạy, thế nhưng là thổ phỉ chính là hướng về phía bọn hắn tới, làm sao có thể cho phép ném đi con tin. Nhất thời cười vang quái khiếu hù dọa kêu thảm cùng bối rối hò hét. Mấy cái này thiếu gia nhà giàu nơi nào thấy qua trường hợp như vậy. Sơn phỉ tàn nhẫn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Thằng đến đấm máu đầu lăn tại trước mặt bọn hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh. Bang! Bảo kiếm ra khỏi vỏ. Thành Ngôn rút ra bản thân trường kiếm. Đối diện chính là mấy cái húc đầu mà đến trường đao. Khen! Thành Ngôn gian nan chặn lại, mắt thấy một cây đao đem đâm vào bụng mình, mạnh mẽ cái lảo đảo liền muốn chết tại sơn phỉ đao hạ. Mạng ta xong rồi. Thành Ngôn không kịp nghĩ nhiều. Một cái tuyết quặng lông tay vượt đem hắn nhẹ nhõm nhấc lên khỏi mặt đất đến. Đồng thời một quyền đánh ra. Phúc! Thiết quyền trực tiếp xuyên thủng đánh lên tới sơn phỉ ngực. Sơn phỉ hoảng sợ mắt trừng lớn mất hào quang, hai chân cách mặt đất, thân thể sủi lơ ở đằng kia đầu thiết tí trên vai. Còn lại sơn tặc còn không có làm rõ tình huống, đã thấy thiết tí hất lên, ngày xưa cùng nhau nhậu nhẹ cướp bóc minh đệ giống như là một khối dính nước khăn lau, xoay bị tùy ý ném ở một bên. Bị cánh tay cầm lên tới Thành Ngôn còn tại trong lúc bối rối, cứng ngắc thân thể như dị xét bánh răng. Theo khanh khách rung động răng va chạm, hắn chậm chậm quay đầu nghiêng mắt, đập vào mi mắt là chói mắt mạ vàng yêu đồng, đỏ mặt răng nanh giống như là đeo một tầng mặt nạ ác quỷ, bảy thước thân thể bao trùm màu xám bạc tuyết phát. Đại yêu quái. Không hề nghi ngờ, yêu quái chậm chậm đem Thành Ngôn buông xuống, khẽ gật đầu. Ngươi là? Thành Ngôn khó có thể tin kém một chút kinh ngạc thốt lên. Chương 9, thuần túy bạo lực chương 9, thuần túy bạo lực yêu quái đột nhiên nhảy lên, lăng không triển khai hai tay. Phốp thử. Hai cái nâng đao sơn phỉ cứ như vậy bị ngã cắm tại trên mặt đất bên trong, đầu hoàn toàn không có vào đại địa, thân thể càng là vặn bẹo thành cầu hình bom. Chỉ thấy máu như suối giống như cục từ khe hở bên trong tuôn ra, khởi sơ thân thể còn co quắp hai lần, ngay sau đó liền không nhúc nhích, mắt nhìn thấy là không sống nổi. Đại yêu quái chính là Lục Tâm. A, sợ vỡ mật đều thê lương thảm thiết tỉnh lại đạo tặc. Một cái nhỏ thổ phỉ ngã xuống đất, một cái khác co cẳng liền chạy, chỉ là vừa quay người liền biến thành một bộ còn tại hành động thi thể không đầu, sọ não của hắn hiện tại tựa như là một cái vỏ rượu giống như, bị đại yêu quái nắm trong tay. Yêu quái tiện tay vỡ vụn bầu xác, mạ vàng yêu đồng bay lượn qua một đám sơn phỉ. Tháo đầu cắt tuấn hét lớn một tiếng. Thôi động thu thiện chân khí lấy xâm xâm lang nha bổng liền phải ngăn lại đại yêu. Lang nha bổng loại binh khí này không thích hợp người trong giang hồ, trọng, lớn, không tiện mang theo, nếu là không có ngàn cân khí lực cũng vung không nổi. Cắt thuận không giống, hắn thân cao tam thước, trời sinh thần lực, từ nhỏ táo bạo dễ giận, sau khi lớn lên càng thêm hung tàn, động một tí đem người đánh cho tàn phế, thậm chí đánh chết. Chi huyện phán quyết hình muốn bắt hắn, hắn giết hại bộ bộ khoái cùng nha dịch, ném ngay Long Sơn làm thổ phỉ. Liền xem như thổ phỉ cũng làm khác biệt, vừa vào băng liền thay thế lúc đầu pháo đầu trở thành đại đương gia đắc lực nhất giúp đỡ. Những năm này cướp bóc đốt giết việc các bất tận, toàn bộ nhờ một thân khí lực. Trong tay hắn lang nha đồng trọng 60 cân, chết tại đồng dưới xương người cùng máu tất cả đều ép thành một khối bùn. Không quan tâm là yêu quái vẫn là cường nhân, đụng tới hắn như thế cái tên lô mãng chỉ có một con đường chết. Bọn thổ phỉ không sợ, không ai có thể đánh được pháo đầu. Giống như cột điện pháo đầu vung lên lang nha đồng. Ngao. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng bầu trời đêm. Xưa nay đều là đứng đấy liền eo đều có hai thước cắt thuận ngã xuống, vương lấy ngực lăn lộn trên mặt đất. Không có người nghe qua pháo đầu kêu thảm, dường như cũng không hề có sự khác biệt, chính là càng vang dội, nghe cũng càng thêm vang tâm. Hắn nhất định là đau cực kỳ, không phải sẽ không phát ra thống khổ như vậy chu lên. Tại pháo đầu hoảng sợ thu nhỏ trong con mắt, một cái thú chảo chân to đạp xuống, pháo đầu thanh âm giống như là bị nắm chặt gà vịt giống như im bặt mà dừng. Ngũ thông lục tầm lăng không nhảy lên. Sói nhập bầy cừu, ăn như gió cuốn. Đại yêu quái mỗi một lần động tác đều có một đầu thậm chí mấy cái tính mệnh không có sinh tức. Yêu quái, không biết là ai, rốt cục hô lên. Trong lúc nhất thời, tiếng chém giết vì đó mà ngừng lại. Ngay cả cùng pháp sư Tống Nguyên chiến đấu tôn thân cũng không khỏi ngoái nhìn. Tống Nguyên càng là xa xa nhảy ra, không nhìn không biết rõ, xem xét sau lưng cảnh tượng, hoặc thấy ngang các đồng, nghiêm chỉnh huấn luyện sơn vị giống như là lò bên trong mới nấu ra cái hũ, tùy tiện đụng một cái liền không chọn vẹn cái gì. Có thiếu cánh tay, có thiếu chân nhi, còn có chút không có đầu thi thể không đầu đổ vào vũng máu vũng bùn bên trong. Tôn thân xương tinh mắt to co lại thành cây kim, sợ hãi nói, đại yêu quái. Tay vượn eo hồng, lưng hổ thiết chào đại yêu. Đại yêu tại dưới ánh trăng dạ bước, tùy ý vung lên lực lượng. Thời gian nháy mắt liền không có bất kỳ người nào còn ngăn khuất trước mặt của nó. Chớ nói thổ phỉ bị sợ vỡ mật, chính là không kịp chạy trốn bọn nha dịch cũng nguyên một đám thẳng băng cổ. Những cái này còn tại trong lúc bối rối học sinh quận thành một đoàn. Chỉ có dơ kiếm thành ngôn ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm yêu quái bóng lưng, không dám có một tơ một hào phân tâm. Hắn nhớ kỹ cái kia tiền bối nói qua trong lòng của hắn thiếu một cố khí, ứng quan tưởng yêu quái ra tay khống chế bạo lực. Hiện tại hắn thật gặp được, quả nhiên không tầm thường. Không có trái đột phải đụng cũng không thấy luôn cuống tay chân, chỉ có nguyên thủy nhất bạo lực. Mới vừa rồi còn hung tàn khát máu thổ phỉ, trong nháy mắt trở thành cần che chở đổ sứ. Mỗi một kích nương theo mà đến không phải kêu thảm cùng thê giống, mà là khiếp người nứt xương vỡ nát vang dội thanh âm, liền kêu rên đều chưa từng xuất hiện chỉ thấy nguyên bản khô giáo đại địa bị phun trào máu nhuộm dần. Vũ thông lục tầm triển khai hai tay ôm ấp trăng sáng, huyền chuyển nguyên hoa, dường như gió thổi qua liền sẽ nổi lên gợn sóng. Suy, trường kinh cấp nước giống như hít một hơi mang theo một chút ý lạnh gió. Cổ động lồng ngực bất kỳ khó chịu chút nào, chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái, còn sống cảm giác. Hắn đạp mở dưới chân vũng bùn, ngân sắc tuyết quặng lông tại dưới ánh trăng chiếu sáng rạng rỡ. Trong mắt không thấy buồn vui, dường như hết thảy đều chỉ là cỏ rác. Những nơi đi qua lâm vào một mảnh ám sắc. Phương hướng của hắn chính là cưỡi ngựa cao to đại trại chủ Phùng Bá. Ngựa phí mũi ra một hơi, rút lui nửa bước, động vật tại cảm giác nguy hiểm bên trên xa so với người muốn nhạy cảm, trong xương băng lãnh để nó mong muốn lui lại. Bất quá ngồi cao trên đó thân mang tàn phá giáp trụ đại hán hiển nhiên có khác ý nghĩ, hai chân kẹp lấy ngồi xuống lưng câu, gót chân dập đầu một chút. Giá. Lưng câu vung ra móng dồn hết sức lực phi nước đại. Trên đó kẹp chặt bụng ngựa chân đạp bàn đạp Phùng Bá mượn ngựa lực lượng vung lên phát đao. Đao rất dài cũng rất nặng. Tại chạy đến yêu quái trước người thời điểm Phùng Bá cường ngạnh điểm chặt dây cương, lưng câu hai vó câu đột nhiên nâng cao, thẳng đến bảy thước đại yêu quái thân thể. Cỡ lớn động vật lực lượng cũng là to lớn, hai vó câu ít ra có ngàn cân lực lượng, một khi đánh chúng thậm chí có thể trực tiếp nát bầy cứng rắn nhất xương sọ. Đại yêu quái không tránh không né, hai chân giang rộng ra thành không bước, song quyền như mãng long xuất động, trực tiếp nên tiếp kia cao cao nâng lên móng ngựa. Ầm ầm. Vũ thông lục tầm hai chân hãm sâu đại địa một tấc nữa. Lưng câu móng trước hoàn toàn từ thân thể xé rách, cùng với gào thét ngựa đầu ngã xuống đất. Ngồi cao trên đó vung mạnh xa phát đao Phùng Bá căn bản không kịp chém ra liền bị lực lượng kinh khủng đánh bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, hoa phun ra một chỗ máu tươi, toàn bộ ngực cùng phía sau lưng sụp đổ xuống, hai chân cũng bởi vì lưng câu vặn thành bánh qua trèo, mong muốn đứng lên hắn, nếm thử mấy lần cũng không có bò lên. Chậm rãi đứng dậy, cũng là bị tranh giáp bắt lấy đầu lâu xinh xinh xách theo. Trước mặt giống như viên hầu đại yêu quái xuề bàn tay ra rơi trên vai của hắn, nhẹ nhàng kéo một cái. Đầu cùng cổ tùy tiện tách rời. Thế nào giống như vậy ngũ thông thần? Rốt cục có nha dịch nhận ra đại yêu quái. Bọn hắn không ít người mặc dù không có tham dự sau cùng mấy quét, như cũ tại bờ sông áp giải thủy phỉ thời điểm gặp qua ngũ thông sơn quân. Đáng sợ cỡ nào, yêu ngạo yêu quái ai chấn nhiếp mấy trăm người mà cướp đi Mai Lan huyện Thuế Ngân. Nhưng, bực này yêu quái vẫn là chết tại trấn ma giáo úy trong tay. Có lẽ là bọn hắn nhận sai, đây là một cái khác cùng ngũ thông thần tương tự đại yêu. Tống Nguyên liếm liếm khô nước vào môi, bắt đầu sinh thoái ý, hơn vạn lượng bạc đã không được tốt lắm kiếm, bây giờ lại có một đại yêu quái xuất hiện, chỉ sợ chính mình không có chiến thắng tôn thân liền sẽ trở thành yêu quái ngũ tạm trong miếu tế phẩm. Nghĩ tới đây, Tống Nguyên hai tay tụ tán thành vân khí hướng trên trời vừa để xuống. Lên. Một đầu ngâm qua thô lệ dây thừng vào đám mây. Thi triển kinh công Tống Nguyên hai ba bước leo lên đã đến dây thừng một nửa vị trí. Mắt thấy cái này tốt đẹp khôi thủ muốn chạy, ngũ thông lục tầm một bà nhấc lên vỏ rượu. Nghịch nước. Pháp thuật, khí thủy, đang đường nhập thất, nguyên hoa, vỏ rượu bên trong rượu biến thành ba chi thủy tiễn. Một vũ đính tại dây thừng bên trên, lại không cắt đứt. Còn lại hai mũi tên thẳng đến bên trên dây thừng Tống Nguyên. Tống Nguyên phất tay chém ra một đao chém nát thủy tiễn, nhưng mà hắn dọn không ra cái tay thứ ba, tùy ý thủy tiễn đánh vào bao lấy áo bào bên trên, đánh hắn một cái lắc lư, nhưng không có từ dây thừng bên trên đến rơi xuống, tiếp lấy lại là mấy bước tiếp sức rốt cục leo lên đám mây. Cơ quan vận hành màu xám áo bảo phần phật lập tức triển khai, hình thành một cái to lớn con diều hình người. Mượn cao hơn trời cao dây thừng, chống ra gió lớn tranh tống nguyên hai tay dùng sức thôi động. Con diều không vào đêm sắc phương xa. Vũ Thông Lục tầm nói thầm một tiếng đáng tiếc, hắn muốn nhất vẫn là cái pháp sư này lâu lâu. Đây chính là có thể cùng tôn thân thế lực ngang nhau tồn tại, mặc kệ là võ công vẫn là thuật pháp đều không thể khinh thường. Hẳn là sẽ giống trưởng cao đẳng ý cường đại như vậy. Không có đạt được cũng không sao, hắn đã thu hoạch không ít đầu, cũng là có thể kiếm ra chút cho cốt. Đi đến trại chủ Phùng Bá thi thể không đầu trước, Vũ Thông Lục tầm cởi xuống trên người đối phương tàn phá khôi giáp, dẫn tới thanh thủy cọ rửa một phen mới mặc ở trên người chính mình, hài lòng gật gật đầu. Không nghĩ tới yêu quái cũng thích giáp, diệt cỏ tận gốc. Vũ Thông Lục tầm ngửi ngửi mùi vị, thẳng đến sơn trại cứ điểm.